truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hệ thống mở ra. Tam Hạp Đại học, một cái dơ loạn nam sinh trong túc xá, một cái mang theo giày đặc thấu kính gầy yếu nam sinh đang tập trung tinh thần ngồi ở một máy vi tính trước, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Hắn gọi Dịch Bằng, là công trình thủy lợi chuyên nghiệp một tên học sinh năm 2. Lúc này, hắn chính đang đánh một khoản máy rời trò chơi. Này tên của trò chơi gọi là Dynasty Warriors. Tục gọi cắt cỏ trò chơi, là Nhật Bản Quang Minh công ty ra một khoản nổi danh Tam Quốc trò chơi. Chỉ cần là đam mê Tam Quốc lịch sử, hầu như không có ai chưa từng nghe tới này khoản trò chơi. Nay khoản trò chơi to lớn nhất ưu điểm, khả năng chính là cái kia như thân ở cảnh giống như chiến trường xung phong cảm. Nhất kỵ đương tiên, hoành tảo thiên quân, chém ngàn người, một đấu một vạn, giết hôn thiên ám địa, thật không thoải mái. Nay không, Dịch Bằng lúc này liền điều khiển Lữ Phụng Tiên đại sát tứ phương, giết quân địch người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Đột nhiên, Dịch Bằng ký túc xá cửa sổ thủy tinh kịch liệt bắt đầu run rẩy, hơn nữa run rẩy thành càng lúc càng lớn. Cuồng phong từ trong khe hở thổi vào, phát sinh trầm thấp mà lại vang dội tiếng nghẹn ngào. Tình huống thế nào, làm sao đột nhiên nổi lên gió lớn như vậy? Mới vừa rõ ràng còn nắng nóng treo cao, vạn dặm không mây. Dịch Bằng bất đắc dĩ tạm dừng trò chơi, hắn đầy mặt buồn bực đứng dậy, đi tới bên cửa sổ trên. Hắn vốn định quan trọng cửa sổ thủy tinh, nhưng nào có biết một trận quái lạ hắc phong phủ đầu hướng về hắn quát đến, sau đó cuốn lên thân thể hắn bay về phía phương xa. Trời đất quay cuồng, Dịch Bằng bị gió quát một trận đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa. Đột nhiên, gió ngừng. Lúc này, hắn mới phát hiện, hắn thân thể phiêu ở giữa không trung. Hơn nữa, bởi vì không có hắc phong, hắn cả người hiện rơi tự do, thẳng tắp hướng về rơi xuống. Rơi ạ, này nếu như liền như thế thẳng tắp ngã xuống, ta Dịch Bằng cần phải tráng niên mất sớm không thể. Hắn mặc dù là cái vô dụng, thế nhưng, cũng không muốn chết ta. Cứu mạng A, cứu mạng A. Dịch Bằng rất không cốt khí hô to gọi nhỏ lên. Đáng tiếc, không có một người để ý đến hắn. Liền như vậy muốn chết phải không? Dịch Bằng thật không cam lòng A. Hắn một cái vô dụng trạch nam, cả ngày muộn ở trong túc xá, đến hiện tại, còn một hồi yêu đương đều không có nói qua đây. Liền như thế chết rồi, thực sự là đến không này trong trần thế đi một lần, thiệt thòi lớn. Xoạt xoạt xoạt. Là ép chặt cây cành âm thanh. Dịch Bằng rơi vào trên một cây đại thụ, hắn ép gãy rồi cổ thụ cành cây, một đường đi rơi xuống, cũng ở cuối cùng, lăn rơi ở trên mặt đất. Hắn không chết. Ha ha ha, thực sự là đại nạn không chết, ắt sẽ có hậu phúc. Dịch Bằng chật vật bò lên, hắn vô tới trên người bùn đất, âm thầm vui mừng nói. Ồ, ta làm sao cảm giác thật giống có hai con mắt đang nhìn chằm chằm ta xem. Dịch Bằng hợp mắt hướng về cái hướng kia vừa nhìn, đã thấy ở hắn cách đó không xa. Một cây đại thụ dưới, một nam một nữ chính quấn quýt lấy nhau, lúc này bọn họ tất cả đều trợn to hai mắt nhìn hắn. Đôi trai gái này ăn mặc rất là quái lạ, vải thô ma y y, như là cổ đại trang phục. Mẹ nó, hai con chó này, thật biết chọn địa phương. Dịch Bằng trong lòng thầm mắng một tiếng, khi hắn thấy rõ hai người này cổ đại quần áo sau, lại trong bóng tối thêm một câu, thật biến thái. Liên làm cái này đều muốn cột tơ lệ phẫn cổ nhân, thực sự là phích thật là kỳ lạ. Cha cha cha. Thực sự là lòng người không thành, thế phong Nhật hạ A. Dịch Bằng cảm thán, liền muốn xoay người rời đi. Dù sao, quấy rối người khác mở cái thời gian ngắn, tổng không tốt lắm. Nhưng mà, hắn lại nghe thấy cô gái kia quay về hắn hô to nói, công tử, cứu mạng A. Âm thanh thê thảm vô cùng, phảng phất chịu ủy khuất lớn lao. Nữ tử giãy giụa, muốn tránh thoát nam tử, hướng về Dịch Bằng bên này chạy. Mà nam tử kia thì lại trực tiếp một cái tát mạnh mẽ phiến ở nữ nhân trên gương mặt. Đau cô gái kia lại rụt trở về. Nam tử kia thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, toàn thân da rẻ ngăm đen thô ráp, cường tráng xem một con gấu. Đặc biệt trên mặt hắn cái kia hẹp dài dữ tợn vết đao, xem ra dũng mãnh cực điểm. Vết đao nam quay về nữ nhân thô bạo gầm rú nói, chạy cái gì chạy, chạy nữa liền đánh gãy chân của ngươi. Lao tử có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi thiên đại phúc phận, ngươi nếu như ngoan ngoãn, thuận theo lao tử nói không chắc còn thưởng ngươi một cái thịt ăn, nếu không lão tử giết cả nhà ngươi. Cô gái kia nguyên bản còn muốn dây rủa, nhưng vừa nghe thấy này vết đao nam nói muốn giết cả nhà của nàng, nàng liền nức nở không dám động. Nàng biết, lấy này vết đao nam cường hãn, hắn là nói đến liền có thể làm được. Vết đao nam thấy hắn nữ nhân trong ngực thành thật không dám di chuyển, liền nứt ra một tấm tràn đầy răng vàng miệng túi, thỏa mãn cười ha ha. Sau đó, hắn quay đầu, mắt lộ ra hung quang trừng Dịch Bằng một chút. Hắn thấy Dịch Bằng thân hình gầy yếu, bước chân phù phiếm. Nhất thời đầy mặt xem thường gầm hét lên, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi. Mẹ nó. Này nguyên lai không phải ở mở thời gian ngắn A. Mà là trần trụi trắng trợn cướp đoạt dân nữ A. Này, này, chuyện này. Dịch Băng rất muốn đi đến thấy việc nghĩa hăng hái làm, thế nhưng, khi hắn vừa thấy vết sẹo đao kia Nam Khổng Vũ mạnh mẽ rung manh răng rấp, không khỏi nuốt từng ngụm nước. Lấy hắn này gầy yếu thân thể, liền như thế xông lên, cái kia không phải lấy trứng chọi đá sao. Làm sao bây giờ? Vẫn là báo cảnh đi. Dịch Băng có chút túng xoay người, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn thấy cái kia nữ tử mãn mặt biểu tình thất vọng, cùng với vết đao Nam hung hăng khinh bỉ tiếng cười. Đồ chó, ta cái này kêu là cảnh sát tới bắt ngươi. Nữ tử thất lạc vẻ mặt có chút đâm nhói hắn tâm, hắn thầm mắng mình một tiếng loại nhát gan, sau đó cấp tốc lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh. Ế! Không tín hiệu. Con bà nó, lúc này không tín hiệu. Dịch Băng tức giận hận không thể quăng ngã trong tay cái này phá điện thoại di động. Hắn nghe phía sau truyền đến từng trận nữ tử khóc giống thanh, không khỏi siết chặt nắm đấm. Cái quái gì vậy? Là một người đại hảo nam nhi, làm sao có thể ở thời khắc mấu chốt này làm con rùa đen rút đầu đây? Một luồng thiếu niên người đặc hữu huyết tính dâng lên trong lòng hắn, làm cho hắn dừng bước, xoay người lại đi trở về. Lúc này hắn dũng khí mười phần, ở hormone dưới sự kích thích, hắn chỉ vào vết đao nam, hét lớn một tiếng, thả ra cô gái kia. Thanh âm này vang dội vô cùng, đem chính đang lôi kéo nữ tử quần áo vết đao nam dọa sững sờ. Hắn có chút bất ngờ quay đầu nhìn Dịch Bằng một chút. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này da rẻ trắng nõn, gầy yếu nhã nhặn cậu bé, lại dám quản hắn chuyện vô bổ. Rất tốt. Vết đao nam dùng mấy cái xé nát vải đem tay của cô gái chân chăm chú bó lên, để ngừa nàng đào tẩu. Sau đó hắn đứng lên, đầy mặt hung tàn hướng về Dịch Bằng đi tới. Hắn đem tràn đầy vết chai tráng kiện bàn tay lớn xoa vang cốt két, trong miệng hung ác nói rằng, đứa bé, đợi một chút nhường ngươi mở mang, ta lão hùng nắm đấm cứng bao nhiêu. Công tử, chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cô gái kia nằm trên mặt đất, đầy mặt lo lắng nhìn Dịch Bằng, nói rằng. Dịch Bằng đột nhiên xoay người lại cứu nàng, làm cho nàng phương tâm rất là cảm động, thế nhưng, trong lòng nàng cũng biết, Dịch Bằng không thể là vết đao nam đối thủ. Dịch Bằng không để ý đến nữ tử âm thanh. Hắn nhìn vết đao nam cái kia như là một ngọn núi lớn, hướng về hắn áp sát khôi ngô thân thể, trong lòng căng thẳng dầm thông nhảy lên. Hắn có chút hối hận chính mình kích động, thế nhưng, việc đã đến nước này, cái kia liền không có gì để nói nhiều. Không muốn túng, chính là làm. Đến A. Dịch Băng nắm chặt nắm đấm, quay về vết đao nam gầm hét lên. Len keng. Một tiếng chiêng trống vang lên âm thanh. Dịch Băng đột nhiên cảm giác trước mắt hình ảnh thay đổi. Vết sẹo đao kia nam đỉnh đầu. Dĩ nhiên xuất hiện một cái trong game mới phải xuất hiện đường máu. Sau đó, liên tiếp điện tử âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Ken, bởi ngươi xác định cùng vết đao nam hắc hùng một mình đấu hình thức mở ra. Chương 2, mở ra gói quà. Ken, bởi ngươi lần thứ nhất kích hoạt một mình đấu hình thức, ngươi thu hoạch được thưởng, đồ trắng vũ khí bao ít một. Đồ trắng vũ khí bao, có thể tùy cơ tuyển lựa như thế đồ trắng vũ khí. Cái gọi là đồ trắng vũ khí, tên như ý nghĩa. Chính là không mang vào bất kỳ kỹ năng và thuộc tính thô lậu vũ khí. Ken, bởi ngươi kích hoạt rồi một mình đấu hình thức, đi nạ si hồ gì ỉ ột hệ thống bắt đầu loạt. Hệ thống loạt hoàn thành. Ken, nhân vật sinh thành, ngươi làm trước nhân vật tên là, Tam Quốc thời kỳ còn tôm nhỏ Dịch Bằng. Ken, bối cảnh thế giới kích hoạt thành công, chúc mừng ngươi, ngươi xuyên Việt đến Trung Hoa đặc sắc nhất Tam Quốc thời kỳ, công nguyên 184 năm tháng 3. Ken, ngươi nhân vật bảng đã sinh thành, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ken, bởi ngươi lần thứ nhất loạt hệ thống thành công, ngươi thu hoạch được thưởng, người mới gói quả lớn ít một. Liên tiếp tin tức giống như là thủy triều, trùng kích đầu óc của hắn. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Ta đây là xuyên qua rồi. Chẳng trách xem hai người kia quần áo quái lạ, xem cổ nhân như thế, nguyên lai, ta càng là bị cái kia trận quái phong quát đến Tam Quốc niên đại. Dịch Băng thành tựu một người hiện đại, ở kỳ đi ẩn trên mạng xem qua vô số chuyện online, cũng coi như là gặp qua không ít quen mặt, đối với xuyên Việt loại chuyện nhỏ này. Hắn không thể không biết kỳ quái. Ngược lại, hắn thậm chí cảm giác được một tia hưng phấn. Đây chính là Tam Quốc thời kỳ A. Kim qua thiết mã, chinh chiến thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, mỹ nhân như họa, nhiều thú vị A. Huống chi, hắn còn nắm giữ dây thiên dây địa dây thả nổ ngón tay vàng, đi nạ xì hồ gì ỉ ột hệ thống. Chính đang Dịch Bằng một trận suy nghĩ lung tung thời gian, lại một đoạn giọng nói điện tử vang lên. Một mình đấu cuộc chiến đem ở sau 5 phút tiến hành, xin mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói tới này một mình đấu hình thức, xem như là đi nạ si hổ gì y ốt năm này đại trong game, xuất sắc nhất địa phương. Tiếng chiêng trống vừa vang, sở hữu tiểu binh toàn bộ làm thành một vòng tròn quan sát, mà hai quân đại tướng thì lại chạm ở trung ương, lẫn nhau một mình đấu chém giết, rất có điểm thời cổ đại đấu tướng phong thái. Nhưng mà hắn không nghĩ đến, cùng một cái lưu manh ác bá đấu tàn nhẫn, cũng có thể kích hoạt một mình đấu hình thức. Lúc này, thiên địa một mảnh xám đen bất động, tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Dịch Bằng thân thể cũng không thể di động mảy may, thế nhưng hắn nhưng có thể dùng lực lượng tinh thần thao tác trong đầu hệ thống giao diện. Hắn xem thấy chính mình nhân vật bảng trên biểu hiện nói. Nhân vật, Dịch Bằng. Đẳng cấp, 0. Thể lực, 100. Vô song, 50. Sức mạnh, 38. Bình thường nam tử trưởng thành sức mạnh 60, nhân loại sức mạnh cực hạn 100. Nhanh nhẹn, 68. Bình thường nam tử trưởng thành nhanh nhẹn 60, nhân loại nhanh nhẹn cực hạn 100. Quan ấn, 0. Trang bị, 0. Tiền tài, 0. Vật cưới, 0. Kỹ năng, 0. Đặc kỹ, 0. Danh hiệu, 0. Dịch Bằng xem xong chính mình nhân vật bảng, thầm nghĩ. Ta trong ngày thường ngoại trừ đọc sách, chính là trạch ở ký túc xá đánh trò chơi, thân thể này cơ bản không làm sao rèn luyện quá, sức mạnh chỉ có 38, có thể tính là suy nhược, cùng người hợp lực ý, rất là chịu thiệt. Nhưng hay là đánh thi đấu trò chơi đánh nhiều lắm, ta này năng lực phản ứng coi như không tệ, cho tới ta ở nhanh nhẹn phương diện không kém hơn đại đa số người. Bởi vì thời gian chuẩn bị có hạn, Dịch Bằng không kịp nghĩ nhiều, hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ đặt ở hệ thống phân phát khen thưởng trên. Một cái đồ trắng vũ khí bao, cùng một cái người mới gói quà lớn. Dịch Bằng đầu tiên cờ lạc mở ra đồ trắng vũ khí bao. Theo bạch quang lóe lên, một chuỗi lớn hình dạng khác nhau vũ khí ánh vào tầm mắt của hắn, xem hắn một trận hoa cả mắt. Lưỡi búa, nát đồng, roi sắt, phát đao, kích, búa, kiếm, thương, trượng, móc sát, mâu. Thậm chí còn có thiết địch cùng lông vũ. Dịch Bằng bình tĩnh suy tư một phen, cuối cùng lựa chọn binh khí ngắn, truy thủ. Truy thủ xem như là cầm lấy đến tối dùng ít sức vũ khí, Dịch Bằng cảm thấy chính mình cái kia đáng thương 38 điểm sức mạnh, cũng chỉ có thể chơi binh khí như vậy. Chọn xong binh khí, Dịch Bằng lại đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia vàng chói lọi gói quà lớn trên. Người mới gói quà lớn. Mặc dù là người mới cấp bậc gói quà, nhưng nếu gọi là gói quà lớn, đồ vật bên trong nên không đến nỗi keo kiệt chứ. Dịch Bằng vừa muốn, một bên không thể chờ đợi được nữa mở ra người mới gói quà lớn. Theo kim quang lóe lên, liên tiếp phần thưởng xẹt qua tầm mắt của hắn, tiến vào hắn trò chơi trong túi leo lưng. Phần thưởng rất phong phú, phân biệt là thần cấp kỹ năng lệnh bài ít 1, đỉnh cấp dược phẩm bao ít 1, ngũ thủ tiền 300 quán. Thần cấp kỹ năng, chỉ nghe thấy danh tự này, Dịch Bằng liền bị dọa ý nghĩ kỳ quái. Này nên là nhiều châu bò kỹ năng a, mới xứng được với này thần cấp 2 chữ. Hắn tựa hồ đã dự kiến tương lai của chính mình, dựa vào cái châu bò này kỹ năng, thăng chức, tăng lương, cưới trên bạch phú mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Ha ha ha. Dịch Bằng lau khô ngoài miệng chảy ra chảy nước miếng. Vội vã mở ra thần cấp kỹ năng lệnh bài. Một trận sáng mù hắn mắt cho ánh sáng qua đi, một bản cổ điển sách sở kỳ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sách sở kỳ trên viết 2 chữ lớn. Lan lộn. Hắc. Lan lộn. Cái này cũng gọi là thần cấp kỹ năng. Nhắc lên này lan lộn kỹ năng, chỉ cần chơi đùa đi nạ si hổ gì y ốt trò chơi, nhất định ký ức chưa phai. Này không phải là cái kia, lan khỏi chỗ né tránh kỹ năng sao. Đây cũng quá phổ thông điểm đi. Dịch Bằng nhìn này bản sách sở kỳ hiệu, trong lòng một trận thất vọng. Nay cùng hắn tưởng tượng bên trong, cái kia cao bức cách, cao tầng thứ hoa lệ thần cấp kỹ năng, cách nhau rất xa. Thực sự là hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Ở ngắn ngủi thất vọng sau khi, Dịch Bằng đột nhiên lại nghĩ lại thầm nghĩ. Có điều, nói đến, này lăn lộn tựa hồ cũng không phải không còn gì khác. Ngược lại, kỹ năng này phi thường thực dụng. Ở trong game, lăn lộn là né tránh kẻ địch đòn công kích bình thường. Chạy ra trùng vây chuẩn bị kỹ năng. Coi như ngươi bị vô số kẻ địch vây quanh, ngươi vẫn có thể thông qua vẫn lăn lộn, cút khỏi trùng vây. Như vậy vừa nhìn, này lăn lộn kỹ năng, nói nó là thần cấp kỹ năng, cũng không tính quá mức. Liên tính thực dụng mà nói, nó cũng xứng đáng thần cấp 2 chữ. Huống chi, đối mặt hôm nay trận chiến này, kỹ năng này nói không chắc gặp có hiệu quả. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Dịch Bằng cũng không còn ghét bỏ nó, mà là vội vã mở ra sách sở kỳ hiệu, học tập cái này kỹ năng. Tiếp đó, Dịch Bằng không có lãng phí thời gian, lại mở ra đỉnh cấp dược phẩm bao. Lần này, hắn thu được, màn thầu nhân thịt ít 5, thịt nướng ít 2, hòa đả cao ít 1. Màn thầu nhân thịt, hồi phục thể lực 10 điểm. Thịt nướng, hồi phục thể lực 50 điểm. Hòa đả cao, cải tử hồi sinh, mãn thể lực mãn vô song phục sinh. Thời gian tí tí tách tách trôi qua, chỉ chốc lát sau, 5 phút trôi qua. Len keng. Tiếng chiêng trống lại vang lên. Thời gian chuẩn bị kết thúc, chiến đấu chính thức bắt đầu. Lúc này, Dịch Bằng cảm giác, nguyên bản xám đen bất động thế giới lại biến 5 màu mà lại trở nên sống động. Mà vết đao nam cái kia khôi ngô thân thể cường tráng đang từ từ hướng về hắn tới gần. nhìn vết đao nam toàn thân cầu kết nô lên, còn giống như núi nhỏ bắp thịt, Dịch Bằng căng thẳng không khỏi nuốt từng ngụm nước. Cái tên này có một thân thịt gần, sức mạnh khẳng định lớn đến kinh người, tuyệt đối không thể với hắn chính diện liều mạng. Dịch Bằng trong lòng thầm nghĩ. Hắn chậm rãi về phía sau di chuyển bước chân, lấy này cùng vết đao nam kéo dài khoảng cách, tạm thời bất hòa cái tên này chính diện giao phong. Hắn quan sát tỉ mỉ vết đao nam, muốn từ cái tên này trên người tìm được một ít cái hở. Nhưng mà, hắn nhưng càng nhìn hoảng sợ. Này vết đao nam tựa hồ cũng không phải một người bình thường. Không nói những thứ khác, liền vẹn vẹn chỉ là từ cái tên này trên mặt đạo kia giữ tợn vết đao, liền có thể thấy được, đây tuyệt đối là bị binh khí sắc bén chém thương. Thời đại này, có binh khí, không phải tội phạm chính là quan binh. Chương 3, trứng trứng nát. Vết đao nam xem mèo đùa giỡn chuột như thế, khinh bị ra mặt nhìn Dịch Bằng. Hắn cùng thường ngày, bắt đầu khoe khoang toàn thân mình cái kia cường tráng bắp thịt rắn chắc, đem trước ngực cái kia hai đống nhô ra rõ ràng cơ ngực run đến run đi, lắc mắt người. Dưới cái nhìn của hắn, xem Dịch Bằng như thế gầy yếu đơn bạc được à, đang xem hắn đầy người thịt gân sau khi, nhất định sẽ bị sợ hãi đến đi đứng như nhún ra, đấu trí hoàn toàn không có, cũng cuối cùng quỳ trên mặt đất, ngoan ngoan hướng về cầu mong gì khác nhiều. Nhưng mà, sự tình cũng không có dựa theo hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Trong mắt hắn cái này được à, không những không có biểu hiện ra chút nào hoảng loạn, trái lại ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch răng rớp. Địa bộ này, rất giống một cái đang nghiên cứu thế nào soạt bột thâm niên tờ layer. Đúng, hiện tại ở Dịch Bằng trong mắt, này vết đao nam chính là một cái mang theo đường máu bột. Là một người thâm niên máy rời game thủ, hắn đã từng đối mặt quá các loại nhìn như mạnh mẽ khó giải phản phái bột, nhưng cuối cùng, hắn đều dựa vào trí tuệ của chính mình, thêm vào chính mình kiên trì, cuối cùng kích giết chết bọn hắn. Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Dịch Bằng trầm ổn lùi về sau, một đôi ngăm đen thâm trầm con ngươi lẳng lặng quan sát vết đao nam nhất cử nhất động, sắc bén chủy thủ đã sớm bị hắn giấu ở tay phải tay áo bên trong, thủ thế chờ đợi. Hắn đã tiến vào trong ngày thường soạt quái trong trạng thái. Hả? Thằng nhóc này có chút tà môn. Vết đao nam thấy Dịch Bằng biểu hiện, trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ đến, cái này trong mắt hắn ngược gà, tâm lý tố chất đã vậy còn quá cường. Nếu hù dọa không được đối phương, vậy thì quyết tâm đi. Vết đao nam quát lên một tiếng lớn, phồng lên đủ khí lực toàn thân, bước nhanh hơn, hướng về Dịch Bằng phi tốc phóng đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đuổi theo Dịch Bằng. Đi chết đi. Vết đao nam vung lên một con đống cắt đại nằm đấm, mạnh mẽ hướng về Dịch Bằng bộ mặt ném tới. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, nếu như nện ở Dịch Bằng trên cửa, cần phải đem Dịch Bằng mặt đánh lệch không thể. Ta cút. Dịch Bằng vội vã lăn khỏi chỗ, sử dụng lăn lộn thần kỹ, tránh thoát lần này chí mạng công kích. Vết đao nam nắm đấm đập phá cái không, hắn không khỏi thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nha, có chút ý nghĩa. Vết đao nam không nghĩ đến Dịch Bằng dĩ nhiên né tránh sự công kích của hắn, có chút bất ngờ. Hắn tùng sống gân cốt một chút, bắt đầu chăm chú lên. Ta xem ngươi tiểu oa nhi này có thể tránh thoát mấy lần. Vết đao nam vung lên nắm đấm, lại một quyền hướng về Dịch Bằng đập tới. Cú đấm này so với lúc trước sức mạnh còn lớn hơn, cuốn lên một luồng quyền phong. Ta lại cút. Dịch Bằng lần thứ hai lăn khỏi chỗ, tránh ra phạm vi công kích. Ta lăn, ta cút con mẹ mày đi. Dịch Bằng không ngừng mà lăn lộn, mạo hiểm tránh thoát vết đao nam lần lượt công kích. Hơn nữa, theo hắn lăn lộn số lần càng nhiều, hắn cảm giác, chính mình sử dụng cái này thần kỹ đến, càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng thông thạo. Ngày hôm nay thật con mẹ nó tà môn. Vết đao nam mệt thở hừng hộp, nhưng nắm Dịch Bằng không có biện pháp nào. Bất luận hắn là gia quyền, vẫn là quét chân, đều có thể vừa vặn bị Dịch Bằng tránh thoát. Cơ hội tốt. Dịch Bằng thấy vết đao nam hiện ra vẻ mỏi mệt, vội vã lần thứ hai lăn khỏi chỗ, lăn lộn đến vết đao nam phía sau. Đâm chết ngươi cái chó chết. Dịch Bằng không lưu tình chút nào, chùy thủ trong tay trực tiếp hướng về vết đao nam chọc tới. Keng, ngài chùy thủ độ thành thạo một. Đến cùng là lần thứ nhất đâm người, chùy thủ chọc vào vết đao nam trên lưng, chọc ra một cái miệng nhỏ. Hắn nguyên vốn là muốn đâm vết đao nam cái cổ. Vết đao nam kêu thảm một tiếng, máu tươi từ cái kia cái miệng nhỏ nơi ồ ồ trực chảy ra ngoài. Tiểu quỷ, ta muốn xé xuống ngươi. Kịch liệt đau xót triệt để gây nên vết đao nam hung tính, hắn đầy mắt sung huyết, giống như đã phát điên cuồng hướng về Dịch Bằng chụp tới. Tốc độ rõ ràng so với lúc trước phải nhanh rất nhiều. Bột nổi khủng. Dịch Bằng đã từng soạt quá vô số bột, hắn biết rõ lúc này là thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn lên tinh thần, bắt đầu nhanh chóng vận dụng lan lộn, né tránh vết đao nam hung bạo sau khi đi phản công. Bột nổi khủng là có thời gian hạn chế, chỉ cần vượt qua nổi khủng thời gian, bột lại gặp dần dần biến hồi nguyên dạng, thậm chí càng thêm suy yếu. Dịch Bằng vận dụng soạt quái kinh nghiệm đến đối chiến vết đao nam. khoan hay nói, này kinh nghiệm vẫn đúng là hữu hiệu. Vết xẻo đao kia nam ở nổi khủng chỉ chốc lát sau, liền lại mệt thở hồng hộc lên. Lại là một cơ hội tốt. Dịch Băng lần thứ hai cố cân nặng thi, lan lộn đến vết đao nam phía sau, mạnh mẽ dùng dao đâm hắn một đao. Trong đầu giọng nói điện tử lại vang lên nói. Ken, ngài trùy thủ độ thành thạo một. Lần này, trùy thủ tuy rằng vẫn là đâm vào vết đao nam trên lưng, thế nhưng, đã cách nơi cổ không xa. Hơn nữa, hắn cảm giác, trùy thủ trong tay càng ngày càng tiện tay. Vết đao nam lần thứ hai bị đâm một đao, đau đớn làm cho hắn giận không nhịn nổi, hắn lần thứ hai nổi khủng. Dịch Băng vội vàng hướng bốn phía lan lộn, tạm thời rời xa hắn. Địch tiến ta lùi, địch mệnh ta đánh. Dịch Băng nghiêm ngặt dựa theo soạt quái quy trình, soạt vết đao nam cái này tiểu bốt. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, vết đao nam lại hề hoài ngừng lại, tiếng thở tráng kiện như trâu. Dịch Băng không dám lãng phí cơ hội, vội vã lăn lộn đến vết đao nam phía sau, bắt đầu vòng thứ ba công kích. Không được. Dịch Băng ở đi đến vết đao nam phía sau lúc, trong lòng đột nhiên run lên, hắn cảm giác có một tia không đúng. Là vết đao nam. Hắn lúc này trên mặt chính hiện ra một cái nụ cười quái dị. Sau đó, hắn như là dài ra sau con mắt như thế, đột nhiên quay người lại, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Dịch Băng nắm ở trong tay. Thằng nhóc con, lão tử chờ ngươi đã lâu. Vết đao nam gắt gao lôi Dịch Băng, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn hung tàn nụ cười. Dám dùng đao đâm lão tử, xem lão tử làm sao làm chết ngươi. Vết đao nam không nói nhảm, hắn trực tiếp dùng đầu gối phải mạnh mẽ đỉnh hướng về phía Dịch Băng hắn ơi. Ẩm. Là trứng trứng vỡ vụn âm thanh. Dịch Băng háng nơi tiêu ra một đám lớn máu tươi, hắn trứng trứng bị vá nát. Công kích chỗ yếu, thể lực 90. Theo một nhóm phiêu hồng chữ ở hắn đỉnh đầu nẹ qua, HP của hắn trực tiếp đến lâm nguy trạng thái. Đi nạ xí bồ gì ý ốt trong game, đối với HP, cũng chính là thể lực, màu sắc miêu tả, cùng đèn xanh đèn đỏ giống nhau ý hệ. Ở đèn xanh đèn đỏ bên trong, màu xanh lục vì là an toàn sắc, màu vàng vì là cảnh cáo sắc, mà màu đỏ vì là nguy hiểm sắc. Mà ở đi nạ xí bổ gì ý ốt bên trong, làm nhân vật HP vượt qua một nửa lúc, HP màu sắc là màu xanh biếc, hơn nữa HP càng nhiều, màu sắc liền càng lục, biểu thị càng an toàn. Mà khi HP ít hơn một nửa, nhưng lại nhiều một phần mười lúc, HP màu sắc là màu vàng, biểu thị cảnh cáo. Làm nhân vật HP ít hơn một phần mười lúc, HP màu sắc vì là màu đỏ, hơn nữa HP càng ít, màu sắc liền càng hồng. Khi ngươi HP màu sắc hồng muốn nhỏ máu như thế lúc, liền biểu thị, ngươi cách cái chết không xa. Tỷ như lúc này, theo chứng chứng phá nát, Dịch Băng lượng máu màu sắc trực tiếp biến hồng. Điều này giải thích, hắn cách cái chết không xa. Xót ruột tận xương đau nhức đau Dịch Băng gần như sắp muốn bất tỉnh đi. Thực sự là một trượt chân, thành thiên cổ hận A. Lúc này hắn mới rõ ràng, ở trong game soát bốt, cùng ở hiện thực giữa đường chọn, là có chỗ bất đồng. Trong game bột sẽ không dở cho lừa bịp, chơi âm, mà trên thực tế người, vừa vặn ngược lại. Chương 4, mở ra vô song. Vành. Vết đao nam một quyền mạnh mẽ đánh vào Dịch Băng mắt trái nơi, Dịch Băng trên mũi mang mắt kiếng thật dày trong nháy mắt phá nát, không ít nát cặn bã thậm chí đâm vào con mắt của hắn bên trong, làm cho hắn mắt trái tiêu huyết, mù. Vành. Lại là một cái trọng quyền, lần này, Dịch Băng mắt phải bắt đầu máu tươi giàn rủa. Muốn ngươi quản việc không đâu, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Vết đao nam ý định ở trước mặt nữ nhân làm dữ, hắn cố ý quay đầu hướng người phụ nữ kia quát, xú đàn bà, xem trọng, đây chính là đắc tội ta hắc hùng kết cục. Nói xong, hắn liền cầm lấy một khối đá lớn, mạnh mẽ đập về phía Dịch Băng đầu. Ẩm. Dịch Băng đầu lại như quả dưa hấu, trực tiếp vỡ ra được, bị đánh thành nát bét, máu tươi pha tạp và góc văng từ phía. Dịch Băng toàn thân run lên, sau đó thẳng tắp bò ở trên mặt đất, chết không thể chết lại. A. Cô gái kia nơi nào gặp máu tanh như thế bạo lực tình cảnh, nàng bị sợ hãi đến sợ hãi kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Vết đao nam rất hài lòng cô gái kia sợ hãi khiếp đảm biểu hiện, vì tiến một bước đe dọa trụ cô gái kia, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn không có ngừng tay, mà là tiếp tục nắm chặt tảng đá, điên cuồng đánh đấm Dịch Băng thi thể. Một bên đánh, hắn còn một bên hung tàn cười đắc ý nói, ta nhường ngươi chắc ta. Ta nhường ngươi chắc ta. Dám cùng ta hắc hùng làm đúng vậy, đều là cái này kết cục. Xú đàn bà, cho lão tử xem thật kỹ. Cổ, lồng ngực, thứ chi. Chỉ chốc lát sau. Dịch Băng cả người liền tất cả đều bị đánh thành nát bét, máu thịt be bét. Vết đao nam cũng có chút đánh mệt mỏi, hắn dùng tay lau đi đầy mặt vết máu, thỏa mãn nhìn mình cái tác. Loại này hành hạ đến chết người cảm giác, thật là làm cho hắn dư vị vô cùng a. Vết đao nam cười ha ha, liền chuẩn bị xoay người đi hưởng thụ một loại khác lạc thú người phụ nữ kia. Đột nhiên, con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, đầy mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Vẻ mặt đó, phảng phất là quái đản như thế. Hắn nhìn thấy, ở phía trước của hắn, cái kia nguyên bản bị hắn đánh thành một bãi thịt giữa dịch bằng thi thể, lại từ từ bắt đầu khôi phục lên. Lại như là đảo ngược thời gian bình thường, nguyên bản tán lạc khắp mặt đất óc từ từ tụ lại ở cùng nhau, thu về cái kia phá nát đầu bên trong, mà cái kia phá nát đầu lại bắt đầu từ từ chữa trị, cuối cùng hoàn nguyên thành một cái hoàn hảo không chút tổn hại đầu. Dịch bằng thân thể cũng giống như thế, vô số thịt nát dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa tổ hợp thành thân thể hắn, giải rác ở bốn phía dòng máu cũng toàn bộ thu về tiến vào trong người của hắn. Vết đao nam trơ mắt nhìn dịch bằng từ từ ở trước mặt hắn phục sinh, cái kia làm người nghe kinh hãi từng hình ảnh, sợ hãi đến sắc mặt hắn trắng bệnh, cả người không khỏi kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cổ nhân kính trọng nhất quỷ thần, đối với một ít quỷ thần câu chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ, nay cải tử hồi sinh một màn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của hắn, này lại có thể nào không cho hắn kinh hồn bạt vía? Ngươi không phải người, ngươi là quỷ thần. Một nghĩ đến bên trong, vết đao nam liền đã sớm bị sợ vỡ mật, đánh mất tất cả đấu trí. Người làm sao có khả năng đấu thắng quỷ thần đây? Lúc này, trong lòng hắn chỉ còn dư lại hai chữ. Chạy mau. Liền, hắn không chút nghĩ ngợi, chạy đi bỏ chạy. Một bên trốn, hắn còn một bên sợ hãi cầu xin tha thứ. Quỷ thần đại nhân, tha mạng à, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, tha tiểu nhân một mạng đi. Dịch bằng vừa mới phục sinh, liền nhìn thấy này hung tàn ra hỏa liên tục lăn lộn về phía sau chạy trốn, dáng vẻ như chó mất chủ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút không rõ. Lập tức, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi thầm nghĩ. Đúng rồi, cái tên này thấy ta cải tử hồi sinh, coi ta là thành quỷ thần, ha ha. Có điều, này hoa đà cao thật không hổ là đỉnh cấp dược phẩm, không chỉ có để ta đầy máu mãn vô song phục sinh, còn đem trên người ta một ít bệnh kín thiếu hụt hết thể chữa trị. Hiện tại, hắn cảm giác, hắn thân thể so với trước khỏe mạnh rắn chắc rất nhiều, trước đây lưu lại một ít tứ huyết vết tích, hiện tại cũng toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, hắn cái kia 800 độ độ cao cận thị, cũng biến mất rồi. Lúc này, hắn không còn cần bội đeo kính, chỉ là mắt trần thị lực, đều so với trước bội đeo kính lúc, tốt hơn mấy lần. Thực sự là thoải mái a. Hoa đả cao ở Đi Nạ Si Hồ Di Iốt trong đêm, đã xem như là mạnh nhất dược phẩm. Không nghĩ đến, ở thế giới chân thật bên trong, nó liệu hiệu quả càng kinh khủng, càng nghịch tiên. Nó dĩ nhiên có thể để người ta cải tử hồi sinh. Này không phải là thỏa thỏa nhiều một cái mạng sao. Trước, hắn vẫn không có đem trong túi đeo lưng. Khối này hoa đả cao để ở trong mắt, bây giờ xem ra, thực sự là có mắt không trong a. Dịch bằng chính đang cái kia cảm khái thời gian, một cái màu đỏ cảnh cáo ở trong đầu hắn vang lên. Cảnh cáo, bởi hắc hùng chạy trốn, thắng bại điều kiện đã thay đổi. Thắng bại điều kiện? Đây là cái gì? Cho đến lúc này, dịch bằng mới chú ý tới, ở một mình đấu giao diện trên, có một cái tin tức vẫn ở sáng lên lấp lóa. Hắn vội vã mở ra vừa nhìn, mặt trên biểu hiện nói. Thắng bại điều kiện. Thắng lợi, đánh chết kẻ địch hắc hùng. Bại trận, bị hắc hùng đánh chết hoặc hắc hùng chạy trốn. Dịch bằng xem xong cái tin này, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia màu đỏ ý cảnh cáo. Nói cách khác, chỉ có hắn đánh chết hắc hùng, lần này một mình đấu nhiệm vụ, mới coi như hắn thành công hoàn thành rồi, hắn mới có thể thu được khen thưởng. Nếu như hắn để hắc hùng chạy trốn, nhiệm vụ lần này, hắn liền bại trận, cũng sẽ không thu được mặc trò khen thưởng gì. Thậm chí, nói không chắc hắn còn sẽ phải chịu trừng phạt. Xem ra này hắc hùng là nhất định phải chết rồi. Vừa nghĩ tới trước hắc hùng đá bạo hắn chứng chứng, đem hắn đánh thành thịt vụn tàn nhẫn cử động, dịch bằng liền mắt lộ ra hàn quang, đối với cái tên này không sinh được chút nào lòng thương hại. Vậy hãy để cho hắn an tâm đi chết đi. Dịch bằng tay cầm chùy thủ, hướng về hắc hùng đuổi theo. Hắc hùng đã sớm bị dọa thành như chim sợ cành cong, hắn thấy dịch bằng đuổi theo, nhất thời hoảng rồi tay chân, lòng bàn chân trượt đi, hắn trực tiếp lăn tiến vào trong rừng cây. Nơi đây núi non trùng điệp, bốn phía nhiều là lít nha lít nhít rừng cây, tầm nhìn rất hẹp. Nếu như có người cố ý ẩn nấp ở trong rừng cây, người khác rất khó tìm đến hắn. Có thể ngàn vạn không thể để cho cái tên này chạy. Vì có thể tận sắp đuổi kịp vết đao nam, dịch bằng không thể không mở ra vô song. Phía trước nhắc qua, bởi hắn sử dụng hoa đà cao, lúc này hắn thể lực cùng vô song trị tất cả đều là mãn. Vô song trị một mãn, hắn liền có thể mở ra vô song. Mở ra vô song sau, có hai loại hiệu quả. Loại thứ nhất, trong nháy mắt tiêu hao có vô song trị, sử dụng vô song tất sát sở kỳ hiệu. Loại thứ hai, từ từ tiêu hao vô song trị, kéo dài tăng cao tự thân công, phòng thủ, khả năng di chuyển. Này hai loại hiệu quả, các có chỗ tốt. Vô song tất sát sở kỳ hiệu, lực sát thương kinh người, thế nhưng kéo dài thời gian ngắn, thích hợp hãm sâu trùng vây bên trong, hung hăng bạo phát. Mà từ từ tiêu hao vô song trị, tuy rằng kéo dài thời gian dài một ít, thế nhưng đối với thực lực bản thân tăng lên có hạn, lực buộc phát không đủ, thích hợp truy đuổi chiến. Rất hiển nhiên, lấy tình huống trước mắt, loại thứ hai hiệu quả càng thích hợp hắn. Thực, bởi hắn vẫn không có học tập bất kỳ vô song tất sát sở kỳ hiệu, hắn hiện tại cũng căn bản không sử dụng ra được loại thứ nhất hiệu quả. Vì lẽ đó, Dịch Băng rất quả đoán mở ra vô song, lựa chọn loại thứ hai phương thức, từ từ tiêu hao vô song trị, tăng lên hắn tự thân năng lực thuộc tính. Chương 5, cao cấp một mình đấu gói quà. Theo vô song mở ra, một luồng thô bạo khí từ Dịch Băng phế phủ xông thẳng đầu góc của hắn, sau đó khuyết tán đến hắn toàn thân. Nhất thời, hắn cảm giác toàn thân mạch máu ở kịch liệt căng phồng, nổi gân xanh, toàn thân phảng phất có vô cùng sức mạnh cần phát tiết. Quy tôn tử, trốn chỗ nào? Dịch Băng ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, thân thể xem mánh hổ hạ sơn bình thường, hướng về vết đao nam nhanh chóng nhào tới. Giây lát, hắn liền đuổi theo vết đao nam. Đi chết đi. Dịch Băng phi thân nhảy lên, cả người cưỡi ở vết đao nam trên lưng. Sau đó, hắn giơ chủy thủ lên, trực tiếp đâm vào vết đao nam gáy động mạch lớn nơi. Ở đâm thời điểm, trong đầu của hắn, đột nhiên nhớ tới trước đây Tết đến lúc, giết năm heo tình cảnh. Khi đó, ở đồ tể năm heo lúc, mọi người cũng là chết như vậy chết đè lại lợn béo, sau đó một đao đâm vào nó nơi cổ mềm mại động mạch lớn. Nhất thời, lợn béo nơi cổ máu tươi cuồn cuộn chảy ròng. Lúc này, mọi người gặp nắm tới một người chậu, tiếp được những ngày máu heo, làm thành mỹ vị huyết hoa. Làm máu heo chảy gần như có giữa buồn thời điểm, cái kia lợn béo thì sẽ toàn thân run run một cái, bởi vì mất máu quá nhiều, mà thẳng tắp chết đi. Trước mắt này vết đao nam tử trạng, cùng năm đó đầu kia lợn béo không khác biệt gì. Khi hắn nơi cổ phá tan rồi một cái lỗ hồng lúc, hắn một bên dùng hai tay chăm chú bưng cổ của chính mình, muốn cầm máu, một bên trong miệng cùng ngục mơ hồ không rõ thống khổ gào thét. Đáng tiếc, máu tươi lại há lại là hắn có thể che. Theo máu tươi từ ngón tay của hắn khe trong nhanh chóng chảy ra, hắn cùng ngục thống khổ tiếng kêu rên càng ngày càng yếu. Cuối cùng, hắn hai mắt trắng dã, khuôn mặt khủng bố bởi vì mất máu quá nhiều, mà chậm rãi thống khổ chết đi. Máu tươi nhuộm đỏ bốn phía trong rừng cây phi lá, đồng thời, cũng tiên Dịch Băng một thân. Dịch Băng nhẹ nhàng ngửi bốn phía tràn ngập mùi máu tanh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ đến, hắn vừa mới xuyên việt đến cái này xa lạ mà lại quen thuộc niên đại, hắn liền giết một người. 184 năm, không phải là trận đó nổi danh khởi nghĩa khăn vàng bạo phát thời gian sao? Theo trận này khởi nghĩa bạo phát, chỉnh cái vương triều Đại Hán đem triệt để rơi vào quân phiệt hỗn chiến bên trong. Chờ đến lúc đó, giai cấp thống trị môn tất cả đều đến thăm đánh trận, nơi nào còn có cái gì trật tự, cái gì pháp luật. Giết người, không còn cần đền mạng. Bởi vì, chấp pháp giả môn đều tự lo không xong. Đây chính là một cái pháp luật tan vỡ, đạo đức không có thời đại. Muốn ở như vậy một cái tàn khốc thời đại bên trong sinh tồn được, hắn đến tột cùng ứng nên đi nơi nào đây? Dịch Băng chính trở nên thất thần, một đoạn giọng nói điện tử đánh gây hắn. Keng, chúc mừng ngài, bởi ngài thành công đánh chết vết đao nam hắc hùng, ngài một mình đấu nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, ngài thu được sơ cấp một mình đấu gói quà. Keng, bởi ngài là lần thứ nhất hoàn mỹ hoàn thành một mình đấu nhiệm vụ, ngài thu được khen thưởng tự động tăng lên 2 cấp bậc, ngài thu được sơ cấp một mình đấu gói quà thay đổi vì là cao cấp một mình đấu gói quà, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cao cấp một mình đấu gói quà. Danh tự này nghe tới, còn rất khá dáng vẻ. Nếu như có thể lại đánh vào một khối hoa đà cao là tốt rồi. Dịch Băng một bên suy nghĩ lung tung, một bên trực tiếp mở ra cao cấp một mình đấu gói quả. Liên tiếp bảo quang phân tán vật phẩm nhất thời xuất hiện ở trước mắt của hắn, phân biệt là cao cấp dương bảo vật x1, cao cấp sức mạnh thuốc x1, cao cấp kinh nghiệm bao x1, ngân lượng 500 quán. Cao cấp dương bảo vật, mở ra sau tùy cơ thu được một cái cao cấp bảo vật. Cao cấp sức mạnh thuốc, sau khi uống sức mạnh tăng lên trên diện rộng. Cao cấp kinh nghiệm bao, sử dụng sau thu được lượng lớn EXP. Khen thưởng phi thường phong phú. Ba cái vật phẩm đều rất thực dụng. Dịch Băng đầu tiên mở ra chiếc kia vàng rực rỡ hồng áo, nhất thời, một cái hoa lệ dây lưng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thất tinh đái LV14, trang bị sau tăng lên vật khí, bảo vật đẳng cấp càng cao, tăng lên hiệu quả càng rõ ràng. Vận khí vật này, có chút hư vô mờ mịt, Dịch Băng tạm thời còn không quá rõ ràng nó diệu dụng. Hắn chỉ nhìn thấy hệ thống trên giải thích, vận khí càng cao, thu được món đồ quý trọng tỷ lệ càng cao. Bảo vật đẳng cấp cao nhất là LV20. Cái này thất tinh đái có 14 cấp, đẳng cấp xem như là hơi cao. Dịch Băng dựa vào bảo nhiều không ép thân nguyên tắc, đem này điều dây lưng làm đai lưng, thắt ở bên hông. Bảo vật có chút để hắn thất vọng, liền, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía khác một cái khen thưởng phẩm, cao cấp sức mạnh thuốc. Tăng cường sức mạnh thứ tốt. Hắn một ngửa đầu, liền đem thuốc toàn bộ uống vào trong bụng. Theo chất lỏng tiến vào trong cơ thể hắn, một nguồn sức mạnh mênh mông nhất thời xuyên qua hắn toàn thân, làm cho hắn cảm giác cả người có cỗ tử dùng không hết sức lực. Lúc này, hắn xem thấy chính mình nhân vật bảng trên biểu hiện. Sức mạnh, 61. Sức mạnh vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến, điều này giải thích, lấy hắn sức mạnh của hôm nay, tại đây tam quốc bên trong thế giới, cùng đại đa số phổ thông người trưởng thành ngang hàng. Cũng không tệ lắm. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một cái khen thưởng. Mở ra cao cấp kinh nghiệm bao, hắn toàn thân bạch quang lóe lên, thăng cấp. Hơn nữa còn là liền thăng cấp 3. Ken, bởi ngài đẳng cấp tăng lên, ngài sở kỵ chỉ mở ra. Lập tức, tương tự với đi nạ xỉ hổ gì y ốt 5 bên trong sở kỵ chỉ xuất hiện ở hắn thuộc tính bảng bên trong. Dịch bằng liền tăng 3 cấp, nhân mà thu được 3 cái điểm sở kỵ hiệu, có thể thắp sáng sở kỵ chỉ bên trong 3 cái kỹ năng. Sở kỵ chỉ trên kỹ năng, chia làm cơ sở năng lực cùng năng lực đặc thù. Cơ sở năng lực, bao quát thể lực hạn mức tối đa 10, vô song hạn mức tối đa 10, là tăng cao thể lực cùng vô song trị. Thể lực càng cao, biểu thị HP càng nhiều, tồn tại càng lâu. Vô song trị càng cao, thì lại biểu thị vô song tất sát sở kỳ uy lực càng mạnh, vô song kéo dài thời gian càng dài. Năng lực đặc thù, thì lại bao quát bất khuất như bộ thoát thỏ phấn khởi đấu trí kiện cước chờ chút một ít năng lực đặc thù. Dịch bằng tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi chính mình sở kỳ hiệu chi, cuối cùng hắn thắp sáng trên cao nhất 3 cái kỹ năng nối tiếp có thể. Phân biệt là, thể lực hạn mức tối đa 10, kiện cước LV1 cùng thoát thỏ LV1. Kiện cước, cất bước sau một thời gian ngắn trên tốc độ thăng. Thoát thỏ, gần chết trạng thái tốc độ tăng lên. Đều là tăng lên tốc độ kỹ năng. Dưới cái nhìn của hắn, vị tư thắng, tiên lự bại, này tốc độ di động vẫn là rất trọng yếu. Bất luận là chạy trốn vẫn là truy địch, đều dùng tới được. Đến đây, hắn cá nhân bảng thay đổi vì là nhân vật, dịch bằng, đẳng cấp, 3, thể lực, 110, vô song, 50, sức mạnh, 61, nhanh nhẹn, 70, sở kỳ hiệu chi, kiện cước LV1 thoát thỏ LV1, kỹ năng, lan lộn, vũ khí, truy thủ, bảo vật, thất tinh đái LV14, dược phẩm, màn thầu nhân thịt ít 5, thịt nướng ít 2, ngũ thủ tiền, 800 quán. Này ngân lượng là làm được việc gì? Cũng không thấy có cái gì trung tâm mua sắm cái gì. Hắn vật phẩm, hắn đều đã biết rồi từng người công dụng, chỉ có đối với này ngân lượng, hắn còn không biết có chỗ lợi gì. Quên đi, chuyện này vẫn là ở lại sau đó lại nghiên cứu, ta vẫn là trước tiên đi giải cứu cô gái kia đi. Dịch bằng cây chùy thủ thu vào bên hông, cuối cùng liếc mắt nhìn vết sẹo đao kia nam, sau đó liền xoay người đi ra rừng cây. Hắn đi đến cô bé kia bên người, đem trói chặt trụ nữ hải tay chân vải từng cái mở ra, sau đó ôn nhu an ủi, không sao rồi, cái kia bại hoại đã bị ta giết, ngươi mau trở lại nhà đi. Nào có biết cô gái kia nhưng dầm một tiếng, quỳ gối dịch bằng trước người, đầy mặt dáng vóc tiểu tụy quỳ lại nói, đa tạ đại tiên ân cứu mạng, tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ hy vọng sau đó có thể tùy tùng đại tiên, làm trâu làm ngựa, để báo đáp đại tiên hôm nay đại ân đại đức. Nói xong, nàng cặp kia mắt to như nước trong veo tràn đầy sùng bái nhìn dịch bằng, đối với hắn kính như thần linh. Chương 6, có nữ phàn thị. Cô gái này xem ra cũng coi ta là làm có thể cải tử hồi sinh thần tiên. Dịch bằng có chút buồn cười, hắn vội vã đưa tay nâng dậy cô gái kia. Lúc này, hắn mới lần thứ nhất chân chính thấy rõ trước mắt cô gái này dung mạo. Cô gái này khoảng chừng 17, 18 tuổi, toàn thân da rẻ trắng non như tuyết, tuy rằng ăn mặc vải thô ma y y, nhưng cũng khí chất văn nhã nhu mị, không hề giống là hương giã thôn phụ, cũng như là gia đình giàu có bên trong tiểu thư. Nàng tuy rằng đầy mặt dính đầy bùn đất, rối bù, quần áo xốc xếp, vẻ mặt chật vật tiểu tụy, nhưng vẫn khó nén nàng cái kia thanh tú khuôn mặt, tinh tế thon thả tư thái. Được lắm mỹ nhân bại hoại. Như vậy sắc đẹp, chẳng trách sẽ khiến cho vết sẹo đao kia nam mơ ước. Kỳ quái, như vậy một cái yểu điệu nữ hài, vì sao lại tới đây loại hoang sơn dã lĩnh địa phương đây? Dịch bằng trong lòng không hiểu chút nào, hắn vừa mới chuẩn bị dò hỏi, đột nhiên, đầu óc của hắn một trận mê muội, thân thể không tự chủ được liền muốn ngã nhào trên đất. Hết cách rồi, vì đánh chết vết đao nam, hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực, bây giờ thân thể có chút hư thoát. Cô bé kia thấy này, vội vã đỡ lấy dịch bằng, cái kia mềm mại mảnh mai thân thể, cùng dịch bằng có chút đơn bạc khô quắt lồng ngực áp sát vào đồng thời. Dịch bằng đỡ cái kia mềm mại không xương mềm mại thân thể. Hắn dù sao cũng là người thiếu niên người. Cũng may, vì không đường đột mỹ nhân. Chỉ có điều, đỡ tay của cô bé dùng sức mấy phần, đến cuối cùng, hầu như là đem nữ hải kéo vào trong lồng ngực. Đối với dịch bằng này có chút quá đáng cử động, cô bé kia cũng không hề nói gì, mà là đầy mặt đỏ bừng túi đầu. Công tử, nô gia nhà liền ở cách đó không xa, không bằng để nô gia đỡ công tử đi nô gia trong nhà, nghỉ ngơi mấy ngày đi, để nô gia cố gắng chiêu đãi công tử, báo đáp công tử ân cứu mạng. Cô bé kia rụt rè nhìn dịch bằng, mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy chờ đợi. Ảnh! cái này mà. Cũng thật. Ngược lại ta hiện tại cũng không có nơi ở, đi nàng nơi đó tá túc mấy ngày, sẽ không có cái gì tật xấu chứ. Liền, Dịch Bằng vui vẻ đáp ứng rồi. Liền như vậy, nữ hài một đường nâng hắn, hai người thân thể dán vào thân thể, chậm chậm hướng về nàng trong nhà đi đến. Ở trên đường, Dịch Bằng vô tình hay cố ý hỏi thăm nàng tình huống trong nhà, cùng với bản địa tình huống, cô bé kia cũng biết gì nói nấy, thành thật tất cả đều giới thiệu một lần. Nguyên lai, cô bé này tên là Phan Ngọc Nhi, vốn là Kinh Nam Quế Dương quận một cái gia đình giàu có bên trong tiểu thư, bởi vì trong nhà gặp biến cố, chịu đến kẻ thù truy sát, cha nàng mang theo mẫu thân nàng cùng với nàng cùng nàng tiểu muội, một đường lưu vong, cuối cùng lựa chọn tránh né tại đây hoang vắng sơn thôn nhỏ bên trong. Không may, cha của nàng đang chạy trốn thời gian bị kẻ thù chém tổn thương, này một đường lang bạt kỳ hồ, thương thế ngày càng chuyển biến xấu, đợi được cả nhà bọn họ lưu vong tới đây, cha của hắn vốn nhờ làm trọng thương không chứng trị, đi đời nhà ma. Hóa ra là cái gặp rủi do thiên kim tiểu thư, chẳng trách nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nhìn ra một điểm làm lụng dấu vết, Dịch Bằng thầm nghĩ. Thông qua nàng giới thiệu, hắn biết rồi, nơi này là Di Lăng dưới hạt một cái xa xôi sơn thôn nhỏ, tên là Đại Bình Đầu Thôn. Nguyên tới nơi này thuộc về Di Lăng địa giới. Dịch Bằng không khỏi thán phục lên. Bởi vì, hắn xuyên biệt trước, chính là sinh ra với Hồ Bắc tỉnh thành phố Nghi Sương. Lúc này Di Lăng, vừa vặn chính là hậu thế thành phố Nghi Sương. Di Lăng, không nghĩ đến ta dĩ nhiên xuyên việt đến chính mình nơi sinh. Lúc này Di Lăng, thuộc về Kinh Châu Nam Quận. Đại Hán 13 Châu, Kinh Châu liền thuộc về bên trong một trong. Cuối thời Đông Hán Kinh Châu, chia làm 7 cái quận, phân biệt là Nam Dương Quận, Nam Quận, Giang Hạ Quận, Linh Lăng Quận, Quế Dương Quận, Vũ Lăng Quận, Quận Trường Sa. Nam Quận chính là Kinh Châu 7 quận bên trong một cái quận. Nam Quận dưới hạt có không ít huyện, như Tỷ Quy huyện, Di Đạo huyện, Tây Lăng huyện, An Lục huyện. Di Lăng chính là bên trong một trong. Thủy Chí Thử Nhi Di, Sơn Chí Thử Nhi Lăng. Này chính là Di Lăng hai chữ này nguyên do. Từ một câu nói này, cũng đã có thể nhìn ra Di Lăng địa mạo. Nhiều đồi núi, nhiều dòng sông, thủy thế bằng phẳng. Hai người xuyên qua một đám lớn rừng cây, chỉ chốc lát sau, một cái sơn thôn nhỏ liền hiển lộ ở trước mắt của bọn họ. Nơi này chính là Phan Ngọc Nhi tạm thời tránh cư địa phương, Đại Bình Đầu Thôn. Đại Bình Đầu Thôn xây dựa lưng vào núi. Cả ngọn núi đỉnh chóp là một đám lớn bình địa, cho nên bị dân bản xứ xưng là Đại Bình Đầu. Phan Ngọc Nhi nhà ở cao nhất trên. Hai người một đường đi lên trên bò, ven đường đi ngang qua không ít thôn dân sân phơi lúa. Cái gọi là sân phơi lúa, chính là thôn dân nhà đất trước một mảnh đất trống lớn, là dùng để phơi nắng lúa chờ lương thực. Ven đường có không ít chất phát thôn dân cùng Phan Ngọc Nhi nhiệt tình chào hỏi, "Hâu Ngọc Nhi, trở về à?" "Ngọc Nhi, ngày hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về?" Đương nhiên càng nhiều thôn dân nhưng là trêu ghẹo hỏi, "Ngọc Nhi, ngươi đỡ tên tiểu tử này là ai? Sẽ không là ngươi tình lang đi, ha ha." Nào có biết Phan Ngọc Nhi xấu hổ đỏ mặt, trả lời, "Vị công tử này là có thể cải tử hồi sinh tiên nhân, há lại là Ngọc Nhi như vậy thế tục người xứng với. Ngọc Nhi chỉ cầu có thể vĩnh viễn đi theo công tử bên người, làm một cái tiểu hoàn, mỗi ngày hầu hạ công tử, lắng nghe công tử giáo huấn." Nói xong, nàng đầy mắt sùng bái nhìn Dịch Bằng, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Cái kia dịu ngoan như dê con bình thường ánh mắt, xem Dịch Bằng trong lòng một trận dục già dục dịch. Từ khi cứu cô bé này, lại đang cô bé này trước mắt hiện lộ một cái làm người nghe kinh hãi phục sinh sau khi, cái này nhu nhược nữ hài liền coi hắn là thành một cái không gì không làm được tiên nhân, một cái đỉnh thiên lập địa, thấy việc nghĩa hăng hái làm đại anh hùng. Nàng cảm thấy, chỉ cần nàng vẫn ở tại bên cạnh hắn, nàng liền vĩnh viễn sẽ không lại chịu đến bắt nạt. Nha đầu này, hai người một đường leo lên trên, xuyên qua một hộ gia đình, cuối cùng dừng lại ở một tòa đơn sơ nhà đất trước. Tòa này nhà đất diện tích không lớn, chỉ có hai phiến cũ nát cửa sổ, một cái cửa gỗ. Nhà đất bởi lâu năm thiếu tu sửa, do đống đất vàng xây thành trên tường đất hiện ra không ít vết rách, có chút vết rách thậm chí xuyên thủng toàn bộ vách tường. Ở đất vàng vết rách nơi, không ít khuôn mặt dữ tợn ong vỏ vẽ xông vào thoát ra, tựa hồ đem nơi này xem là chúng nó thư thích nhà. Không chỉ có như vậy, cái kia nguyên vốn là không quá rắn chắc cửa gỗ, lúc này càng như là bị người nào mạnh mẽ đã quá, vỡ vụn thành mấy tiết. Này cô nhi quả phụ, tháng ngày trải qua nhất định rất là gian nan, Dịch Bằng nhìn này rách nát nhà đất, trong lòng cảm khái nói. Nữ hài nhìn vỡ vụn ra cửa gỗ sau khi, nhất thời kinh hại đến biến sắc, nàng vội vã tránh thoát Dịch Bằng chăm chú ôm hai tay của nàng, nhanh chóng trùng vào cửa bên trong. Một bên chạy, nàng một bên lo lắng hô, "Mẫu thân, có phải là tên khốn kia lại bắt nạt tới cửa?" Lần này dĩ nhiên đem môn đều đập nát. Lập tức, Dịch Bằng nghe thấy nhà đất bên trong truyền đến vài tiếng nhỏ giọng tiếng khóc nức nở. Dịch Bằng tuy rằng không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn đại thể đúng là có thể đoán được một ít. đều nói quả phục trước cửa nhiều thị phi, huống chi vẫn là như vậy một cái không có nam nhân, chỉ còn dư lại mấy cái nhu nhược nữ nhân ngoại lai hộ. Không bị bắt nạt chết đều xem như là tốt đẹp. Hắn vội vã cũng đi vào theo, lúc này, hắn nhìn thấy nhà đất trong đại sảnh, một cái khoảng chừng 30 tuổi mỹ phụ trung niên người chính đang nhỏ giọng gào khóc, tay phải của nàng trên còn cầm một cái dao bổ củi. Mỹ phụ trung niên bốn phía, đứng hai cô bé. Bên trong một cái nữ hài là Phan Ngọc Nhi, một cái khác nữ hài, khoảng chừng 28 niên hoa, trướng mắt ngọc mày ngài, thanh xuân đáng yêu, hẳn là tiểu muội của nàng. Nàng tiểu muội đầy mặt tức giận nói rằng, còn có thể là ai, là nhị cẩu tử cái kia lưu manh, hắn buổi trưa hôm nay lại đây đặt cửa, trong miệng còn nói chút vớ va vớ vẩn lời nói muốn thảo chúng ta nương làm vợ, chúng ta đem môn nhốt lại không để ý tới hắn liền đem môn cho đập nát. Nếu không là nương nổi cơn điên lên, dùng dao bổ tủi phách hắn, đem hắn dọa đi rồi, hắn nói không chắc còn muốn vẫn dây dưa xuống. Chương 7, bọn họ đến rồi. Cái kia nhị cẩu tử trước khi đi, còn một mặt buồn nôn nói, buổi tối muốn dẫn một nhóm người lại đây, trực tiếp cướp người. Nói tới chỗ này, Phan Ngọc Nhi muội muội đầy mặt lo lắng nhìn Phan Ngọc Nhi, nói rằng, tỷ, chúng ta có thể nên làm gì à? Phan Ngọc Nhi nghe nói cái kia nhị cẩu tử buổi tối còn muốn dẫn người lại đây, không khỏi sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Lấy này lưu manh vô lại bất lương đạo đức, nếu như các nàng rơi vào trong tay hắn, các nàng thuần khiết khẳng định liền khó giữ được. Ông trời, nên làm gì a? Phan Ngọc Nhi thất kinh, đều sắp muốn khóc. Đột nhiên, trong đầu của nàng xuất hiện một cái có chút đơn bạc người thanh niên bóng người. Ta thực sự là gấp bị hồ đồ rồi, làm sao đem tiên nhân quên đi, lấy tiên nhân cái kia kinh thế hai tục pháp lực, đối phó nhị cẩu tử như vậy lưu manh, còn chưa là dễ như ăn cháo à? Liền, nàng vội vã đi đến Dịch Bằng bên cạnh. Mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn Dịch Bằng, cầu khẩn nói, tiên trưởng đại nhân, ngài có thể giúp đỡ chúng ta sao? Cái kia rụt rẻ dáng rất nhỏ, để Dịch Bằng đột nhiên nghĩ đến một cái hoạt hình nhân vật. Dê Sệ Rồ bắt đầu lại ở thế giới khác bên trong hầu gái nhỏ dẹt. Ảch! Dịch Bằng có chút do dự. Hắn hiện tại sức chiến đấu quá thấp, ngoại trừ gặp né tránh, chạy trốn, không có bất kỳ đem ra được thủ đoạn công kích. Lẽ nào để hắn cầm một cây chùy thủ cùng một nhóm và vỡ, có bó khí lực anh nông dân ác chiến? Này không phải muốn chết sao? Thế nhưng, hắn thực sự là không muốn ở khéo léo như thế có thể người mỹ nhân trước mặt bị mất mặt, cho nàng lưu lại một cái nhát như chuột tấn tượng. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân A. Dịch Bằng trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó, hắn mạnh mẽ một vỗ ngực, thô bạo mười phần nói rằng, yên tâm được rồi, chỉ cần có ta Dịch Bằng ở, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn các ngươi. Này thô bạo chết lậu khẳng định trả lời. Làm cho Phan Ngọc Nhi cái kia viên hoảng loạn phương tâm nhất thời yên ổn rất nhiều, một luồng to lớn cảm giác an toàn dồi dào nàng toàn thân, xua tan trong lòng nàng sở hữu hoảng sợ. Loại này bị bảo vệ cảm giác, thật tốt. Phan Ngọc Nhi ẩn tình đưa tình nhìn Dịch Bằng một chút, sau đó nàng hân hoan nhảy nhót xoay người đối với mẹ của nàng cùng tiểu muội nói rằng, nương, tiểu muội, các ngươi không cần lo lắng những người xấu kia, tiên trưởng đã nói rồi, hắn gặp giúp chúng ta. Có tiên trưởng ở, không có bất kỳ người nào có thể thương hại chúng ta. Phan Ngọc Nhi một mặt khẳng định nói. Trong lòng nàng, Dịch Bằng là không gì không làm được. Tiên trưởng. Người Mỹ phụ lúc này mới chú ý tới Dịch Bằng, nàng không khỏi nghi ngờ nói, Ngọc Nhi, vị công tử này là. Phan Ngọc Nhi vội vã mặt mày hớn hở đem Dịch Bằng giết chết vết đao nam công tích vĩ đại rõ ràng mười mươi nói rồi một lần. Nói xong, nàng đầy mặt sùng bái nhìn Dịch Bằng, một trái tim tựa hồ đã hoàn toàn nhào vào trên người hắn. Cải tử hồi sinh. Đối với nữ nhi mình giảng giải. Người mỹ phụ có chút không quá tin tưởng, dù sao, đây cũng quá kinh thế hai tủ. Nhưng sau đó, trong lòng nàng thầm nghĩ, thanh niên này có thể giết chết vết đao nam, muốn đến vẫn còn có chút bản lĩnh. Hắn năng lực Ngọc Nhi phấn đấu quên mình, bảo vệ Ngọc Nhi an nguy, ngược lại cũng đúng là một cái người đáng giá phó thác trung thân. Cái gọi là không ai hiểu con gái bằng mẹ, nàng đã từ con gái nàng trong ánh mắt nhìn ra rồi, con gái của chính mình với trước mắt người thanh niên này động chân tâm. Như vậy cũng tốt, con gái đã 17 tuổi. Bởi vì những năm này lưu vong ở bên ngoài, nàng hôn sự vẫn bị làm lỡ, lần này được rồi, nàng cũng coi như là có một cái quy tụ. Người Mỹ phụ nhìn kỹ Dịch Bằng một chút, thấy Dịch Bằng trường ngoan ngoan biết điều, một bộ mặt trắng dáng dấp thư sinh, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Nàng nhiệt tình bắt chuyện Dịch Bằng ngồi xuống, nói rằng, công tử nếu như không có chuyện gì gấp, liền ở ngay đây an tâm sống thêm mấy ngày, để Ngọc Nhi cùng ngươi chung quanh đi tới. Sau đó, nàng lại quay đầu hướng con gái của chính mình nói rằng, Ngọc Nhi. Xem ngươi này trên người dơ, đi vào nhanh một chút tắm một chút, sau đó đi ra bồi công tử trò chuyện. Công tử nên đã đói bụng không, ta vậy thì đi làm cơm, chờ sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Nói xong, nàng cũng không giống nhau, không chờ Dịch Bằng đáp lời, trực tiếp đi nhà bếp táo trên nhóm lửa làm cơm đi tới. Khói bếp lượn lờ, nhà đất bên trong từ từ bồng bềnh nổi lên cơm hương. Dịch Băng ngồi ở một chỗ giường sưởi bên, chính buồn bực ngán ngẩm chờ đợi, đột nhiên, một luồng mùi thơm quen thuộc truyền đến, một người đẹp xấu hổ ngồi ở bên cạnh hắn. Là Phan Ngọc Nhi. Dịch Băng nhìn trải qua một phen rửa mặt Phan Ngọc Nhi, không khỏi có chút xem sững sờ. Đẹp quá. Lúc này Phan Ngọc Nhi trên mặt không còn tràn đầy bùn đất, cả người quần áo cũng mặc chỉnh tề. Chỉ thấy nàng kiên như tức thành, eo đúng hẹn tố, duyên cảnh tú hạng, hạo chất lộ ra, tóc mây nga nga, tu lông mày liên quên, môi đỏ ở ngoài lãng, hạo sỉ bên trong tiên, được lắm nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Cô gái nhỏ này sẽ không chính là Tam Quốc sách sử trên ghi chép, cái kia có nghiêng nước nghiêng thành phong thái Phan Thị chứ. Phan Thị thành tựu Tam Quốc 10 đại mỹ nhân một trong, dung mạo mỹ lực, có thể tưởng tượng được. Tiên trưởng đại nhân, nương để cho ta tới gọi ngài ăn cơm, Phan Ngọc Nhi nũng nịu nói rằng. Dịch Băng đứng lên, cười nói, đừng đều là tiên trưởng gọi, ta thực cũng không phải cái gì thần tiên, mà là một người bình thường, chỉ có điều là số may, nhặt được quá một bản kỳ thư, học chút bảng môn tà đạo thuật mà thôi. Ta họ Dịch, ngươi sau đó gọi ta Dịch đại ca là được. Ạch, Dịch đại ca, Phan Ngọc Nhi ngoan ngoan nói rằng, thanh âm kia, yểu điệu, để cho người nghe lòng ngưỡng ấy. Ai? Dịch Băng cười đáp lời một tiếng, đi cùng nàng tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh đã mang lên một bàn phong phú bữa tối. Có cá, có tôm, có ngọt ngào quả dại, cũng có mỹ vị rau dại. Di Lăng từ xưa tới nay, sản vật đều cực kỳ phong phú. Bởi vì nhiều là đồi núi, trong rừng cây, quả dại đầy khắp núi đồi, nhặt đâu cũng có. Các loại món ăn dân dã như con hoáng lợn rừng các loại, tùy ý có thể thấy được. Hay bởi vì nhiều dòng sông dòng suối nhỏ, cá tôm ba bối, đếm mãi không hết. Dân bản xứ coi như không cày cấy thổ địa, cũng có thể ăn uống no đủ. Áo cơm không lo. Thật sơn, nước tốt, này được trời cao chăm sóc tự nhiên điều kiện, dưỡng Di Lăng nữ hải mỗi người da rẻ mềm mại mỹ bạch, vóc người hiểu điệu, nhưng cùng lúc, cũng dưỡng ra không ít người làm biếng lưu manh, du thủ du thực đồ. Dịch Băng miệng lớn nhai kỹ quả dại cá tôm, cũng không quản chúng nó mùi vị làm sao, một mạch hướng về trong miệng nhét, chỉ chốc lát sau, hắn liền ăn no. Cơm nước no nê, Dịch Băng cảm thấy, nguyên bản hư thoát tinh lực lại rồi rào lên. Lúc này, sắc trời đã tối. Màn đêm sắp bao phủ toàn bộ bầu trời. Đối với không có đèn đuốc người sống trên núi, lúc này, đã là lúc nghỉ ngơi. Dịch Băng nằm đang dùng cỏ khô lát thành đơn sơ trên giường, mí mắt dần dần chìm xuống. Đột nhiên, hắn cảm giác có một vệ thiến ảnh đi tới, nằm ở hắn bên cạnh. Là Phan Ngọc Nhi. Dịch đại ca, trong lòng ta thật sợ hãi, ta có thể cùng ngươi đồng thời ngủ sao? Phan Ngọc Nhi đem thân thể nhích lại gần, khẩn cầu. Cái kia hiểu điệu tiểu vẻ mặt, để Dịch Băng trong lòng không đành lòng từ chối. Hắn một cái chăm chú ôm nàng, an ủi, có ta ở, không có chuyện gì. An tâm ngủ đi. Hừm, Phan Ngọc Nhi ngoan ngoãn gật gù, thời khắc này, nàng cảm giác mình trước nay chưa từng có an toàn. Loại này cảm giác thật tốt. Nàng thoải mái nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, liền ngủ say. Nghe cô bé này quân gọi mang theo hương thơm tiếng hít thở, Dịch Băng chịu mến cười cợt. Liền như vậy yên lặng ôm nàng, cái gì đều không làm, loại này cảm giác, tựa hồ cũng rất tốt. Dịch Băng dần dần. Cũng thư thái chìm hôn mê đi. Một ngày này, hắn quá mệt mỏi. Cũng không biết hắn ngủ bao lâu, đột nhiên, hắn cảm giác có một đôi tay nhỏ ở đẩy hắn thân thể. Hắn vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy ba người phụ nữ tất cả đều sắc mặt kinh hoàng vây quanh ở bên cạnh hắn. Sau đó, hắn nghe thấy Phan Ngọc Nhi hoang mang nói rằng, Dịch đại ca, bọn họ đến rồi, chúng ta nên làm gì à? Bọn họ đến rồi. Bọn họ là ai? Dịch Băng ngủ còn có chút mơ mơ màng màng, đột nhiên. Hắn như là nhớ ra cái gì đó, vội vã bò lên, đi đến trước cửa sổ, hướng về nhìn ra ngoài. Mẹ nó! Dịch Băng xem đến tình cảnh bên ngoài, không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chỉ thấy có chừng 20 cái hán tử, mỗi nhân thủ bên trong một tay giơ cây đuốc, một tay nắm dao bổ củi, liêm đao như vậy thô lậu vũ khí, chính khí thế hùng hổ hướng về bọn họ nơi này đi tới. Chương 8, chiến trường hình thức. Cảnh cáo, quân địch sắp đến, chiến trường hình thức sắp mở ra. Xin mời lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Chiến trường hình thức. Dịch Băng đang buồn bực này lại là cái gì đông đông lúc, liên tiếp tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sơ chiến, đại bình đầu cuộc chiến. Giới thiệu tóm tắt, đại bình đầu thôn lưu manh nhị cậu tử, ở tắc khăn vàng tôn hạ kích động dưới, tụ tập một đám lưu manh vô lại chuẩn bị cướp sạch đại bình đầu thôn, hưởng ứng khởi nghĩa khăn vàng hiệu triệu, xin ngươi mau chóng đem toàn bộ tiêu diệt. Toàn bộ tiêu diệt. Có lầm hay không? Dịch Băng nhất thời cảm thấy một trận đầu lớn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể giữ được tính mạng chạy trốn thế là tốt rồi, còn diệt sạch đám người này, này không phải đùa giỡn hay sao? Này độ khó có phải là quá cao một điểm? Ngay ở Dịch Bằng cảm thấy sức đầu mẹ chán thời gian, lại một đoạn giọng nói điện tử vang lên. Ken, chúc mừng ngài, bởi ngài lần thứ nhất kích hoạt chiến trường hình thức, ngài thu hoạch được thưởng, xua tan lần này chiến trường chiến tranh sương mù, biểu hiện lần này chiến trường sở hữu tin tức. Sau đó, Dịch Bằng liền nhìn thấy, trong đầu của chính mình, xuất hiện một tấm lập thể 3D bản đồ. Trên bản đồ miêu tả vừa vặn là toàn bộ Đại Bình đầu thôn. Trên địa đồ, có 4 cái màu xanh lam mũi tên, cùng với lít nha lít nhít, hơn 100 cái màu đỏ mũi tên. Ở địa đồ bên trái, có 4 cái nút bấm, phân biệt là chiến đấu chuẩn bị thắng bại điều kiện chiến đoàn tình báo cùng với tức thì tình hình trận chiến. Bộ hình ảnh này, Dịch Bằng thực sự là quá quen thuộc. Này không phải là Dina C.O.G.I.O.T. trò chơi bắt đầu trước chuẩn bị hình ảnh sao? Cái kia 4 cái màu xanh lam mũi tên, đại biểu chính là hắn cùng Phản Thị ba mẹ con. Mà cái kia hơn 100 màu đỏ mũi tên, rất hiển nhiên, đại biểu chính là quân địch. Mẹ nó. Không nghĩ đến, thế cục này so với hắn tưởng tượng còn muốn càng biết bát, kẻ địch dĩ nhiên có trên hơn 100 người. Dịch Bằng trong đầu, cảm thấy một tia tuyệt vọng. Hắn ở xuyên Việt trước, cũng không là dũng manh thiện chiến bộ đội đặc chủng, đô thị binh vương, cũng không phải không chỗ nào không biết khoa học kỹ thuật đặc người, sinh hóa cùng nhân. Hắn chỉ là một cái bình thường trạch nam học sinh, hơn nữa còn là rất vô dụng loại kia. Hắn ngoại trừ biết đánh một điểm máy rời trò chơi, những khác cái gì cũng không biết. Để người như hắn, đi cùng hơn 100 người chém giết, còn muốn diệt sạch kẻ địch, này cờ mờ nở không phải đùa giỡn hay sao? Vừa lên đến liền muốn đùa chết hắn. Không đúng. Dịch Bằng đột nhiên đầu góc bình tĩnh lại, hắn cau mày, suy tư nói. Bằng vào ta nhiều năm chơi máy rời trò chơi kinh nghiệm, bất kỳ trò chơi cửa ải, đều là có qua cửa hướng dẫn. Những người xem ra tựa hồ hoàn toàn không thể bị đánh hạ cửa ải, chỉ là bởi vì ngươi còn không có tìm được đánh hạ nó bí quyết mà thôi. Chỉ cần ngươi kiên trì đi tìm, cẩn thận đi tìm, không hoảng hốt không nóng nảy, ngươi chung quy là sẽ tìm được. Trên thế giới này, sở hữu vấn đề khó, đều là có biện pháp giải quyết, ngươi chỉ cần nhiều một chút kiên trì. Dịch Bằng nguyên vốn có chút lòng nóng nảy từ từ bình tĩnh lại. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ tấm bản đồ kia giao diện, sâu thẳm trong con ngươi, lập lòe trong ngày thường hướng dẫn trò chơi cửa ải lúc, tỏa ra ánh sáng trí tuệ. Hắn đầu tiên mở ra thắng bại điều kiện. Chỉ nhìn mặt trên biểu hiện nói. Thắng lợi, sở hữu quân địch diệt sạch. Bại trận, ngươi bị đánh chết, hoặc là Phản Thị ba mẹ con bị bắt đi, hoặc là Đại Bình đầu thôn một nhiều hơn phân nửa thôn dân bị bắt đi. Ảch. Dịch Bằng xem xong này thắng bại điều kiện, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Hóa ra, hắn không chỉ có chặn đánh giết sở hữu kẻ địch, còn phải bảo vệ thật Phản Thị ba mẹ con, phòng ngừa các nàng bị đám lưu manh bắt đi. Điều này cũng làm cho quên đi, dù sao bảo vệ các nàng, cũng là hắn phân bên trong sự. Thế nhưng, những người Đại Bình đầu thôn dân với hắn có quan hệ gì? Tại sao hắn còn muốn bảo vệ bọn họ? Nay trò chơi độ khó, không chỉ có không có một chút nào hạ thấp, tựa hồ lại gia tăng rồi không ý ta. Dịch Bằng có chút không nói gì. Có điều, hắn vẫn là kiên nhẫn tính tình, hướng về hắn ba cái nút bấm nhìn lại. Chiến đoàn tình báo, biểu hiện chính là kẻ địch họ tên, cùng với một ít ngắn gọn giới thiệu. Tỷ như cái kia nhị cầu tử, mặt trên giới thiệu, Đại Bình đầu thôn lưu manh vô lại. Lại là một cái không có tác dụng gì tin tức. Bởi vì còn chưa khai chiến, tức thì tình hình trận chiến cái nút này là màu xám, lúc này vẫn chưa thể mở ra. Bởi vậy, cái kia 4 cái nút bấm, cũng chỉ còn sót lại chiến đấu chuẩn bị không có mở ra. Chẳng lẽ huyền cơ ngay ở cái nút này bên trong? Dịch Bằng không chút do dự nào, trực tiếp cờ lật chiến đấu chuẩn bị nút bấm. Nhất thời, một trận trời đất quay cuồng, trong giây lát đó, Dịch Bằng liền phát hiện mình đưa thân vào một tòa xa lạ trong thành trì. Thành trì rất trống trải, to lớn không gian bên trong, chỉ có vài chỗ ít đến mức đáng thương kiến trúc. Dịch Bằng phía trước là một cái lò rèn, một cái cánh tay có hắn bắp đùi thô tráng hắn tay cầm truy sát, cốc lốc đối với hắn cười nói, công tử, cần phải mua điểm binh khí sao? Ta chỗ này binh khí là toàn thành tốt nhất. Mà ở Dịch Bằng bên trái cách đó không xa, một cái trung niên phụ nhân đứng ở một chỗ tiệm điểm tâm bên trong, tương tự cười dịu dàng đối với hắn nhiệt tình nói rằng, công tử, cần phải mua điểm tâm sao? Ta chỗ này điểm tâm là toàn thành ngon lành nhất. Tiệm tạp hóa dâu dê ông chủ. Nhìn tình cảnh này, Dịch Bằng có chút kinh ngạc đến ngây người. Cái thành trì này, cùng đi nạ xì bổ gì ý ô 6 bên trong, mỗi lần đại chiến trước, dùng để chuẩn bị chiến đấu tòa thành kia không phải giống như lúc sao. Nghĩ đến bên trong, Dịch Bằng không khỏi liếc một cái thành trì cửa thành. Hắn biết, chỉ cần hắn đẩy ra đạo này cửa thành, Đại Bình đầu cuộc chiến thì sẽ lập tức bắt đầu. Nói cho cùng, nơi này thực chính là một cái có thể mua vũ khí tạp hóa, tiếp tế dược phẩm trung tâm mua sắm. Đại thúc, ngươi nơi này đều có chút cái gì vũ khí? Dịch Bằng đi tới lò rèn bên, hỏi. cái kia đại thúc vội vã từ trong cửa hàng lấy ra từng kiện hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều sắc bén vô cùng binh khí. Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, giá bán 2 vạn quán. Trượng Bát Xà Mâu, giá bán 1.8 vạn quán. Thư Hùng Hai Đuổi Kiếm, giá bán 1.6 vạn quán. Hào Long Đảm, giá bán 3 vạn quán. Nhìn những này mạnh mẽ vô cùng binh khí, Dịch Bằng suýt chút nữa chảy ra chảy nước miếng. Chỉ tiếc, hắn trong túi ngượng ngùng a. Hắn phát hiện, coi như là tiện nghi nhất pháp đao, cũng cần 1.000 quán khoảng trường, trái phải. Lấy hắn bây giờ 800 quán dòng dõi, hắn tựa hồ chỉ có thể mua được một món binh khí. Một thạch cung, giá bán 500 quán. Dịch Bằng nhìn cái này cung cứng, đột nhiên trong lòng hơi động. Đúng vậy, bây giờ ta có tấm kia lập thể bản đồ tại người, kẻ địch vị trí ta có thể xem rõ rõ ràng ràng. Tại đây trong bóng đêm mịt mờ, giả như ta núp trong bóng tối, tùy thời dùng cung tên bắn giết bọn họ, này chẳng phải là thần không biết quỷ không hay. Coi như bị bọn họ phát hiện, ta hoàn toàn có thể trốn vào trong màn đêm, sau đó thay cái phương hướng, lần thứ hai đánh lén bọn họ. Cứ như vậy, ta chẳng lẽ có thể thật sự diệt sạch bọn họ. Một nghĩ đến bên trong, hắn trong lòng không khỏi nóng lên, hưng phấn cầm lấy cái này một thạch cung. Nhưng mà, hắn vẫn không có cao hứng bao lâu, một cái khó có thể vượt qua vấn đề liền che ở trước mặt hắn. Hắn sẽ không bắn tên. Hắn một cái vô dụng trạch nam, chơi game còn có chút ở hành, còn cưỡi ngựa bắn tên, quân tử lục nghệ, hắn nhưng lại như thế đều sẽ không. Huống chi, hắn coi như là sử dụng bú sữa khí lực, dĩ nhiên kéo không ra tấm này một thạch cung. Chương 9, tiến đến thời gian sử dụng mới hơn thiếu. Ở Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, một thạch tương đương ước hiện tại 120 cân khoảng trường, trái phải, vì lẽ đó, một thạch cung, đã xem như là cường cung. Không có trải qua thời gian dài huấn luyện, người bình thường là sử dụng không được loại này cung. Vì lẽ đó, ở cổ đại, cung tiễn thủ có thể không phải là người nào đều có thể làm đương. Hắn chỉ ít cần 2 điểm, lực cánh tay lớn, ván chuẩn. Mà 2 điểm này, Dịch Bằng vừa vặn như thế đều không có. Cái quái gì vậy, con chim này cung kéo đến thật lao lực. Dịch Bằng nhiều nhất chỉ có thể đem cái này cung kéo đến một nửa. Này nếu như dùng nó ra trận giết địch, chẳng phải là đùa giỡn hay sao? Dịch Bằng đem cái này cung lại thả trở lại. Hắn quay về thợ rèn nói xin lỗi, đại thúc, ta trước tiên đi xem những khác. Hắn đi ra lò rèn, bắt đầu ở trong thành loanh quanh lên. Hắn trước tiên đi dạo một hồi tiệm tạp hóa. Khá lắm, bên trong bảo bối rực rỡ muôn màu, suýt chút nữa chói mù chó của hắn mắt. Chu Tước Dực Thanh Long Đảm Bạch Hổ Nha Huyền Vũ Giáp Thần Tốc Phù Tường Hài Hoàng Trung Cung Khương Tộc Giáp Kỵ Giáp Khải Đằng Giáp Khải Vô Song Khải Hoạt Đan Tiên Đan Lôi Ngọc Viêm Ngọc Trảm Ngọc Tôn Tử Binh Pháp Hộ Vệ Tâm Đắc Chân Không Ba Phát Phá Truyền Thư Tịnh Viêm Hỏa Thị Bách Thảo Hoàn Thần Khí Hoàn. Dịch Bằng thậm chí ở bên trong nhìn thấy Xích Thỏ Mã Đặng Đích Lư Mã Đạp Cường Tượng Đặng chờ chút mạnh mẽ vật cưới. Chỉ có điều, những thứ đồ này hơi một tí hơn vạn quán, thậm chí 10 vạn, 100 vạn quán, Dịch Bằng cũng chỉ có thể nhìn, mua không nổi a. Dịch Bằng bất đắc dĩ đi ra tiệm tạp hóa, lại tiến vào tiệm điểm tâm. Tiệm điểm tâm bên trong đồ vật thiếu rất nhiều, chỉ có màn thầu nhân thịt thịt nướng gà quay rượu lâu năm hoa đà cao này mấy thứ. Dịch Bằng một chút liền nhìn chằm chằm hoa đà cao. Đây chính là có thể khiến người ta cải tử hồi sinh thánh vật a. Tương đương với để hắn có thêm một cái mạng. Vật như vậy, quả thực càng nhiều càng tốt, mua bao nhiêu đều sẽ không ngại nhiều. Hoa đà cao, 1 vạn quán. Được rồi, đồ vật mặc dù tốt, hắn vẫn là mua không nổi. Dịch Bằng ảo não lại đi ra tiệm điểm tâm, một món đồ đều không có mua. Ai, thực sự là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Tiền đến thời gian sử dụng mới hận thiếu a. Lần này, hắn xem như là biết rồi ngân lượng tầm quan trọng. Lần thứ hai liếc mắt nhìn này vắng ngắt thành hoang, Dịch Bằng quyết định, lại cẩn thận đi dạo. Hắn luôn cảm thấy, có một cái đối với hắn mà nói, rất trọng yếu đồ vật, chính ẩn giấu ở tòa này to lớn trong thành hoang, một chỗ không đáng chú ý bên trong góc. Chỉnh tòa thành trì thiết kế tương đương hoàn bị, các loại kiến trúc không thiếu gì cả. Lâu quan sát, ủng thành, gác chuông, cổ lâu, cửa hàng, đường phố, tử quán, quan nha, trạm dịch, khách sạn, chùa miếu, phủ đệ, chờ chút, thậm chí còn có thanh lâu. Khổng miếu, miếu thành hoàng. Hoàn toàn hoàn hảo lại như một tòa công năng hoàn bị cổ thành. Duy nhất không giống chính là, nay tòa thật to thành trì người ở thưa thớt, phi thường hoang vu. Ngoại trừ thợ rèn, điểm tâm bà chủ, ông chủ cửa hàng tạp hóa chờ số ít mấy người ở ngoài, bỏ hoang không có người ở. Xem ra, vắng ngắt, xem một tòa quỷ thành. Nói thật, Dịch Bằng ở tòa thành trì này bên trong đi dạo, trong lòng còn có chút sợ sệt. Quá yên tĩnh, quá hết rồi. Tĩnh, trống rỗng. Để hắn sởn cả tóc gáy. Cũng không biết hắn đi dạo bao lâu, xuyên qua bao nhiêu điều không có một bóng người đường phố, đột nhiên, một chỗ cực không nổi bật kiến trúc hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đây là một tòa lủi bại xem phế tích như thế nhà đất, nhà bốn phía tường đất vòng vo, tràn đầy vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào sẽ sụp xuống bình thường. Thổ cửa phòng mi trên mang theo một khối cũ nát không thể tả bảng hiệu, trên tấm bảng ngờ ngợ có thể thấy được hai cái cổ điển đại tự. Chợ đêm. Mẹ nó, ẩn dấu kiến trúc A. Quả nhiên, đúng vào lúc này, trong đầu của hắn vang lên một đoạn điện tử tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, phát hiện chợ đêm vì là đặc thù kiến trúc, sẽ chỉ ở một số tình huống đặc biệt dưới soạt ra. Bởi ngươi lần thứ nhất trở về thành, chợ đêm nhất định soạt ra. Bên trong chợ đêm, bán ra các loại cao cấp nhất, hy hữu nhất bảo vật, còn có thể đánh cược bảo, mời ngài thỏa thích chọn. Hy hữu nhất, cao cấp nhất bảo vật, đó là bảo vật gì? Dịch Bằng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, sinh ra vẻ mong đợi. Hắn không thể chờ đợi được nữa bước vào bên trong chợ đêm, chỉ thấy bên trong mạng nhện nằm dày đặc, tràn đầy cho bụi, một bộ hồi lâu không người ở lại cảnh tượng. Ở chính giữa phòng, một cái đầy người đầy mỡ lao già tử chính tháo một cái giọng vịt được, có chút kinh ngạc nhìn Dịch Bằng, nói rằng, bao nhiêu năm, ta lão Lưu rốt cục đợi được người thứ nhất khách hàng. Cao quý khách hàng, lão Lưu muốn đối với ngài nói một tiếng xin lỗi, bởi ngài đến quá mức đột nhiên, ta lão Lưu vẫn không có chuẩn bị kỹ càng hàng hóa, bây giờ, toàn bộ trong cửa hàng, chỉ còn dư lại món bảo bối này, ngài nhìn, cần sao? Nói xong, hắn liền từ một chỗ dơ loạn không thể tả trong góc nhảy ra một quyển sách lụa. Sách lụa trên viết mấy cái vàng chói lọi đại tự. Nữ thần hộ vệ chuyển chức thư. Nữ thần hộ vệ chuyên trách thư, cao cấp nhất hy hữu bảo vật, có thể khiến một tên nữ giới thành công chuyển chức trở thành một tên nữ thần hộ vệ. Nữ thần hộ vệ, là thần cấp hộ vệ bên trong một loại. Hộ vệ hệ thống, cần tờ lễ ơ đạt đến lẹ vèo 10 sau khi, mới gặp kích hoạt. Ở đi nạ xì hồ gì ý ốt trong đêm, hộ vệ tư chất bị chia làm thần đồng, tú tài, kiệt vật, kỳ tài, thần cấp 5 cái đẳng cấp. Bên trong, thần cấp là tư chất nghịch thiên nhất hộ vệ, hắn không chỉ có thể lĩnh ngộ rất nhiều cường đại kỹ năng, tự thân thuộc tính trưởng thành cũng phi thường cấp tốc. Mà nữ thần hộ vệ, chính là thần cấp hộ vệ bên trong một loại. Hộ vệ có thể dùng đến bảo vệ mình, cũng có thể dùng đến bảo vệ đại bản doanh, cũng chính là bổn trận. Mạnh mẽ hộ vệ, có lúc gặp không kém chút nào với một ít đứng đầu nhất lịch sử danh tướng, hơn nữa, bọn họ tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Ở trong game, một cái player chỉ có thể mang theo 8 tên hộ vệ. Dịch Bằng không biết, tại đây cái chân thực tam quốc bên trong thế giới, hắn có thể nắm giữ mấy tên hộ vệ. Đây tuyệt đối là một cái rất khó đến tuyệt đỉnh bảo vật. Hắn nhất định phải chiếm được. Dịch Bằng không khỏi đối với này một cái bảo vật sinh ra tình thế bắt buộc chi tâm. Ngươi có thể thử nghĩ một hồi, khi ngươi mỗi lần xuất chinh thời gian, bên cạnh ngươi đều là đứng một đám dung mạo đẹp đẽ, mà lại võ nghệ cao cường tuyệt thế mỹ nhân hộ vệ ngươi, này nên là cỡ nào thích ý, mà lại cỡ nào phong cách một chuyện. Ngẫm lại liền phong nhã rất. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ mặt sau giá cả sau khi, hắn lần thứ hai hoa đá. Chỉ nhìn mặt trên biểu hiện nói. Nữ thần hộ vệ chuyên trách thư, giá bán 8 vạn chiến công. 8 vạn chiến công. Không phải 8 vạn quán. Chiến công là so với ngân lượng càng khó thu được đồ vật, nó cần thông qua hoàn thành một ít đặc biệt nhiệm vụ mới có thể thu được. 8 vạn chiến công, dù cho là ở giờ V3 trong game, đều là một so với con số không nhỏ. Cái quái gì vậy, lại là một cái giao xa không thể vời bảo vật. Nhật hắn cái tiên nhân bản bản. Dịch Bằng không nhịn được chửi ầm lên một tiếng, căm giận nhưng mà liền phải rời đi. Nhưng mà, lão giả kia tử nhưng vội vã kéo lại hắn, đầy mặt nịnh nọt nói rằng, công tử, không nên nóng lòng mà. Tiểu lão nhi nơi này còn có một chút tiện nghi bà bối, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Nói xong, hắn một cái kéo dài một tấm phô trên mặt đất chiến bố, ở chiến bố bên dưới, một đống lớn hình thù kỳ quái tảng đá hiện lộ ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, sơ cấp sân huấn luyện. Tảng đá. Dịch Bằng đi tới, tiện tay nhặt lên một khối, nặn nặn, phát hiện đống đồ này cũng thật là tảng đá. Mẹ nó, hắn lại không bệnh, muốn những tảng đá này làm gì? Dịch Bằng xoay người liền muốn rời khỏi. Thấy Dịch Bằng lại muốn đi, lão già kia tử vội vã giải thích, công tử, này không phải là bình thường tảng đá. Đây là tàng bảo thạch. Tàng bảo thạch. Dịch Bằng đầy mặt nghi ngờ hỏi, đó là vật gì? Lão giả nát rượu một mặt thần bí giải thích, này tàng bảo thạch, nhưng là có lai lịch lớn. Có người nói, chúng nó là trong ngọn núi thần tiên dùng để tồn trữ bảo vật, bên trong cái bọc các loại hy thế bảo vật, quý giá vô cùng. Như thế nào, công tử, có muốn hay không mua một cái? Nói xong, hắn tấm kia trên khuôn mặt già nua lại chất đầy lịnh nọt nụ cười. Nụ cười này, để Dịch Bằng trong lòng một trận cảnh giác, hắn tổng cảm giác, lão giả này không thế nào đáng tin. Ngươi xác định những tảng đá này bên trong đều cái bọc có bảo vật? Dịch Bằng có chút hồ nghi hỏi. Đương nhiên, như thế nào, mua một cái đi, rất tiện nghi, 1000 quán một khối. Ông lão liền vội vàng nói. 1000 quán. Ta có thể không có nhiều tiền như vậy, Dịch Bằng nói xong, liền lại chuẩn bị đi ra ngoài. Mắt thấy hắn đi tới cửa, lão già kia cũng lên, vội vã chạy đến trước người của hắn, chặn đứng đường đi của hắn, nói rằng, đừng đi nha, chuyện gì cũng từ từ à, ngươi có bao nhiêu tiền? 400 quán, Dịch Bằng thuận miệng nói rằng. Thực, hắn trong túi còn áng chừng 800 quán. Được, 400 quán liền 400 quán, ta lão Lưu ngày hôm nay coi như là nộp công tử ngươi người bạn này. Nói, lão giả cũng đã không thể chờ đợi được nữa duỗi ra một con khô héo tay ra đời, hướng về Dịch Bằng yêu cầu tiền đồng. Ảch! Điều này cũng quá dễ nói chuyện đi. Lập tức liền từ 1000 quán rơi xuống 400 quán. Dịch Bằng nguyên vốn là ngờ vực tâm trở nên càng thêm không yên lòng, liền hắn suy tư chốc lát, sau đó nói, như vậy, ngươi tùy ý chọn một tảng đá, đem nó đập nát, nếu như bên trong quả thật có bảo vật, mặc kệ là cái gì, khối đá này ta mua, thế nào? Ê! Cái này mà! Lão già ấp úng nửa ngày, cuối cùng, hắn chỉ được thành thật khai báo nói, nguyên bản những tảng đá này bên trong tất cả đều ẩn giấu bảo vật, có điều, ta trước không cẩn thận, đem mấy cái không tảng đá trà trộn vào đi tới, vì lẽ đó. Dịch Bằng vẫn không có chờ lão giả kia nói xong, liền cười gần một tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lão này, quá không thành thật, lời nói dối liền thiên. Hắn đáng ghét nhất cùng người như vậy giao thiệp với. Rời đi chợ đêm, Dịch Bằng lần thứ hai bước chậm ở quặng cuẹ u tĩnh trên đường phố. Cũng không biết lại đi rồi bao lâu, lại một đống kiến trúc gây nên sự chú ý của hắn. Đây là một tòa binh doanh, chỉ có điều cả tòa binh doanh không có một bóng người, liền cái trông cửa binh lính đều không có. Dịch Bằng đẩy ra binh doanh cửa lớn, nhất thời, một cái to lớn thao trường xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thao trường bị chia làm hai cái bộ phận, sân huấn luyện cùng diễn võ trường. Sân huấn luyện bên trong sắp xếp các loại binh khí, có đao, thương, kiếm, kích, cung tên, hồng tâm chờ chút, thập bát ban vũ khí, mọi thứ đầy đủ. Mà diễn võ trường là một khối lớn đến kinh người trống trải nơi. Ngay ở Dịch Bằng tới gần sân huấn luyện lúc, một đoạn giọng nói điện tử ở trong đầu của hắn vang lên. Sơ cấp sân huấn luyện lúc có thể chậm chậm tăng lên binh khí độ thành thạo. Huấn luyện chi phí, nhất quán một ngày. Chú, thích hợp với binh khí độ thành thạo cấp C trở xuống. Cao cấp sân huấn luyện lúc có thể nhanh chóng tăng lên binh khí độ thành thạo, cũng có tỷ lệ lĩnh ngộ đặc thù công kích. Huấn luyện chi phí, 10 quán một ngày. Chú, thích hợp với binh khí độ thành thạo cấp C cấp A. Đỉnh cấp sân huấn luyện lúc có thể tăng lên cực lớn binh khí độ thành thạo, cũng có rất lớn tỷ lệ lĩnh ngộ đặc thù công kích, mà có tỷ lệ lĩnh ngộ tất sát sở kỳ hiệu. Huấn luyện chi phí, 100 quán một ngày. Chú, thích hợp với binh khí độ thành thạo cấp S trở lên. Binh khí độ thành thạo chia làm F cấp, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, cấp SS, cấp SSS, thần cấp 10 cái đẳng cấp. Binh khí độ thành thạo, ảnh hưởng sử dụng nên loại binh khí sau lực công kích, sức phòng ngự, tỷ lệ trúng mục tiêu, phạm vi công kích cùng với tốc độ công kích. Đồng thời, một ít đặc thù công kích cùng với tất sát sở kỳ hiệu, chỉ có ở độ thành thạo đạt đến nhất định cấp bậc sau khi, mới có khả năng bị lĩnh ngộ. Mà lúc này, Dịch Bằng thuộc tính bảng trên biểu hiện. Họ tên, Dịch Bằng. Truy thủ độ thành thạo, F. Cung tên độ thành thạo, F. Cưới ngựa, F. Toàn bộ là cấp thấp nhất cấp. Hết cách rồi, ai kêu hắn là cái vô dụng trạch nam đây. Hắn cả ngày hoa ở trong phòng ngủ đánh trò chơi, ngoại trừ kính mắt mảnh càng ngày càng dày, đánh trò chơi kinh nghiệm càng ngày càng đủ ở ngoài, hắn phương diện đều không có cái gì tiến bộ. Làm nửa ngày, nguyên lai ta vẫn phải tìm địa phương là ở đây. Cứ như vậy, cái kia đại bình đầu cuộc chiến thì có làm đầu. Làm Dịch Bằng làm rõ cái này sân huấn luyện tác dụng sau, hắn nhất thời cảm giác trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hắn nghĩ tới rồi một biện pháp hay. Hắn không phải kéo không ra cung mà, bán không được tiên mà, trước mắt không vừa vặn thì có một cái huấn luyện hắn cung thuật địa phương tốt sao. Hơn nữa, giá cả cũng không mắc, ở sơ cấp sân huấn luyện một ngày, chỉ cần nhất quán tiền. Nơi này muốn thông báo một chút, khi hắn tiến vào tòa thành trì này sau khi, bên ngoài thời gian đã bị đông cứng kết liễu, sẽ không có thời gian trôi qua. Nói cách khác, mặc kệ hắn ở tòa thành trì này bên trong chờ bao lâu, thế giới bên ngoài liền một giây đồng hồ đều chưa từng có đi. Nay cũng đi nạ si hổ di iốt trong game giả thiết, giống như lúc. Liền, hắn vội vã chạy đến lò rèn, đem này thanh một thạch cung mua lại. Cung có, mũi tên không thể không có. Hắn liếc mắt nhìn lò rèn thực đơn, cuối cùng lựa chọn một loại đơn sơ nhất tiện nghi nhất mũi tên, thấp kém gỗ tiễn. Nói trắng ra, chính là đem một côn vót nhọn sau chế thành tiễn. Mũi tên này giá tiền là 1 vạn chi 10 quán tiền, rất lợi ích thực tế. Dịch Bằng một tay cầm cung, đem bao đựng tên lưng ở trên lưng, sau đó lập tức hưng thú bừng bừng chạy vào sân huấn luyện, lựa chọn tiến vào sơ cấp sân huấn luyện. Xin mời lựa chọn ngài muốn huấn luyện binh khí chủng loại. Quen thuộc giọng nói điện tử ở trong đầu của hắn vang lên. Này con cần tuyển sao? Đương nhiên là cung tên. Sau đó, Dịch Băng liền cảm giác, chính mình đưa thân vào một khối trên đất trống. Mà ở hắn 10 bộ ở ngoài, một cái hồng tâm treo lơ lửng ở trước mắt của hắn. Tính giờ bắt đầu. Dịch Băng bên hông chứa nhất quán tiền biến mất rồi, huấn luyện chính thức bắt đầu. Dịch Băng một tay nắm cung, một tay gian nan lôi kéo dây cung. Hắn vừa mới kéo dây cung, không nghĩ đến một cái tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chúc mừng ngươi, ngươi ở thất tinh đái LV14 vận khí bổ trợ dưới, huấn luyện hiệu quả kỳ quặc, lực cánh tay của ngươi 1. Sau đó, Dịch Băng liền cảm giác, cánh tay của chính mình tựa hồ biến càng bền chắc một điểm. Ảch! Không nghĩ đến này hư vô mở mịt vật khí, dĩ nhiên có thể bổ trợ huấn luyện hiệu quả. Vậy còn chờ gì đây? Mau mau dương cung A. Theo Dịch Băng từ từ lôi kéo dây cung, liên tiếp con số ở trên đầu hắn bốc lên. Lực cánh tay 1. Lực cánh tay 1. Lực cánh tay 1. Theo lực cánh tay tăng cường, hắn cảm giác, dây cung bị hắn kéo càng ngày càng đầy. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy, sức mạnh của chính mình trị số ở từ từ tăng lên trên. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ban ngày đêm đen. Làm huấn luyện đến ngày thứ 5 lúc, hắn rốt cục kéo chặt cung. Lúc này, sức mạnh của hắn đã đạt đến 65. Dịch Băng liên lụy một tiễn, bá một tiếng, liền đem một tiễn bắn ra ngoài. Đáng tiếc, thoát bia. Chúc mừng ngươi, ngươi ở thất tinh đái LV14 vận khí bổ trợ dưới. Huấn luyện hiệu quả kỳ quặc, ngươi cung tên độ thành thạo 1. Thoát bia đều có thể tăng cường cung tên độ thành thạo, vận may này, thật là người tiên. Dịch Băng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Chương 11, cung thuật tăng nhanh như gió. Ngươi cung tên độ thành thạo 1. Ngươi cung tên độ thành thạo 1. Ngươi cung tên độ thành thạo 1. Theo Dịch Băng một mũi tên tiện bắn ra, hắn cung tên độ thành thạo chậm chậm tăng lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn tại đây sân huấn luyện bên trong luyện tập bắn tên, toàn thân dĩ nhiên không cảm giác được vẻ bề bài. Như vậy thời gian dài dương cung, hắn cơ hai đầu cánh tay cũng không có chút nào đau nhức. Phảng phất, hắn thân thể thành một cái không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu bình thường. Thần kỳ như vậy địa phương tốt, quả thực tuyệt không thể tả. Nếu như nói miễn cưỡng muốn tìm một cái khuyết điểm lời nói, cái kia chính là như vậy không ngừng mà dương cung bắn tên, vẫn làm lặp lại động tác giống nhau, rất là khô khan, rất là vô vị. Cũng may, Dịch Băng hắn vốn là một cái rất khô khan vô vị người. Trước đây, hắn chơi ma thú trò chơi thời điểm. Thường thường một người ngốc ở một chỗ soạt quái cày vàng, có lúc quét một cái chính là vài cái cuối tuần, làm không biết mệt. Hắn vốn là không phải một cái hoạt bát tính cách. Vì lẽ đó, làm này lặp lại đơn điệu sự tình, hắn không có chút nào cảm giác được tẻ nhạt. Trái lại, khi hắn nhìn cái kia từ từ tăng trưởng cung thuật độ thành thạo, trong lòng hắn bay lên một luồng nồng nặc cảm giác thành công. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua. Đột nhiên, cái kia quen thuộc giọng nói điện tử lại vang lên. Ken, chúc mừng ngài, ngươi cung thuật đẳng cấp tăng lên, ngươi làm trước cung thuật đẳng cấp là E. Cung thuật thăng cấp. Lúc này, Dịch Băng vững vàng kéo dài dây cung, bá một tiếng, mũi tên chạy như bay mà qua, tầng tầng bắn ở bia tên tiến lên. Một hoàn. Hắn thành công, hắn dĩ nhiên bắn trúng rồi bia tên. Tuy rằng, mũi tên dừng lại ở phía ngoài xa nhất, cách hồng tâm cách nhau rất xa. Nhưng dù sao, hắn không có thoát bia. Hắn có tiến bộ. Nồng nặc cảm giác thành công để Dịch Băng mừng rỡ như điên, hắn nhất thời chấn hưng lên tinh thần, lần thứ 2 dương cung cài tên, hướng về bia tên bắn ra một mũi tên tiễn. Chúc mừng ngươi, ngươi cung tên độ thành thạo 2. Chúc mừng ngươi, ngươi cung tên độ thành thạo 2. Chúc mừng ngươi, ngươi cung tên độ thành thạo 2. Thời gian cực nhanh, ở không biết bắn ra bao nhiêu tiễn chỉ trích sau, Dịch Băng cung thuật lần thứ 2 đột phá. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi cung thuật đẳng cấp tăng lên, ngươi làm trước cung thuật đẳng cấp là D. Lúc này, hắn cánh tay trên nguyên thân cây sẹp cơ hai đầu cánh tay, đã hơi nhô lên. Toàn bộ cánh tay, so với trước rắn chắc phát đạt không ít. Hiện tại, hắn bắn ra mũi tên đã khá có sức mạnh, mũi tên tốc độ phi hành cũng thêm nhanh hơn không ít. Hơn nữa, mỗi bắn ra một mũi tên, đều có thể bắn trúng hồng tâm chu vi. Tình cờ, hắn còn có thể bắn trúng hồng tâm. Mà lúc này, cũng có điều mới trôi qua một tuần mà thôi. Quá có cảm giác thành công. Dịch Băng đột nhiên có loại cảm giác sai. Cảm giác mình chẳng lẽ là cái vạn người chọn một cung thuật thiên tài hay sao? Thăng cấp cảm giác vui sướng để Dịch Băng không có một chút nào muốn dừng lại dự định, hắn tiếp tục như mê như say luyện tập bắn tên, một nhánh mũi tên liên tục không ngừng bị hắn bắn ra. Chúc mừng ngươi, ngươi ở thất tinh đái LV14 vận khí bổ trợ dưới, huấn luyện hiệu quả kỳ quặc, ngươi cung tên độ thành thạo 5. Chúc mừng ngươi, ngươi ở thất tinh đái LV14 vận khí bổ trợ dưới, huấn luyện hiệu quả kỳ quặc, ngươi cung tên độ thành thạo 8. Chúc mừng ngươi, ngươi ở thất tinh đái LV14 vận khí bổ trợ dưới, huấn luyện hiệu quả kỳ quặc, ngươi cung tên độ thành thạo 10. Lại bắn ra hơn vạn chi một tiễn sau khi, Dịch Bằng cung thuật lần thứ 2 tăng nhanh như gió. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi cung thuật đẳng cấp tăng lên, ngươi làm trước cung thuật đẳng cấp là C. Lúc này, cánh tay hắn trên cơ hai đầu cánh tay đã hơi có quy mô, cái kia rắn chắc mà lại tinh tráng bắp thịt, phảng phất tràn ngập sức mạnh. Hiện tại, hắn đã có thể thường thường bắn trúng hồng tâm. Mà lúc này, thời gian vừa qua khỏi đi tới không tới một tháng. Hắn sờ sờ bên hông còn thừa lại hơn 200 quán tiền đồng, thầm nghĩ, cung thuật vẹn vẹn luyện đến cấp C còn chưa đủ, chí ít, cũng phải luyện đến cấp B, có thể bảo đảm ở trăm bước có hơn bắn trúng mục tiêu. Mà muốn đem cung thuật tăng lên tới cấp B, thì lại cần phải đi trung cấp sân huấn luyện bên trong luyện tập. Dịch Bằng không do dự, trực tiếp lui ra sơ cấp sân huấn luyện, bước vào trung cấp sân huấn luyện. Ở trung cấp sân huấn luyện, hắn cách bia tên có trăm bước xa. Ở khoảng cách xa như vậy, muốn bắn trúng mục tiêu, đúng là không dễ. Dịch Bằng kéo chặt dây cung, khép mắt, nhắm vào hồng tâm, sau đó bá một tiếng, buông ra dây cung. Mũi tên giống như là sao băng, trong giây lát đó liền bắn trúng rồi bia tên. Dương cung, bắn tên, bên trong địa, toàn bộ động tác nhất khí A thành, tiêu sái phiêu dở. Hắn lúc này, đã cùng lúc trước như hai người khác nhau. Hắn đã không còn là một cái vô dụng, bây giờ, hắn đã xem như là một cái cung thuật hảo thủ. Thật có thể nói là, ba ngày không gặp, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Mũi tên vẹn vẹn bắn trúng rồi bia tên trung bộ, có điều, Dịch Bằng cũng đã rất hài lòng. Này dù sao cũng là trăm bước bắn tên, chính xác thiếu một chút rất bình thường. Một cái ăn không vô một tên béo, mọi việc muốn một bước một cái vết chân đến. Chỉ cần hắn không ngừng cố gắng luyện tập, cuối cùng cũng có một ngày, hắn tin tưởng chính mình là có thể bách phát bách trúng. Không nhiều lời nói, Dịch Bằng lần thứ hai dương cung bắn tên, bắt đầu rồi lại một vòng gian khổ luyện tiễn lữ trình. Mồ hôi sớm đã ướt đẫm áo của hắn, nhưng hắn phảng phất không có chú ý tới bình thường, vẫn vong ngã bắn ra một nhánh chi một tiễn. Khô khan không hoạt bắt người, một khi thích một chuyện nào đó, hắn thì sẽ hết sức chuyên chú, một lòng một dạ chìm đắm đối với việc này bên trong, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, khắc khổ nghiên cứu. Lại như lúc này Dịch Bằng, hắn đã là như thế. Thời gian tí tí tách tách trôi qua, làm gần như trôi qua nửa tháng sau, một đoạn dễ nghe giọng nói điện tử vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, ở ngươi vượt mọi khó khăn gian khổ nỗ lực bên dưới, ngươi cung thuật rất là tinh tiến, ngươi làm trước cung tên độ thành thạo tăng lên vì là cấp B. Ngay ở Dịch Bằng mừng rỡ như điên thời gian, lại một niềm vui bất ngờ giáng lâm. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi ở thất tinh đái LV14 vận khí bổ trợ dưới, vận khí tăng cao. Ngươi lĩnh ngộ cung tên xúc lực công kích bắn mạnh. Xúc lực công kích bắn mạnh, kéo căng dây cung, chứa đầy dánh sức mạnh, sau đó bắn ra rất có lực xuyên thấu kinh thiên một mũi tên. Hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ xúc lực công kích. Xúc lực công kích, ở đi nạ xì bổ gì ý ốt trong đêm, đại biểu chính là trùng công kích, uy lực kinh người, thường thường có thể đối với kẻ địch tạo thành đánh bay, mê muội, đe dọa, suy yếu trở mặt trái hiệu quả. Không biết cái này xúc lực công kích bắn mạnh, ở trong thế giới hiện thực, có thế nào uy lực. Bây giờ, hắn cung thuật đã đạt đến cấp B, ở trăm bước bên trong, cơ bản có thể bắn trúng hồng tâm. Như vậy trình độ, ở tam quốc thế giới, nên cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Đối phó những người không có bản lãnh gì lưu manh vô lại, nên đâm đâm có thừa. Là thời điểm nên xuống núi. Dịch Bằng lui ra trung cấp sân huấn luyện, hắn liếc mắt nhìn bên hông, còn lại 70 quán ngũ thủ tiền. Đều nói thành công là cho người có chuẩn bị. Nếu còn có tiền dư, ta sao không cây chủy thủ độ thành thạo cũng luyện một chút đây. Như vậy một đánh gần một viễn công, phối hợp lên mới gọi hoàn mỹ. Nghĩ đến bên trong, Dịch Bằng liền lại trở về sơ cấp sân huấn luyện, bắt đầu huấn luyện lên chủy thủ độ thành thạo đến. Ở bảo vật thất tinh đái LV14 vận khí bổ trợ dưới, Dịch Bằng huấn luyện phi thường thuận lợi, vẹn vẹn chỉ tiêu tốn 40 quán, hắn cũng đã cây chủy thủ độ thành thạo luyện đến cấp C. Còn lại 30 quán, hắn đi lò rèn mua 1000 chi phi manh tiễn. Phi manh tiễn Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú chế tác, ba mặt trường thức 6. Mục tiễn uy lực quá yếu, dùng để huấn luyện còn có thể, nhưng không thể dùng đến ra trận giết địch. Ra chiến trường, hay là muốn dùng đầu sắt tiễn, phi manh tiễn vừa vặn là đầu sắt tiễn bên trong một loại. Cũng không biết cái này diễn võ trường đến tột cùng là làm gì. Dịch Bằng rời đi quân doanh thời điểm, liếc mắt nhìn quân doanh một bên khác diễn võ trường. Này diễn võ trường lại là làm cái gì? Hắn suy nghĩ, chờ đánh xong trận này đại bình đầu cuộc chiến, hắn liền tìm một cơ hội vào bên trong đi xem một chút. Mà hiện tại đây, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi ra ngoài chiến đấu. Chấm cung tên từ lâu khát khao khó nhịn. Dịch Bằng cười ha ha, hoàn toàn tự tin đẩy ra thành trì cửa thành. Một trận đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 12, ta giết bọn họ, như làm thịt chó. Cung đi nạ xí bố gì ý ốt 6 bên trong cảnh tượng giống như lúc, làm Dịch Bằng đẩy ra cửa thành sau khi, hắn phát hiện hắn lại trở về trên thực tế, đứng ở cửa sổ bên. Ngoài cửa sổ, hai mươi mấy cây đuốc từ từ hướng về hắn nơi này tới gần, lúc này, hắn đã có thể nghe rõ đám người này nói chuyện. Một cái vẻ mặt gian rảo ra hỏa cao giọng hét lên, bên trong ba người kia đàn bà trưởng đều thủy linh vô cùng, đợi một chút chúng ta cùng tiến lên, mọi người cùng nhau khoái hoạt, thế nào? Người khác nghe đề nghị này, tất cả đều đầy mặt cười dâm đãng phụ hòa nói. Cậu ca thật là anh em, quá đạt đến một trình độ nào đó. Cậu ca không chính mình ăn một mình, có thứ tốt còn muốn cùng các anh em đồng thời chia sẻ, thật sự có đại ca phong độ. Sau đó chúng ta liền theo cậu ca lan lộn. Cái kia vẻ mặt gian rảo ra hỏa chính là nhị cậu tử, người gọi cậu ca. Hắn nghe bốn phía đám lưu manh khen tặng linh nọt, không khỏi đắc ý bắt đầu cười ha hả. Phía trước cái kia chui từ dưới đất lên úp chính là ba người kia đàn bà nơi ở, khoái hoạt tháng ngày đang ở trước mắt, đại gia nhanh xuống a. Nói xong, nhị cậu tử xông lên trước, giơ cây đuốc, cầm một cái đao đốn tuổi, đầy mặt dâm tà hướng về nhà đất vọt tới. Người khác thấy này, cũng theo chạy lên. Làm sao bây giờ, Dịch đại ca, bọn họ xông lại. Phan Ngọc Nhi nghe bang này lưu manh thô bị xấu xa lời nói, dọa sắc mặt trắng bệnh, đi đứng như nhún ra, nàng nắm thật chặt Dịch Bằng góc áo, bất an hỏi. Mặt khác hai cô gái đồng dạng sắc mặt thảng thốt nhìn Dịch Bằng, hoàn toàn đem hắn xem là người tâm phúc. Dịch Bằng cười ha ha, thô bạo mười phần nói rằng, một đám gà đất chó sành đồ mà thôi. Ta giết bọn họ, như làm thịt chó. Nói xong, hắn ôm đồm ba người phụ nữ bảo hộ ở phía sau, sau đó căn dặn các nàng nói, các ngươi trốn ở ta phía sau, tuyệt đối không nên đi ra phòng này. Ngày hôm nay ta liền để các ngươi cố gắng mở mang, ta Dịch Bằng bản lĩnh. Dứt lời, hắn trực tiếp đi ra nhà đất, lẳng lặng đứng ở nhà đất trước trên đạo trường. Hắn dĩ nhiên lựa chọn chính diện nên địch. Hắn thành thạo dương cung cài tên, sau đó thủ thế chờ đợi đám người này đến. Đột nhiên, một tiếng giọng nói điện tử vang lên. Cảnh cáo, kẻ địch đối với ngươi đại bản doanh, nhà đất, phát động tập kích, phe ta chủ tướng sắp rơi vào khẩu chiến. Sau đó, một trận tiếng kèn lệnh vang lên, một đoạn văn tự xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chiến công 1, trong vòng 5 phút giải trừ đại bản doanh nguy cơ, tiêu diệt tập kích quân địch, bảo đảm phe ta chủ tướng Phản Thị ba mẹ con an toàn. Thành công hoàn thành chiến công 1, đem thu được 1.000 chiến công trị. Sau đó, Dịch Bằng liền nhìn thấy, trong đầu của hắn bản đồ nhỏ trên, đại biểu Phản Thị ba mẹ con mũi tên, cùng với đại biểu nhị cậu tử cái kia hơn 20 người mũi tên, tất cả đều sáng lên lấp lóa lên. Ý này, thì tương đương với vẽ lên dấu nhấn mạnh, để hắn chú ý Phản Thị ba mẹ con an toàn, cùng với tiêu diệt phát sáng quân địch. Không nghĩ đến vừa lên đến liền xuất hiện chiến công nhiệm vụ. 5 phút, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài cũng không dài. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, Dịch Bằng nhắm vào trăm bước có hơn mục tiêu, vừa lên đến liền khiến cho ra xúc lực công kích bắn mạnh. Muốn phát động xúc lực công kích, cần tiêu hao thời gian nhất định chứa đầy danh sức mạnh, cũng may hắn lúc trước đang đợi kẻ địch thời điểm, đã chứa đầy. Phi manh tiện giống như là sao băng, thoáng một cái đã qua, bắn về phía cách đó không xa đám lưu manh. Nhị cầu tử thủ làm trùng, lúc này, hắn vừa vặn cũng phát hiện đứng ở nhà đất trước Dịch Bằng. Cái này tao đàn bà, không trách không lọt mắt ta. Hóa ra là có dã nam nhân. Hừ. Chờ chút ta coi như này dã nam nhân trước mặt, đêm này tao đàn bà đùng đùng đùng, xem này tao đàn bà còn dám xem thường ta. Một nghĩ đến bên trong, nhị cậu tử không khỏi đẩy mặt dâm quang cười đắc ý. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ phía trước lúc, hắn phát hiện một nhánh tỏa ra hàn quang mũi tên nhắm vào hắn. Má ơi! Nhị cậu tử kêu thảm một tiếng, đúng quần bên trong nhất thời đi đái ướt một đám lớn. Hắn vừa mới chuẩn bị né tránh. Hắn cái kia dơ bẩn đầu nhưng đã sớm bị phi manh tiễn xuyên thủng một cái đại hố máu. Nhị cầu tử thân thể cứng đờ, trực tiếp chết rồi. Này cái chết, đúng là có chút tiện nghi hắn. Phi manh tiễn ở xuyên thủng nhị cầu tử đầu sau khi, thế đi không giảm, nó mang theo nhị cầu tử thi thể, lại xuyên thủng phía sau hắn hắn lưu manh. A, a, má ơi! Mấy tiếng kêu thảm thiết thanh đồng thời vang lên, mũi tên ở xuyên thủng sở hữu che ở trước mặt nó thân thể sau khi, cuối cùng bị một bức tường đá chặn lại rồi. Năm thi thể, xem đồ xin nướng như thế, chăm chú xuyến ở tiễn chỉ trích bên trong. Biến cô bất thình lình này, để cái đám này đám lưu manh đột nhiên không kịp chuẩn bị, tất cả đều xem mắt choáng váng. Nhất thời, không khí bốn phía trở nên yên tĩnh lại. Đại gia tất cả đều sợ hãi nhìn Dịch Bằng, hơi động cũng không dám động. Cũng không biết quá bao lâu, rốt cục có một cái vóc dáng thấp phản ứng lại, hắn cả kinh kêu lên. Mẹ nó! Cậu ca bị bắn chết! Lúc này, bang này đám lưu manh mới phục hồi tinh thần lại. Rời ạ, là cái này tiểu tử càn. Hắn chỉ có một người, mọi người cùng nhau tiến lên, đem tiểu tử này chém, thế cậu ca báo thủ. Này vóc dáng thấp còn có chút can đảm, kinh hắn như thế một hồ, nguyên vốn có chút khiếp đảm mọi người môn lại dấy lên dũng khí. Đúng đấy, hắn chỉ có một người, chúng ta nhưng có hơn 20 người, sợ hắn cái điều. Nhất thời, bang này lưu manh ở cái kia vóc dáng thấp dẫn dắt đi, giơ vũ khí, hướng về Dịch Bằng chém lại đây. Dịch Bằng trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn lăn khỏi chỗ, tránh thoát một người hán tử phách tới được liêm đao, sau đó hắn thành thạo dương cung cài tên, quay về hán tử kia chán liền một mũi tên bắn ra ngoài. A! Một tiếng hét thảm thanh, hán tử kia hét lên rồi ngã gục, nằm ở trên mặt đất. Ở cả người co giật chỉ chốc lát sau, đầu hắn lại đi, chết rồi. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái lưu manh vô lại, ngươi cung thuật độ thành thạo 10, ngươi thu được 5 điểm EXP, một quán ngũ thủ tiền. Theo hán tử kia tử vong, tại chỗ, một đôi vàng chói lọi giày hình chiếu hiện lộ ra. Này giày trên biểu hiện tên xưng là, Vi Đả Thiên Hoa. Vi Đả Thiên Hoa, 30 giây bên trong tốc độ di động tăng lên tới cực hạn. Này Vi Đả Thiên Hoa chính là tạm thời tăng lên năng lực đạo cụ, không nghĩ đến cùng giờ V3 trong game giả thiết cùng hiệu quả giống như lúc. Như vậy thứ tốt, có thể nào không sử dụng đây? Dịch Bằng vội vã mặc vào này đôi Vi Đả Thiên Hoa, nhất thời. Hắn cảm giác mình cả người xem sử dụng lăng ba vi bộ đoàn dự như thế, người nhẹ như yến, chạy như bay. Bước chân hắn khẽ động, cả người liền đã xuất hiện ở 10 mét ở ngoài. Hắn tốc độ di động tăng lên dữ dội. Lần này, hắn liền lăn lộn đều chẳng muốn dùng, trực tiếp dựa vào kinh người tốc độ di động, né tránh sự công kích của kẻ địch. Tất cả đều đi chết đi. Đối với kẻ địch, Dịch Bằng xưa nay đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này, hắn lại như một bộ máu lạnh cố máy giết người. Mặt không biến sắc bắn ra một nhánh lại một nhánh phi manh tiễn. Máu bắn tung tóe, óc giàn rùa, kẻ địch đầu xem khí cầu như thế, bị hắn một cái tiếp theo một cái bắn nổ, dần dần, dày đặc mùi máu tanh tràn ngập ở hắn bốn phía. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái lưu manh vô lại, ngươi cung thuật độ thành thạo 10, ngươi thu được 5 điểm EXP, một quán ngũ thủ tiền. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái lưu manh vô lại, ngươi cung thuật độ thành thạo 9, ngươi thu được 6 điểm EXP, hai quán ngũ thủ tiền. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái lưu manh vô lại, ngươi cung thuật độ thành thạo 8, ngươi thu được 10 điểm EXP, 3 quán ngũ thủ tiền. Một cái tiếp theo một cái kẻ địch chết ở hắn tinh chuẩn tiễn chỉ trích giới, kinh nghiệm của hắn chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng. Má ơi! Chạy mau a! Cái tên này quá lợi hại, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Làm Dịch Bằng liên tục đánh chết chừng 10 cái lưu manh sau khi, bang này vô lại rốt cục sợ. Bọn họ quay đầu liền chạy, trong lòng đã sớm bị Dịch Bằng giết sợ hãi, đánh mất đấu trí. Dịch Bằng nhìn những con sói này bái chạy trốn chó mất chủ, sâu thẳm trong con ngươi tất cả đều là lạnh lùng. Hắn không có một chút nào muốn buông tha tính toán của bọn họ. Hắn nhắm vào một cái chạy trốn lưu manh phía sau lưng, vèo một tiếng, bắn ra một mũi tên. Mũi tên tinh chuẩn xuyên tim mà qua, trực tiếp bắn chết cái này khổ rồi ra hỏa. Một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên. Ở bắn ra chừng 10 tiễn sau, trước mắt của hắn cũng đã không có một người sống, hai mươi mấy cụ tử thi nằm một chỗ. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết toàn bộ tập kích quân địch, chiến công vừa hoàn thành, ngươi thu được 1.000 chiến công. Dịch Bằng nhìn này 1.000 chiến công, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Hắn cảm giác, chính mình cách mua lại tấm kia nữ thần hộ vệ chuyển chức thư, lại gần rồi một bước. Chờ sau này chiến công hơn nhiều, liền mua nó mấy trăm tấm nữ thần hộ vệ chuyển chức thư, sau đó đem đại kiều, tiểu kiều, chân mật, điêu thuyền, thái văn cơ, Tổ thị, tôn nhân. Tất cả đều chuyển chức thành ta nữ thần hộ vệ. Chờ đến lúc đó, ta liền xuất lĩnh này chi tam quốc mỹ nữ vệ đội chinh chiến tứ phương, xưng bá thiên hạ. Hình ảnh này, thực sự là ngẫm lại liền rất phong cách. Ha ha ha. Dịch Bằng không khỏi lại làm lên mộng ban ngày. Ngay ở hắn làm xuân thu đại mộng thời gian, một cái điện tử tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cảnh cáo, có món đồ quý trọng xuất hiện. Chương 13, ba cái tâm tư của nữ nhân. Món đồ quý trọng. Dịch Bằng trong lòng một trận kinh hỉ, đây chính là thứ tốt ta. Ở đi nạ xì bổ gì ý ốt trong game, món đồ quý trọng bao quát bảo vật, mã đạp, các loại sách sở kỳ hiệu, cùng với trung cực binh khí. Tất cả đều là hy hữu quý giá, giá trị liên thành bảo vật. Cũng không biết ở hiện thực tam quốc trong thế giới, này món đồ quý trọng là gì đó, có hay không cùng trong game như thế. Dịch Bằng vội vã cẩn thận kiểm tra trong đầu bản đồ nhỏ. Cuối cùng, hắn ở đại bình đầu dưới chân núi, phát hiện một cái dương gỗ đỏ đánh dấu. Nơi này, chính là món đồ quý trọng vị trí. Ngay ở Dịch Bằng tính toán, có phải là đi trước tiên lấy cái này món đồ quý trọng lúc, lại một chuỗi tin tức biểu hiện ở trong đầu của hắn. Chiến công 2, bảo đảm sở hữu thôn dân trường toàn bộ tồn tại. Thành công hoàn thành chiến công 2, đem thu hoạch được thưởng, 1 vạn chiến công. Sau đó, Dịch Bằng liền nhìn thấy, ở bản đồ nhỏ trên, có 30 lục điểm ở sáng lên lấp lóa. Những này lục điểm phân bố cực kỳ phân tán, trải rộng toàn bộ bản đồ nhỏ. Những này lục điểm, đại biểu chính là thôn dân trường. Đại bình đầu thôn có hơn 100 gia đình, những người này nhà, có nhà đơn, xem phản thị các nàng, có nhưng là mấy nhà người nhà nằm cùng nhau trụ. Mỗi một nơi khu dân cư, hệ thống gặp tùy cơ lựa chọn ra một cái thôn dân đảm nhiệm thôn dân trường, cứ tính toán như thế đến, vừa vặn 30. Dịch Băng nhìn bản đồ nhỏ, không khỏi sâu sắc nhíu mày. Cái này chiến công, có thể không tốt năm A. Bởi vì, căn cứ địa đồ trên biểu hiện, mỗi cái thôn dân trường bốn phía, đều có mấy cái điểm đỏ xuất hiện. Điểm đỏ, đại biểu chính là quân địch. Hắn không có phân thân thuật, không thể đồng thời đi cứu viện này 30 phân tán địa điểm. Cứ như vậy, ở hắn cứu viện trong quá trình, rất có thể có chút thôn dân trường đã bị quân địch sát hại. Quả nhiên, ngay ở Dịch Bằng suy tư thời điểm, từng cái tin tức xấu xuất hiện. Cảnh cáo, quân địch đối với một chỗ thôn dân khu dân cư phát động tập kích, nơi đây thôn dân trường rơi vào khẩu chiến. Cảnh cáo, quân địch đối với một chỗ thôn dân khu dân cư phát động tập kích, nơi đây thôn dân trường rơi vào khẩu chiến. Cảnh cáo, quân địch đối với một chỗ thôn dân khu dân cư phát động tập kích, nơi đây thôn dân trường rơi vào khẩu chiến. Mười mấy nơi thôn dân điểm tụ tập đồng thời phát tới tín hiệu cầu viện. Dịch Bằng thấy này, một trận đầu lớn. Thời gian cấp bách ra. Hán vội vã gọi tới phản thị ba mẹ con, Quang Minh lẫm liệt nói rằng. Bang này đám lưu manh đã bị ta đều giết, các ngươi an toàn. Thế nhưng, bây giờ lại có một đám đạo tặc chính đang cướp sạch đại bình đầu thôn, tàn hại nơi này thôn dân. Ở thời khắc nguy cấp này, ta Dịch Bằng là một người nam tử Hán đại trượng phu, chuẩn bị dũng cảm đứng ra, cứu trợ những này vô tội thôn dân. Các ngươi an tâm đợi ở chỗ này, ta Dịch Bằng đi liền về. Nói xong, Dịch Bằng gầy khu chấn động, liền chuẩn bị đi cứu trợ thôn dân. Cái kia ba người phụ nữ ngó giáo giác đi ra, khi nhìn thấy bốn phía một chỗ tử thi sau, tất cả đều sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Phan Ngọc Nhi trực tiếp nhào vào Dịch Bằng trong lòng, mẫu thân nàng cùng tiểu muội cũng bản năng đã trúng lại đây, tìm kiếm bảo vệ. Ba người phụ nữ, xem ba con chim cút như thế, xúc thân thể, dính sát vào Dịch Bằng. Phảng phất, chỉ có ở lại bên cạnh hắn, các nàng mới có thể cảm giác được an toàn. Dịch Bằng có thể rõ ràng cảm giác được, ba người phụ nữ run lẩy bẩy thân thể mềm mại. Hắn cười ha ha, săn sóc đem ba người chăm chú vây quanh trụ, hắn vậy có lực cánh tay, cho này ba cái mảnh mai nữ nhân thấp thỏm bất an trái tim nhỏ mang đến một tia sức mạnh, khiến các nàng có một loại bị chăm chú bảo hộ được cảm giác. Sau đó, hắn lại ôn nhu an ủi, không sao rồi, bang này lưu manh đã bị ta toàn bắn giết. Sau đó chỉ cần có ta Dịch Bằng ở, không có bất kỳ người nào dám bắt nạt các ngươi. Nay tràn ngập nam tử bá khí lời nói, để vẫn lang bạt kỳ hồ. Cả ngày sinh hoạt hoảng sợ không chịu nổi một ngày này ba cái mảnh mai nữ nhân, trong lòng sản sinh một luồng lâu không gặp yên ổn cảm. Thời khắc này, các nàng có loại tìm tới tổ chức cảm giác. Dịch Bằng thấy các nàng thấp thỏm bất an tâm rốt cục yên ổn đi, không còn run lẩy bẩy, liền buông ra cánh tay, phân phó nói, các ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta đi một chút liền về. Phan Ngọc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái nhìn Dịch Bằng, trong ánh mắt thu thủy dập dờn, thời khắc này, nàng cảm thấy, người đàn ông trước mắt này, là như vậy cao to. Như vậy vĩ đại, quả thực chính là một cái đạp lên ngũ sắc tường vân cái thế anh hùng. Nàng xem dẹt như thế, ngoan ngoãn trực gật đầu, sau đó nũng nịu nói rằng, Dịch đại ca, ngươi đi đi, ta gặp vẫn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Âm thanh tô mị tận xương, nghe Dịch Bằng trong lòng một trận dập dờn. Nàng tiểu muội cũng đồng dạng sùng kính ngước đầu nhìn lên Dịch Bằng, mới biết yêu nàng, mặt cười đỏ chót, một luồng dị dạng tình cảm ở trong lòng nàng yên lặng mọc dễ nảy mầm. Duy chỉ có mẫu thân nàng Lý Thị. Tấm kia bảo dưỡng vô cùng tốt mặt cười trên hơi khẽ to mày. Nàng cũng không muốn để trước mắt cái này nàng nội định con rể đi mạo hiểm cứu trợ những thôn dân kia. Nàng một cái ngoại lai quả phụ, trong nhà không có nam nhân chỗ dựa, trong ngày thường không ít được địa phương thôn dân nhàn khí. Ở trong lòng của nàng, những thôn dân kia chết sống, cùng với nàng lại có quan hệ gì? Tại sao phải mạo hiểm đi cứu bọn họ? Thế nhưng, những câu nói này nàng cũng không hề nói ra. Bởi vì, nàng bây giờ cùng Dịch Bằng lần đầu quen biết. Còn mò không được cái này sắp là con rể tính khí bản tính. Nàng sợ sệt nàng nhất thời nói sai, để trước mắt bảo bối này con rể không thích, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Thời gian cấp bách, Dịch Bằng ở ba người phụ nữ y y không muốn trong ánh mắt, đi vào trong bóng đêm mịt mờ. Xa xa, trong thôn khắp nơi ánh lửa nổi lên bốn phía, huyên náo không ngừng, các nàng ngờ ngợ có thể nghe thấy bọn cướp đốt cháy và cướp bóc hung hăng tiếng hô, cùng với các thôn dân khóc ròng ròng kêu lên thê lương thảm thiết thanh. Lý Thị không khỏi hơi co lại thân thể, đầy mặt lo lắng nói, Dịch công tử như vậy đi vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Hắn có thể hay không? Lý Thị muốn nói lại thôi, ý kia, chính là nói, Dịch Bằng có thể hay không không về được. Dù sao, đao kiếm không có mắt, mà tặc thế lại như thế hung ác. Nào có biết, nàng hai cái con gái chăm miệng một lời nói, sẽ không, Dịch đại ca anh hùng cái thế, không có bất kỳ người nào sẽ là đối thủ của hắn. Hai thiếu nữ cười tươi rói nhón chân lên, ngóng nhìn cái kia đơn bạc nhưng rất phong cách bóng lưng dần dần đi xa, tất cả đều lộ làm ra một bộ quyến luyến không muốn dáng dấp. Hai nàng trong đôi mắt đẹp thu thủy dập dờn gọn sóng, phảng phất sắp tràn ra ngoài. Nhìn mình hai cái nữ nhi bảo bối tất cả đều luân hãm ở Dịch Bằng uy mãnh vô cùng nam tử khí khái bên trong, Lý Thị không khỏi thầm thở dài nói, đều nói từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, dũng mãnh nam nhân ưu tú, chính là như thế được các nữ nhân hoan nghênh. Không được, ta đến nghĩ một biện pháp, đưa cái này con rể tốt tâm vững vàng xuyên ở chúng ta phản ra, đừng làm cho những khác dạ nữ nhân chui chỗ trống, ghi nhớ đi tới. Ba người phụ nữ mỗi người một ý, tất cả đều ngóng nhìn xa xa, Dịch Bằng rời đi phương hướng. Dịch Bằng cũng không biết những nữ nhân này hoa tốn tâm tư, lúc này, hắn chính một lòng một dạ suy nghĩ, hoàn thành chiến công hai phương pháp. Trải qua vừa nãy một trận chiến, Dịch Bằng xem như là nhìn ra rồi, những này cái gọi là kẻ địch, có điều là một ít không thành thật anh nông dân mà thôi, võ nghệ qua quýt bình bình, đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Đã như vậy, hắn liền hoàn toàn không cần thiết trôn trôn tránh tránh, trong bóng tối đánh lén bọn họ. Hắn hoàn toàn có thể nên ngang chạy tiến lên, ở ngay trước mặt bọn họ. Đem bang này lưu manh từng cái bắn giết. Nhiệm vụ này, then chốt ở chỗ tốc độ. Phải nhanh một chút tốc chiến tốc thắng. Chương 14, phe địch chủ tướng xuất hiện. Dịch Bằng một cái vươn mình, đi đến một chỗ khu dân cư. Lúc này, mấy cái lưu manh chính lôi kéo một người tuổi còn trẻ thiếu nữ, đem nàng theo, đè ở trên mặt đất. Thiếu nữ bên cạnh, một cái toàn thân ngăm đen, da rẻ khô nước thô ráp hoa màu lao hán chính quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin, trong miệng gào khóc, các vị các lao gia, van cầu các người. Cho tiểu nữ lưu một con đường sống đi, nàng vẫn không có khen người ta đây. Lao hán lao lệ giàn giụa, hán quỳ trên mặt đất, không ngừng mà quay về bang này lưu manh dập đầu cầu xin, muốn lấy này đến được đến bang này lưu manh đồng tình, buông tha con gái của hán. Trên trán của hắn từ lâu khái máu tươi chảy ròng, thế nhưng, cái nhóm này lưu manh nhưng ngay cả xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Bọn họ đè lại thiếu nữ, thô bạo lôi kéo y phục của nàng, trong miệng còn cười ha ha, một mặt đắc ý. Đang lúc này, một cái thân hình đơn bạc thon gầy thiếu niên từ trong màn đêm hiện lộ ra, đứng ở cách bọn họ cách đó không xa. Thiếu niên kia sắc mặt không hề lay động, một đôi sâu thẳm trong con ngươi hàn quang lấp lóe, lạnh lẽo thấu xương. Hắn tùy ý nhìn quét mọi người một chút, sau đó hét lớn một tiếng nói. Di Lăng Dịch Bằng ở đây, đám cá tạp, chịu chết đi. Vèo. Vừa dứt lời, một mũi tên nhọn liền hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp xuyên thủng một cái lưu manh mi tâm. Cái kia lưu manh kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Hắn cả người co giật chỉ chốc lát sau, thân thể cứng đờ, ngỏm cụ tỏi. Ken, chúc mừng ngươi đánh chết một cái lưu manh, ngươi thu hoạch được thưởng, EXG5, cung thuật độ thành thạo 10, ngũ thủ tiền 2 quán. Dịch Bằng trên tay không dừng lại chút nào, hắn một mũi tên tiếp theo một mũi tên bắn ra, giây lát, cái kia 5 cái ấn lại thiếu nữ lưu manh liền tất cả đều chết ở hắn phi manh tiễn dưới. Thời gian quý giá, Dịch Bằng không để ý đến quỳ trên mặt đất lao hán, cùng với áo không đủ che thân thiếu nữ. Hắn tiêu sái quay người lại, lần thứ hai đi vào trong bóng đêm mịt mờ, chỉ chừa cho hai người này một cái tiêu sái phiêu giật bóng lưng. Cảm tạ đại anh hùng hôm nay ân cứu mạng, tiểu lão nhi một nhà sau đó liền cho đại anh hùng ngài làm trâu làm ngựa, để báo đáp đại anh hùng hôm nay đại ân đại đức. Nói xong, lao hán lôi kéo con gái, quay về Dịch Bằng rời đi phương hướng, quỷ mãi không đứng lên. Lao hán cử động, Dịch Bằng lúc rời đi, từ lâu xem ở trong mắt. Nói thật, hắn cũng không phải cái gì đại anh hùng. Hơn nữa bởi vì cùng những thôn dân này không có tình cảm gì, đối với những thứ này thôn dân sự sống còn, hắn cũng không quan tâm. Hắn sở dĩ gặp cứu trợ những thôn dân này, hoàn toàn chính là hoàn thành chiến công nhiệm vụ. Nhưng mà, lòng người đều là thị trường. Dù cho hắn trời sinh lạnh lùng, lại thấy người lao hán này đối với hắn quỷ mãi không đứng lên cử động sau khi, trong lòng hắn cũng có một tia thay đổi sắc mặt. Hiểu được cảm ơn người, là đáng giá đi cứu viện. Được rồi, hôm nay ta liền đem hết toàn lực đi cứu các ngươi. Hy vọng có thể đem toàn bộ các ngươi đều cứu. Nghĩ đến bên trong, Dịch Bằng liền lập tức tăng nhanh bước tiến của chính mình, một đường lao nhanh, trực tiếp hướng về trên bản đồ cái kế tiếp tụ điểm chạy đi. Hắn ở kiện cước kỹ năng ra chỉ dưới, tốc độ di động từng bước tăng lên. Vèo vèo vèo. Phi manh tiễn một nhánh tiếp theo một nhánh, xuyên thủng kẻ địch chỗ yếu. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chính đang cướp giật gà vịt, bắt nạt bách tính đám lưu manh liền hầu như chết hết ở hắn tiện dưới. Chỉ có một, hai cái cơ linh điểm, bởi vì cách khá xa, không có ngay lập tức bị bắn giết. Hai người này người may mắn ở kiến thức Dịch Bằng sắc bén cung thuật sau khi, nơi nào còn dám phản kháng, trực tiếp thay đổi phương hướng, liên tục lăn lộn, chạy đi liền chạy. Một bên chạy còn một bên cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng a, tiểu nhân cũng không dám nữa. Dịch Bằng nguyên vốn có thể đuổi theo bọn họ, đem bọn họ cũng đưa lên Tây Thiên. Thế nhưng, hắn cũng không có truy kích. Nay cũng không phải bởi vì hắn lòng dạ mềm yếu, mà là bởi vì hắn thời gian cấp bách, nhất định phải mau chóng giải cứu cái kia 30 thôn dân trưởng. Hắn tạm thời còn không có công phu đi phản ứng những này trốn phỉ. Liên để những này cá tạp sống thêm chốc lát, cố gắng phẩm thử một chút này thất kinh, như chó mất chủ tươi đẹp tư vị. Dịch Bằng nết miệng nở nụ cười, trực tiếp hướng về nơi tiếp theo khu dân cư phóng đi. Dịch Bằng mỗi lần chạy trốn đến một chỗ khu dân cư sau, liền không nói hai lời, trực tiếp dương cung cài tên, lấy tốc độ nhanh nhất bắn giết bốn phía kẻ địch, giải cứu rơi vào khổ chiến thôn dân trưởng. Sau đó, hắn liền không ngừng không nghỉ chạy trốn đến chỗ tiếp theo địa điểm, một khắc đều không ngừng nghỉ. Mồ hôi sớm đã ướt đẫm áo của hắn, hắn có thể cảm giác được, chính mình thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cũng còn tốt trên người ta còn có chút điểm tâm. Dịch Bằng lấy ra một cái màn thầu nhân thịt, nhét vào trong miệng. Một trận ngai, nghiền ngẫm sau khi, hắn trực tiếp nuốt xuống. Nhất thời, một luồng tinh khiết dòng năng lượng chảy vào tứ chi bách hải của hắn, làm cho tinh lực của hắn lại trở nên dồi dào lên. Đám tiểu tặc, để mạng lại. Dịch Bằng phi thân nhảy vào cái kế tiếp khu dân cư, bắt đầu rồi một lượt mới tàn sát. Dịch Bằng ngôi cứu viện một cái khu dân cư, bốn phía các thôn dân liền tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt hô to, đại anh hùng đến cứu vớt chúng ta đến rồi. Đại anh hùng vạn tuế. Nói xong, các thôn dân liền tất cả đều hào hào rào quỳ trên mặt đất, cho hắn dập đầu, đối với hắn kính như thần linh. Các thôn dân tiếng kêu gào vang vọng mây xanh, chu vi mấy dặm bên trong đám người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Dần dần, Dịch Bằng cung thuật vô song, trong nháy mắt bắn giết sở hữu kẻ địch uy danh từ từ bị truyền ra. Làm Dịch Bằng đi đến thứ 10 nơi khu dân cư thời gian, một cái lưu manh đầy mắt sợ hai hét lớn, hắn chính là cái kia một mũi tên bắn chết chúng ta mười mấy huynh đệ ra hỏa. Mọi người chạy mau a. Nói xong, hắn giạt ra chân xoay người liền trốn, dáng dấp kia, phảng phất đã bị sợ vỡ mật. Hắn lưu manh nghe người này lời nói sau, cũng tất cả đều rít gào lên chạy chối chết. Ảch. Dịch Bằng vừa mới chuẩn bị dương cung cài tên, lại phát hiện bốn phía kẻ địch toàn chạy sạch. Chuyện này. Được rồi, như vậy cũng tốt, hắn đúng là tỉnh không ít công phu. Liền, Dịch Bằng bước chân nhất chuyển, hướng về thứ 11 nơi khu dân cư chạy đi. Kết quả. Khi hắn cản đến chỗ này thời điểm, nơi này kẻ địch nhưng từ lâu ảo náo nghe tiếng trốn hết. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, ở bản đồ nhỏ trên, sở hữu điểm đỏ tất cả đều thoát đi thôn dân khu dân cư, hướng về dưới chân núi một chỗ điểm hội tụ. Mà cái này địa điểm, vừa vặn là món đồ quý trọng qua lại địa phương. Dịch Bằng nhìn trước mắt cảnh tượng này, có chút buồn cười. Trước hắn còn lo lắng tốc độ của chính mình không đủ nhanh, khả năng không kịp cứu sở hữu thôn tên trường. Lần này được rồi. Kẻ địch tất cả đều chạy trốn tới một chỗ. 30 thôn dân trưởng, có 29 cái thoát ly nguy hiểm. Chỉ còn dư lại cuối cùng một chỗ. Chỉ cần cứu nơi này thôn dân trưởng, hắn chiến công 2 liền đại công cáo thành. Sự tình lập tức biến đơn giản rất nhiều. Cuối cùng này một chỗ thôn dân khu dân cư, vừa vặn là lưu vong đám lưu manh tụ tập địa điểm, cũng là món đồ quý trọng qua lại địa phương. Đây cũng quá đúng dịp. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, cả người như mũi tên nhọn. Lao thẳng về phía cuối cùng này một chỗ thôn dân khu dân cư, đối với kẻ địch khởi xướng tổng tiến công. Ngay ở hắn sắp chạy tới chỗ cần đến thời điểm, một cái điện tử tiếng nhắc nhở vang lên. Cảnh cáo, phe địch chủ tướng xuất hiện. Sau đó, Dịch Bằng nhìn thấy, ở bản đồ nhỏ trên, một cái hỏa hồng chấm tròn đột nhiên xuất hiện. Này chấm tròn so với hắn điểm đỏ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa này chấm tròn còn ở loẹ loẹ tỏa sáng. Nó đại biểu, vừa vặn là phe địch chủ tướng vị trí. Chương 15. Nữ nhân này cũng không thể chết. Tổng tiến công tiếng kèn lệnh đã thổi lên. Cuối cùng một trượng đang ở trước mắt. Dịch Bằng một người lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng không có vội vã tấn công. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn quyết định, trước tiên cẩn thận tìm hiểu một chút đối phương tình huống. Ở bản đồ nhỏ bên trái, có 4 cái nút bấm, phân biệt là chiến đấu chuẩn bị thắng bại điều kiện chiến đoàn tình báo cùng tức thì tình hình trận chiến. Chiến đấu chuẩn bị đã biến thành màu xám, không cách nào sử dụng. Thắng bại điều kiện, hắn từ lâu xem qua, cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Liền, hắn mở ra chiến đoàn tình báo. Hắn đầu tiên kiểm tra, là phe địch chủ tướng tin tức. Chỉ nhìn mặt trên biểu hiện nói. Họ tên, Tôn Hạ. Giới thiệu tóm tắt, khăn vàng tướng lĩnh Tôn Trọng đệ đệ, được Tôn Trọng mệnh lệnh, hướng dẫn đại bình đầu thôn. Tôn Trọng. Cái tên này là ai? Dịch Bằng xem đầu góc mơ hồ. Hắn lại mở ra hắn kẻ địch tin tức, mặt trên biểu hiện thì lại tất cả đều là một ít như là cậu đản, miêu trứng, cậu thặng chờ chút tên, vừa nhìn liền biết, tất cả đều là nghèo khổ nông dân. Nay chiến đoàn tình báo tựa hồ đối với hắn không có tác dụng gì. Vẫn là nhìn này tức thì tình hình trận chiến đi. Dịch Băng mở ra cái cuối cùng nút bấm, tức thì tình hình trận chiến. Nhất thời, toàn bộ trên chiến trường tình cảnh, 360 độ không góc chết, tất cả đều thu hết đáy mắt của hắn. Lúc này, hắn mới nhìn thấy, cuối cùng này một chỗ thôn dân khu dân cư, dĩ nhiên là một cái ổ bảo. Ổ bảo chủ nhân, nhưng là địa phương đệ nhất nhà giàu, khoái gia. Cái gọi là ổ bảo, là cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn thời gian, một ít dân gian ngang ngược, địa chủ tự phát kiến tạo pháo đài. Tiểu nhân bị kêu là ổ bảo, đại thi lại bị kêu là ổ bích, có thể dùng đến chữ hàng lương thực, phòng thủ tự vệ. Mà trước mắt cái này ổ bảo, ngoại hình lại như là đem mấy tòa nhà đất nối liền cùng một chỗ, làm thành một vòng tròn. Tròn tròn, còn thật đáng yêu. Ở ổ bảo ở ngoài, một đám đầu đội khăn vàng cường tráng đại hán chính giơ lên một cái cự cột, hung mãnh va chạm ổ bảo cửa lớn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, ổ bảo cửa gỗ kịch liệt bắt đầu run rẩy. Có điều, nay cửa gỗ hiển nhiên là do tốt nhất thâm sơn lương làm bằng gỗ thành, tính chất rắn chắc vững chắc, cửa lớn tuy rằng bị va run rẩy không ngừng, nhưng không có một chút nào hư hao dấu vết. Xem ra, một chốc, này cửa gỗ rất khó bị phá tan. Có điều, hai đồng kho cờ lo cờ thanh, phụ nhân tiếng thét chói tai đã từ ổ bảo bên trong truyền ra, hiển nhiên, bên trong đã hỗn loạn tưng bừng. Cái kia tặc khăn vàng Tôn Hạ thấy này, vội vã đầy mặt hung ác cao giọng uy hiếp nói, ổ bảo bên trong người nghe rõ, mau chóng mở ra cửa lớn, quỳ xuống đất đầu hàng, bằng không, ha ha, ta lão Tôn một khi phá tan cửa lớn, liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Có nghe thấy hay không? Tôn Hạ đe dọa hiển nhiên nổi lên hiệu quả, ổ bảo bên trong tiếng gào khóc càng lúc càng lớn. Lúc này, ổ bảo bên trong một cái quần áo hào hoa phú quý, vóc người ục kịch người trung niên sắc mặt trắng bệch run giọng nói rằng, đại lao ra, ta đầu hàng, đừng có giết ta a. Các ngươi muốn cái gì, tiền tài, lương thực, hoặc là nữ nhân, các ngươi cứ việc cầm đi, thế nhưng tuyệt đối không nên giết ta a. Nói tới chỗ này, nay ục kịch người trung niên dĩ nhiên không tiền đồ ô ô khóc giống lên, hiển nhiên, trong ngày thường quen sống trong nhung lụa hắn, lần này bị sợ hãi đến không nhẹ. Tôn Hạ thấy này, không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Hắn không nghĩ đến, như thế kiên cố một tòa ổ bảo, chủ nhân của nó dĩ nhiên là như vậy một cái đồ bị thịt. Vốn cho là muốn công phá này ổ bảo, còn muốn hoa một phen công phu, lần này được rồi, hắn hoàn toàn có thể hù dọa một chút này đồ bị thịt, để chính hắn mở ra cửa lớn mà. Liền, Tôn Hạ cố ý tăng cao thanh lượng, thô bảo lô mãng gầm rú nói, chỉ cần ngươi chủ động mở ra cửa lớn, bổn tướng quân nhất định tha cho ngươi khỏi chết. Bổn tướng quân lần này đến đây, chỉ vì cầu tài. Để thủ hạ các anh em có thể có khẩu cơm no ăn, còn tính mạng của ngươi, bổn tướng quân nhưng là một chút hứng thú đều không có. Nhanh mau mở ra cửa lớn, bằng không, bổn tướng quân liền dẫn người giết vào ngươi ổ bảo, đem ngươi nắm lên đến, một đao hoặc quả. Cái kia ục kịch tài chủ nơi nào còn dám trì hoãn, vội vã dặn dò hạ nhân nói, nhanh mau mở ra cửa lớn, nên tiếp các lao ra đi vào. Nay ục kịch tài chủ chính mình đồ bị thịt, nhưng dưới tay hắn đúng là có một ít trung dũng chi sĩ, bên trong một cái thân hình mạnh mẽ ra nô khuyên. Lão gia, bây giờ chúng ta cửa lớn kiên cố, ổ bảo bên trong lại có sung túc lương thực tuổi lửa, trong thủy hang nước uống từ lâu chứa đầy, hoàn toàn có thể thủ vững mấy tháng không ra, để cường đạo công không tiến vào. Đến thời điểm diệt cướp quan binh vừa đến, nhóm này cường đạo khẳng định ồn ào mà tán, nguy cơ tự giải. Cái kia tham sống sợ chết tục kịch tài chủ lúc này từ lâu là như chim sợ cành cong, bị bang này đạo tặc sợ hai đến đều sắp muốn tè ra quần, nơi nào nghe đi vào cái này ra nô gián nói, hắn giống lớn kêu lên. Ta gọi các ngươi mở cửa, các ngươi bang này tiện nô tài, chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Cuối thời Đông Hán, nô lệ vẫn rộng rãi tồn tại, chỉ cần trong nhà hơi có chút tiền tài địa chủ phú hộ, đều có xúc dưỡng nô lệ quen thuộc. Chỉ có điều, lúc này nô lệ, được gọi là nô tỳ đồng thiếp chờ chút, tuy rằng xưng hô thay đổi, nhưng tính chất nhưng là như thế. Bọn họ vẫn không có bất kỳ tự do, có thể bị coi như tài vật, tùy ý buôn bán. Trước mắt cái này vóc người mạnh mẽ đại Hán, vừa vặn là khoái gia nô lệ sinh hài tử. Tục gọi Gia-nô. Gia-nô đời đời bị truyền vào chủ nhân muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết tư tưởng, nào dám cãi lời chủ nhân mệnh lệnh. Nghe này ục kịch tài chủ mệnh lệnh, nay đại hán một mặt bất đắc dĩ mang theo hắn mấy cái nô buộc, mở ra ổ bảo cửa lớn. Liên như vậy, nguyên bản kiên cố thay đổi thủ pháo đài, liền dễ dàng như vậy bị công hãm. Ục kịch tài chủ trốn ở hắn một đám thê thiếp bên trong, lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí một dò ra một cái to mọc đầu, đầy mặt sợ hãi nói rằng, đại lao ra, các ngươi muốn cái gì? Cứ việc nắm đi, chỉ cần tha tiểu nhân tính mạng là được. Nay tham sống sợ chết, nhát như chuột thất ước dáng vẻ, để nhóm này đạo tặc kiêu ngạo càng thêm hung hăng. Bọn họ tất cả đều khinh bỉ đảo qua này mập tài chủ, sau đó làm cản quan sát ổ bảo bên trong nữ quyến đến. Ánh mắt kia, lại như là nhìn chằm chằm một đám cừu nhỏ sói ác. Mất đi nam nhân bảo vệ, ổ bảo bên trong các nữ nhân tất cả đều tuyệt vọng gào khóc lên, các nàng biết, tiếp đó, các nàng vận mệnh sẽ rất thê thảm. Tôn Hạ đầy mặt xem thường nhìn cái này phi tài chủ, ngoài miệng mang theo người thắng đặc hữu hung hăng nụ cười đắc ý. Hắn thấy này phi tài chủ trốn ở nữ nhân chồng bên trong, không dám ra đây. Không khỏi cố ý hù dọa rút ra bên hông đao nhọn, quay về phì tài chủ quát to, lão tử muốn vợ của ngươi con gái, ngươi cho là không cho. Cái kia phì tài chủ thấy Tôn Hạ rút ra đao nhọn, cái kia lắc người nhãn cầu sắc bén ánh đao, nhất thời sợ hãi đến hắn đung quần bên trong cất ràng rùa, mập mạp thân thể trực tiếp lăn ở trên mặt đất. Hắn nắm lên người phụ nữ bên cạnh, dùng sức ra bên ngoài đẩy, đẩy hướng về phía Tôn Hạ, sau đó khóc ròng ròng nói rằng, cho ngươi, đều cho ngươi, Sơn Đại Vương, tha tiểu nhân một mạng đi. Đem mình thê thiếp con gái toàn đẩy sau khi đi ra ngoài, này mập mạp tài chủ trực tiếp bỏ tiến vào một cái bàn dưới đáy, ôm đầu ẩn nút không ra. Tình cảnh này, để bốn phía bọn cướp càng đắc ý, bọn họ tất cả đều ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt, tràn đầy châm biếm trào phúng. Tôn Hạ ôm lấy mập mạp tài chủ đẩy tới mỹ nhân, tay trái tay phải cắt kéo đi một cái. Hắn tay trái ôm, là mập mạp tài chủ một cái thiếp thất, này thiếp thất quần áo đơn bạc, cả người mùi thơm nước mũi, cái kia mềm mại da thịt. Xem Tôn Hạ không khỏi nuốt từng ngụm nước. Hắn một cái đời đời bần nông, ở nông thôn hắn tử, nơi nào từng trải qua mỹ nhân như thế. Không khỏi, hắn sát tâm nổi lên. Mà khi hắn hướng về phải nhìn lên, hắn kinh hỉ suýt chút nữa con người rơi ra đến. Này tay phải ôm nữ nhân càng thêm tuổi trẻ mặt đẹp, xinh đẹp không gì tả nổi. Cô gái này ước chừng 28 niên hoa, tuy rằng còn ở nụ hoa chờ nở tuổi tác, nhưng cũng đã trổ mã như hoa sen mới nở, mềm mại ướt át. Nàng là này mập mạp tài chủ con gái, khoái thị. Khoái thị ra sức dây rủa, đôi mi thanh tú bên trong ánh lửa bắn ra bốn phía, nàng đầy mặt tức giận quát nói, cẩu tặc, mau thả ta ra. Hiển nhiên, nàng cũng không giống cha của nàng như vậy bất ức. Đối với khoái thị quát lớn, Tôn Hạ không để ý lắm, thu được hai cái mỹ nhân, từ lâu để hắn mở cờ trong bụng, hắn hiện tại chỉ muốn khỏe mạnh hưởng lạc một phen. Liền, hắn lô mang cười to nói, các anh em. Ngày hôm nay vị tài chủ này xin mời các huynh đệ chúng ta đến nhạc A, để tỏ lòng cảm tạ, chúng ta liền ở trước mặt của hắn, cố gắng hưởng dùng một chút hắn tiểu thê mỹ thiếp, để hắn mở mang, các anh em uy mãnh, đại gia nói có tốt hay không. Bọn cướp ồn ào cười to, tất cả đều đầy mặt dâm quang tiếng vang nói, được, liền để con này lợn béo mở mang kiến thức một chút lao tử uy mãnh. Nói, liền chuẩn bị mở ra chính mình dây nịt. Tôn Hạ cười ha ha, lấy tay cũng đưa về phía bên hông. Lúc này, hắn nghe thấy bên phải khoái thị nũng nịu nói rằng, cô gái tốt làm sao có thể bị tặc nhân sỉ nhục. Phụ thân, mẫu thân, đứa bé con bất hiếu, đi trước một bước. Nói xong, nàng quả quyết rút ra trên đầu cây châm, hướng về chính mình trắng miệng gáy đâm tới. Mẹ nó. Dịch Bằng xem tới đây, không khỏi dọa một thân mồ hôi lạnh. Cô gái này cũng không thể chết ta. Nay cũng không phải bởi vì hắn thương hương tiếc ngọc, lưu luyến cô gái này khuôn mặt đẹp, mà là bởi vì, hắn thình lình nhìn thấy. Cô gái này trên đỉnh đầu biểu hiện ba chữ lớn, thôn dân trường. Cô gái này dĩ nhiên là cuối cùng này một chỗ thôn dân khu dân cư thôn dân trường. Mà thôn dân trường nhưng là tuyệt đối không thể chết. Nàng nếu như chết rồi, cái kia trước hắn làm tất cả, chẳng phải là tất cả đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Chiến công 2, trực tiếp liền thất bại. Chương 16, Di Lăng Dịch Bằng ở đây, ai dám làm càn. Dịch Bằng giật nảy cả mình, hắn muốn tiến lên cứu trợ cô bé này, nhưng phát hiện mình cách quá xa, đã không kịp. Nãi nãi, sớm biết là có chuyện như vậy, ta liền nên vọt thẳng đi đến. Dịch Bằng trong lòng một trận hối hận. Cũng may, sự tình đột nhiên lại xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Tôn Hạ lại thấy khoái thị khuôn mặt đẹp sau khi, trong lúc nhất thời coi như người trời, đối với sắc tâm đại động, một đôi tặc mắt đã sớm đóng ở trên người nàng, không rời mắt nổi. Khoái thị muốn tự sát cử động, hắn ngay lập tức liền nhìn thấy. Hắn vội vã đưa tay, một phát bắt được khoái thị trắng mịn tay nhỏ, sau đó đem trong tay nàng cây châm đoạt tới. Ném xuống đất. Ngươi này các tiểu nương đúng là rất có cốt khí. So với ngươi cái kia không chứng cha mạnh hơn quá nhiều. Tôn Hạ đầy mặt tán thưởng nói rằng, hắn càng xem mỹ nhân trước mắt này, càng là yêu thích. Có tính khí, có tính cách, quan trọng nhất chính là, trường còn như hoa như ngọc, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Người mỹ nhân như thế, nếu như liền như thế chết rồi, thực sự là quá đáng tiếc. Không bằng theo bổn tướng quân đi, làm bổn tướng quân phu nhân. Chờ giáo chủ của chúng ta lật đổ hắn thất. Cướp đoạt thiên hạ, bổn tướng quân liền chuẩn bị cho ngươi cái cáo mệnh con cong, cũng không tính nhục không có ngươi, làm sao? Tôn Hạ đối với cái này cương liệt nữ hài động một tia chân tâm, muốn đem nàng chính chính kinh kinh lấy về nhà đi. Khoái thị một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Hạ, cái kia trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Nàng lạnh rên một tiếng, ngang đầu nói rằng: "Ta Khoái thị chỉ có thể cam tâm tình nguyện gả cho đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, giống như ngươi vậy loạn thần tặc tử, cũng xứng. Ngươi này tặc tử, đừng ở chỗ này mơ háo, ta Khoái thị cho dù chết, cũng sẽ không bôi nhỏ thuần khiết, lấy thân thị tặc." Khoái thị thái độ phi thường kiên quyết. Tôn Hạ còn có chút không cam lòng, hắn lắc trong tay đại đao, uy hiếp nói: "Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền giết cả nhà ngươi." Lời này vừa nói ra, Khoái thị còn chưa kịp phản ứng, cái kia trốn ở bàn dưới mập tài chủ đầu tiên không kiềm chế nổi, hắn đầy mặt sợ hãi hét lớn: "Chết nữ tử, ngươi làm sao cùng tướng quân nói chuyện đây? Tướng quân có thể coi trọng ngươi, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Còn không mau cho tướng quân quỳ xuống xin lỗi, sau đó nghe lời của tướng quân, cố gắng hầu hạ tướng quân." Nói xong, hắn gương mặt béo phì kia trên bỏ ra một cái buồn nôn mà lại nịnh nọt nụ cười, quay về Tôn Hạ nói: "Tướng quân muốn tiểu nữ, chỉ để ý cầm được rồi, hôn nhân đại sự, toàn do cha mẹ chi mệnh, nàng nơi nào làm chủ. Nay phi tài chủ, vì bảo mệnh, thực sự là liền lão bà hài tử cũng có thể không muốn." Tôn Hạ đầy mặt khinh bỉ nhìn cái kia lợn béo một chút, trong lòng đối với xem thường hắn tới cực điểm. Có điều, nay lợn béo có câu nói đúng là nói đến hắn tâm khảm nhi bên trong, hôn nhân đại sự, toàn do cha mẹ chi mệnh. Này lợn béo nếu đáp ứng rồi, cái kia hôn sự này hẳn là thành chứ. Liền, hắn quay về Khoái thị nói rằng: "Phụ thân ngươi đều đồng ý, ngươi dám phản đối sao? Ngươi nếu như không đồng ý, vậy coi như là bất hiếu." Thấy Khoái thị vẫn thờ ơ không động lòng, hắn có chút tức giận nói: "Ta nhưng là thật sự gặp giết cả nhà ngươi." Khoái thị mặt không biến sắc, một mặt bình tĩnh nói: "Cùng như thế bất ước tham sống sợ chết, còn không bằng thoải mái chết rồi được. Động thủ đi, cho chúng ta một cái thoải mái, giết chúng ta đi." Nói xong, Khoái thị trực tiếp thẳng tắp cái cổ, tựa hồ từ lâu đem sinh tử không để ý. Khoái thị khó chơi, để Tôn Hạ thẹn quá thành giận. Đột nhiên, hắn nhếch miệng nở nụ cười, hung hắn nói: "Muốn chết? Có thể không dễ như vậy, trước tiên đem lão tử hầu hạ thoải mái lại nói." Nói xong, hắn cặp kia tràn đầy vết chai thô ráp bàn tay lớn trực tiếp đem gầy yếu Khoái thị đặt tại trên một cái bàn, sau đó hắn kéo xuống chính mình dây nịt, liền chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung. Hắn thấy Khoái thị tựa hồ muốn cắn lưỡi tự sát, nhất thời cười ha ha, nói: "Còn muốn ở lão tử trước mặt cắn lưỡi?" Hắn một cái đẩy ra Khoái thị miệng nhỏ, sau đó đem chính mình dơ bẩn chua thúi dây nịt thô bạo nhét vào nàng trong miệng. Lần này, Khoái thị là muốn cắn thiệt cũng không thể. Khoái thị liều mạng giãy giụa, trong đôi mắt đẹp từ lâu cầu đầy tuyệt vọng nước mắt. Nàng nhu nhược kia thân thể làm sao đều tránh thoát không được Tôn Hạ cái kia khỏe như con trâu bình thường rắn chắc cánh tay. Tôn Hạ tâm tình vô cùng vui vẻ, hắn đè lại Khoái thị, quay về bốn phía huynh đệ nói rằng: "Các anh em, làm việc. Để nhóm nữ nhân này môn ngắm nghĩa cẩn thận, chúng ta khăn vàng hán tử là có cỡ nào dũng mãnh." Hán đạo tặc nghe Tôn Hạ hơn nói, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Bọn họ dồn dập mở ra chính mình dây nịt, lỗ mãng thô bạo đánh về phía bốn phía thất kinh các nữ quyến. Phi tài chủ bưng lỗ thai, trốn ở bàn dưới, co lại thành một đoàn, trong miệng hắn vẫn nhắc tới: "Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta." Liền trong lúc nguy cấp này, một tiếng to rõ tiếng hét lớn vang lên: "Thả ra những nữ nhân này. Di Lăng Dịch Bằng ở đây, ai dám làm càn?" Âm thanh thô bạo mười phần, dư âm vang vọng ở cả vùng không gian bên trong. Sau đó, một người dáng dấp nhã nhặn trắng nõn, vóc người thon gầy thiếu niên đi ra bóng đêm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Mẹ ư?" "Là hắn. Cái kia bắn giết chúng ta mười mấy huynh đệ thần tiễn thủ. Cái tên này lòng dạ độc ác, tiễn pháp sắc bén vô cùng, mỗi mũi tên muốn tính mạng người, mọi người chạy mau a." Lúc trước từng trải qua Dịch Bằng quá độ thần uy đám lưu manh, nhìn thấy Dịch Bằng xuất hiện một khắc đó, tất cả đều sợ hãi đến đi đứng như nhũn ra, vẻ mặt hốt hoảng chỉ muốn chạy trốn, sinh không ra bất kỳ lòng kháng cự. Bọn họ bị Dịch Bằng giết sợ. Dịch Bằng lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc này, liên tiếp tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chiến công 3, trong vòng 10 phút cứu Khoái thị, khiến miễn bị làm đủ. Hoàn thành chiến công 3, khen thưởng 5.000 chiến công. Chiến công 4. Trong vòng 30 phút cứu Khoái gia tất cả mọi người, ở chỗ này, Khoái gia không được xuất hiện bất kỳ thương vong. Hoàn thành chiến công 4, khen thưởng 1 vạn chiến công. Chiến công 5, trong vòng 60 phút, tiêu diệt sở hữu quân địch. Chú, bao quát chủ tướng ở bên trong, không cho phép có bất luận người nào chạy trốn. Hoàn thành chiến công 5, khen thưởng 1 vạn 5.000 trận chiến công. Liên tục 3 cái chiến công nhiệm vụ đồng thời xuất hiện, Dịch Bằng trong lòng một trận mừng rỡ như điên. Nếu như hắn hoàn thành rồi này 3 cái chiến công nhiệm vụ, thêm vào trước cái kia 2 cái chiến công nhiệm vụ khen thưởng, hắn tổng cộng liền có thể thu được 41.000 trận chiến công. Phần thưởng này không thể bảo là không phong phú. Nay còn vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ, tên điều chưa biết đại bình đầu cuộc chiến. Giả như hắn đi tham gia trận đó nổi danh khăn vàng cuộc chiến, hắn cũng không dám tưởng tượng, hắn gặp thu được thế nào lượng lớn khen thưởng. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ lập tức liền muốn leo lên nhân sinh đỉnh cao. Dịch Băng nhìn quét một chút bốn phía sợ hãi rụt rè nhìn hắn đám lưu manh, không khỏi thầm thở dài nói. Hoặc là nói, lúc này ta đã leo ở điên trên đỉnh núi. Từng có lúc, hắn làm sao từng xem bây giờ như vậy, bị người kính nể. Xuyên Việt trước, hắn cảm thụ nhiều nhất, chính là người khác xem thường. Thế giới này chính là như thế hiện thực. Khi ngươi mạnh mẽ huy hoàng thời điểm, gặp có vô số người ở phía sau ngươi thổi phồng, đối với ngươi kính như thần linh. Mà khi ngươi nhỏ yếu sau khi, liền không có ai lại gặp để ý đến ngươi, thậm chí coi ngươi là bán không khí. Sinh mà thành người, nhất định phải làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có người mạnh mẽ, mới có thể trải qua ngươi muốn nhân sinh. Dịch Băng nóng nhìn cách đó không xa mọi người, trong lòng âm thầm nói rằng. Đời này, ta sẽ không lại bỏ qua bất luận cái nào, có thể làm cho mình mạnh mẽ cơ hội. Chương 17, trăm người chém, đưa thư túi. Tôn Hạ ngắm Dịch Băng một chút, có chút khinh bỉ nói rằng, này chính là các ngươi trong miệng cái kia thần tiễn thủ. Cũng chỉ đến như thế mà. Gây cùng cái gậy trúc tự, e sợ một cơn gió liền có thể đem hắn quắt chạy. Các ngươi dĩ nhiên thất bại cho hắn, thật cái quái gì vậy mất mặt. Có điều cũng được, nếu chính hắn đưa tới cửa, lão tử liền trước tiên bắt hắn đầu người đến chúc chúc hưng. Hắn thô bạo từ khoái thị trên người kéo xuống mấy cái tiểu vải, đem khoái thị vững vàng trói chặt, sau đó tay nắm đại đao, phát hiệu lệnh nói, các anh em, liệt trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn mang đến nhân mã tất cả đều gạt ra trận thế, biểu hiện kiệt ngạo nhìn Dịch Bằng. Đội ngũ chia làm ba cái cầu thang. Phía trước nhất, là một ít cầm cái cuốc, liêm đao, giao bổ tuổi chờ nông cụ, vẻ mặt kinh hoàng đám lưu manh, khoảng chừng có 60 đến cái. Đám gia hỏa này binh khí đơn sơ, không có giáp bảo vệ, vừa nhìn liền biết là bia đỡ đạn. Trung gian, là 50 tay cầm tấm khiên cùng đại đao khăn vàng đao thuẫn binh, bọn họ là Tôn Hạ lần này hướng dẫn đại bình đầu thôn chủ lực. Những này hơi hơi chính thức một điểm quân khăn vàng, lúc này đang dùng trong tay bị lau chùi sáng trưng binh khí uy hiếp những người lưu manh, để những này lưu manh đàng hoàng ngốc tại chỗ, không đến nỗi chạy tán loạn. Mà phía sau cùng, ngoại trừ chủ tướng Tôn Hạ ở ngoài, còn có 5 cái thân cao 8 thước, bắp thịt mạnh mẽ cường tráng đại hán. Những này đại hán tất cả đều người mặc khôi giáp thật dày, hai tay nắm trầm trọng sắc bén búa lớn, như một cái pháo đài di động bình thường, phòng ngự cùng lực sát thương kinh người, bình thường quân sĩ rất khó là đối thủ của bọn họ. Này 5 cái, là Tôn Trọng cố ý cho quyền Tôn Hạ, phụ trách tiếp thân bảo vệ Tôn Hạ an toàn. Bọn họ là quân khăn vàng bộ đội đặc chủng, khăn vàng lực sĩ. Khăn vàng lực sĩ từng cái lực lớn vô cùng, trong tay bọn họ búa lớn không gì không xuyên thủng, rất nhiều hành tạo thiên quân khí thế. Dịch Băng nhìn kẻ địch trước mắt, không khỏi nheo mắt lại. Kẻ địch tựa hồ so với hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Có điều, hắn ngược lại cũng không đến nỗi sợ hãi. Bởi vì, lúc này vừa vặn là đêm khuya, hắn có một người cá biệt không thể có nghịch thiên ưu thế. Hắn có thể thông qua bản đồ nhỏ, thấy rõ kẻ địch vị trí. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể thông qua tức thì tình hình trận chiến, hiểu rõ kẻ địch nhất cử nhất động. Chính diện đánh không lại, hắn hoàn toàn có thể trốn vào trong màn đêm, phát động đánh lén. Có thể nói, hắn hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Trong lòng có sức lực, Dịch Bằng liền không có vội vã tấn công. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi phản ứng của đối phương, hậu phát chế nhân. Tôn Hạ đồng dạng không có manh động. Hắn nhìn bề ngoài là một cái đại lao thô, thành thực tư rất cẩn thận. Đang nghe bang này trốn về đám lưu manh giảng giải sau khi, hắn cũng có chút bắt bí không được Dịch Bằng thực lực. Hắn không biết, Dịch Bằng cung thuật, mạnh như thế nào. Liền, hắn quyết định, trước tiên thăm dò một hồi. Mà trước đi thăm dò người, đương nhiên chính là những người không đáng giá bia đỡ đạn. Tôn Hạ ra lệnh một tiếng, cái kia 50 khăn vàng đào thuẫn binh liền bắt đầu xua đuổi bang này lưu manh, để bọn họ hướng về Dịch Bằng đánh tới. Những này đám lưu manh thấy về phía trước cũng là chết, lùi về sau cũng là chết, tốt xấu về phía trước chỉ cần đối phó Dịch Bằng một người, đem so sánh mà nói, càng dễ dàng một chút. Liền, bọn họ la to, vung vẩy cái cuốc, liêm đao, giao bổ tuổi, liều mạng hướng về Dịch Bằng trùng giết tới. Dịch Bằng nhìn những này cá tạp, khoe miệng lanh khốc nở nụ cười. Những người này trong ngày thường chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không biết gieo vạ qua bao nhiêu thôn dân, quả thực chính là chết chưa hết tội. Dịch Bằng đối với bọn họ, sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Hắn lăn khỏi chỗ, cùng bang này lưu manh kéo dài một điểm khoảng cách, sau đó, hắn thành thạo dương cung cài tên, nhắm vào một cái kẻ xui xẻo yết hầu. Vèo. Mũi tên tinh chuẩn trong số mệnh cái này lưu manh yết hầu, này lưu manh kêu thảm một tiếng, bưng tràn đầy máu tươi cái cổ, ngã trên mặt đất, trong miệng ùng ục cùng ục cửa ra máu phao. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tắt thở. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái lưu manh vô lại, ngươi cung thuật độ thành thạo 10, ngươi thu được 5 điểm EXP, một quán ngũ thủ tiền. Sau đó, tại đây lưu manh thi thể bên trên, một cái giả lập con dấu hình chiếu hiện lộ ra. Này con dấu bên trên biểu hiện hai chữ lớn. Ngọc tỷ. Ngọc tỷ, vô song danh đầy tràn, đồng thời ở 30 giây bên trong không giảm. Lại là một cái có thể tạm thời tăng lên năng lực đạo cụ. Đạo này cụ tác dụng phi thường mạnh mẽ, có thể để cho nhân vật ở 30 giây bên trong không ngừng mà sử dụng vô song tất sát sở kỳ hiệu. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hắn đến nay vẫn không có lĩnh ngộ ra bất luận cái nào vô song tất sát sở kỳ hiệu. Cứ như vậy, này Ngọc tỷ đối với hắn tác dụng, liền không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Dịch Băng cầm lấy Ngọc tỷ, cái kia Ngọc tỷ trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng hòa vào hắn thân thể bên trong, nhất thời, hắn vô song trị đầy tràn. Hơn nữa, ở sau đó 30 giây bên trong, hắn vô song trị sẽ không giới hạn. Vậy còn chờ gì đây? Dịch Băng trực tiếp mở ra vô song, hắn công, phòng thủ, di động chờ năng lực trong nháy mắt bị cường hóa. Một luồng vô cùng tinh khiết năng lượng xuyên qua hắn toàn thân, cảnh này khiến hắn lập tức biến tinh thần chấn hưng, cả người phảng phất có dùng không hết sức mạnh. Dịch Băng ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, khí thế toàn thân bị tăng lên tới cực hạn. Hắn một bên nhanh chóng lùi về sau, kéo dài cùng kẻ địch trong lúc đó khoảng cách, một bên nhanh chóng kéo động dây cung, bắn ra một nhánh chi phi manh tiễn. Mũi tên một nhánh tiếp theo một nhánh, liên tục không ngừng bay về phía cái nhóm này lưu manh. A, má ơi, mẹ ư. Từng tiếng kêu thảm thiết ở lưu manh bên trong vang lên, âm thanh liên tiếp, không có một khắc ngừng lại. Mũi tên mỗi bắn trúng một người, thì sẽ bắn lên một đóa tươi đẹp huyết hoa, chỉ chốc lát sau, Dịch Băng phía trước liền mở ra từng đóa xinh đẹp huyết hoa. Huyết hoa trong lúc đó tranh kỳ đấu diễm, trông rất đẹp mắt. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái lưu manh vô lại, ngươi cung thuật độ thành thạo 12, ngươi thu được 15 điểm EXP, 10 quán ngũ thủ tiền. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái lưu manh vô lại, ngươi cung thuật độ thành thạo 14, ngươi thu được 9 điểm EXP, 9 quán ngũ thủ tiền. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái lưu manh vô lại, ngươi cung thuật độ thành thạo 13, ngươi thu được 14 điểm EXP, 7 quán ngũ thủ tiền. Từng cái đánh chết mục tiêu tin tức ở Dịch Bằng trong đầu vang lên, chỉ chốc lát sau, đầu óc của hắn liền bị quét màn hình. Hắn bắn tên tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hầu như biến thành thuần bắn. Cũng không biết hắn bắn ra bao nhiêu tiễn, giết bao nhiêu lưu manh, đột nhiên, một cái đỏ như máu tin tức lấp lóe ở trong đầu của hắn. Chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết quân địch vượt qua 100 người, ngươi hoàn thành rồi thành tựu Bách Nhân Trảm. Hoàn thành Bách Nhân Trảm, ngươi thu hoạch được thưởng, truyền thư một bản. Dịch Băng nhìn trong túi chứa đồ truyền thư, trong lòng mừng rỡ như điên. Truyền thư là đi nạ si hồ di y ốt 5 bên trong đạo cụ, lại được gọi là đặc thù kỹ. Ở trong game, đặc thù kỹ có 5 loại, đối ứng tương ứng truyền thư. Này 5 loại kỹ năng phân biệt là, cường tập thần tốc hỏa kế lạc thạch tế sạng. Dịch Băng xem trong tay này bản truyền thư, thầm nói. Không biết ta trong quyển sách này, ghi chép chính là một loại nào đặc thù kỹ. Dịch Băng nhẹ nhàng mở ra này bản thần kỳ truyền thư. Chỉ nhìn mặt trên biểu hiện hai chữ lớn. Chương 18, có bản lĩnh đến đuổi ta a. Truyền thư có 5 loại, phân biệt là cường tập thần tốc lạc thạch hỏa kế tề sạn. Cường tập, thời gian nhất định bên trong nắm giữ bá thể, bất kỳ công kích cũng không thể đánh gãy ngươi phát động công kích, mà có thể không cần xúc lực, liên tục sử dụng xúc lực công kích. Thần tốc, thời gian nhất định bên trong tự thân tiến vào nỗ lực trạng thái, mà nỗ lực lúc, có thể phát động chuyên dụng ngay cả công kích cùng mạnh mẽ tấn công kích. Kéo dài đối với bốn phía kẻ địch tạo thành thuộc tính thương tổn chỉ chính là đóng băng, hỏa viêm, trúng độc, sấm sét, cuồng phong, đánh chém. Hỏa kế, thời gian nhất định nội tại chính mình chu vi phóng thích quả cầu lửa, trong phạm vi đối với kẻ địch tạo thành thương tổn, cũng khiến toàn bộ cứ điểm tiêu đốt, bên trong cứ điểm quân địch chịu đến tổn thương hiệu quả, HP kéo dài giảm xuống. Tê xạ, thời gian nhất định bên trong, người bốn phía có không gian chịu đến mưa tên công kích, mà tùy cơ xuất hiện thuộc tính hiệu quả, đóng băng, hỏa viêm, trúng độc, sấm sét, cuồng phong, đánh chém. Lạc thạch, thời gian nhất định bên trong, trời giáng đá tảng, công kích kẻ địch. Có thể nói, này 5 loại đặc thù kỹ, đều phi thường thực dụng, hiệu quả nổi bật. Dịch Băng mở ra trong tay truyền thư, phát hiện trang tên sách trên viết như vậy hai chữ lớn. Lạc thạch. Lập tức, hệ thống điện tử tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được truyền thư lạc thạch 1. Hóa ra là lạc thạch. Ở trong game, lạc thạch kỹ năng nên tính là 5 loại đặc thù kỹ bên trong, uy lực yếu nhất. Chỉ có học được như là cự nham cực chuyển nham cực chờ kỹ năng, tạo thành mức thương tổn mới coi như khả quan. Cự nham, lạc thạch thương tổn tăng cường. Cự nham cực, lạc thạch thương tổn tăng lên rất nhiều. Chuyển nham, nham thạch phạm vi tăng cường. Chuyển nham cực, nham thạch phạm vi mức độ lớn tăng cường. Đáng nhắc tới chính là, này bên trong còn có một cái rất thú vị kỹ năng lạc thạch chỉ huy. Nếu như hắn học được lạc thạch chỉ huy, như vậy, khi hắn phát động lạc thạch thời điểm, hắn sở hữu hộ vệ cũng đồng thời có thể phát động lạc thạch. Cứ tính toán như thế đến, hiệu quả cũng là tương đương khủng bố. Đáng tiếc chính là, cự nham cực chuyển nham cực những kỹ năng này, ở sở kỵ trí bên trong, vị trí đều tương đối ở phía sau, không dễ dàng học được. Mà nham thạch chỉ huy, càng là xếp hạng cuối cùng vị trí. Không biết tại đây thế giới hiện thực, sử dụng truyền thư lạc thạch sau, hiệu quả có phải là cùng trong game như thế? Dịch Băng rất muốn ở chỗ này thử một lần, nhìn này truyền thư lạc thạch uy lực làm sao. Cũng may, hắn vẫn tính lý trí, cũng không có làm bừa. Vật quý giá như vậy, đương nhiên phải dùng ở thời khắc then chốt. Dịch Băng cười ha ha, đem này bản truyền thư thu vào chứa đồ trong túi đeo lưng. Có lá bài tẩy ở tay, trong lòng hắn càng có niềm tin. Dịch Băng nhìn trước mắt còn lại không nhiều lưu manh, lanh khốc nở nụ cười. Hắn đầy mặt lạnh lùng lần thứ hai dương cung bắn tên, bắt đầu rồi một vòng mới tàn sát. Mụ mụ vậy, ta đầu hàng, van cầu ngươi đừng có giết ta a. Một cái lưu manh cả người run rẩy quỳ trên mặt đất, hắn ôm đầu khóc ròng ròng, thân thể từ lâu co lại thành một đoàn, rất giống cá biệt vùi đầu ở trong cắt đà điệu bình thường, đã hoàn toàn bị Dịch Băng hiển hách anh tư sợ hãi đến mất đi dũng khí chống cự. Bây giờ, hắn chỉ muốn co lại thành một đống, tận lực để Dịch Băng không nhìn thấy hắn. Dịch Băng khỏe miệng khẽ mỉm cười, không có lại để ý tới những này bị sợ vỡ mật rắc rưởi, hắn sâu thẳm con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước Tôn Hạ, chờ đợi hắn bước kế tiếp động tác. Tôn Hạ cười ha ha, không chút nào đem Dịch Băng hiển hách uy thế để ở trong mắt. Hắn đầy mặt xem thường nhìn Dịch Băng, cười khẩy nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu đây. Nguyên lai có điều chính là một cái mới vừa có thể bắn chuẩn hồng tâm phổ thông xạ thủ mà thôi. Giống như ngươi vậy xạ thủ, hù dọa một chút những này hương giá thôn phu còn có thể, thế nhưng, ở chúng ta huy danh hiển hách quân khăn vàng trước mặt, ngươi liền hoàn toàn không đáng chú ý. Ngày hôm nay, liền để ngươi này nhà quê thật thật mở mang, chúng ta đại khăn vàng uy mãnh." Dứt lời, Tôn Hạ nâng tay lên bên trong đại đao, phát hiệu lệnh nói, sở hữu đao thuẫn thủ nghe lệnh. Dùng tấm khiên bảo vệ chỗ yếu vị trí, xông về phía trước giết. Ai chặt bỏ tiểu tử này đầu người, thưởng hai người phụ nữ, 500 quán tiền, đồng thời, ta lập tức để bạt hắn làm ngũ trưởng. Cái gọi là trọng thưởng bên dưới, ắt sẽ có dũng phu. Tôn Hạ đưa ra như thế phong phú ban thưởng, này 50 tên khăn vàng đao thuẫn thủ nghe xong, tất cả đều hưng phấn hoa hoa kêu lớn lên, sĩ khí đại trấn. Bọn họ lô mãng cao giọng gầm rú nói. Tôn tướng quân yên tâm, bọn ta vậy thì chém tiểu tử này đầu, hiến cho tướng quân làm cầu để đá. Dứt lời, cái đám này tặc khăn vàng liền khí thế hùng hổ hướng về Dịch Băng giết tới mà tới. Dịch Băng nhìn những trang bị này vẫn tính đầy đủ hết khăn vàng đao thuẫn thủ, sâu thẳm trong con ngươi không hề lay động, không có hiện hiện ra chút nào sóng lớn. Hắn vẫn như lúc trước bình thường, thành thạo dương cung cài tên, nhắm vào một tên đao thuẫn thủ yết hầu. Vèo. Mũi tên như buôn lôi bình thường, bắn ra. Nhưng mà, tưởng tượng bên trong máu bắn tung tóe cũng chưa từng xuất hiện. Hắn phi manh tiễn bị một khối dày nặng tấm khiên chặn lại rồi. Những này khăn vàng đao thuẫn thủ, có thể không giống những người lưu manh, bọn họ là có tâm chán. Dịch Băng còn có chút không cam lòng, hắn lăn khỏi chỗ, thay đổi một cái vị trí, sau đó sẽ thứ thông thạo bắn ra một mũi tên. Nhưng mà, không có bất kỳ bất ngờ, này một mũi tên vẫn bị tấm khiên chặn lại rồi. Lấy hắn bây giờ vẹn vẹn cấp B cung thuật, còn không làm được xuyên thủng tấm khiên trình độ. Liên tục công kích gặp khó, Dịch Băng nhưng vẻ mặt như thường, không có chút nào cảm thấy ủ rũ. Hắn quay về Tôn Hạ ngoắc ngoắc ngón tay, ngựa khí phách lối nói, có bản lĩnh đến đuổi ta a. Nói xong, hắn quay người lại, chạy vào trong bóng đêm mịt mờ, biến mất ở trước mắt mọi người. Tôn Hạ thấy này, khoe miệng khinh bỉ lạnh rên một tiếng, máng, này không chứng loại nhát gan, chạy đúng là rất nhanh. Lập tức, hắn quay về bốn phía sĩ tốt môn ha ha cười nói, này loại nhát gan muốn chạy, các anh em, các ngươi đáp ứng không? Đao thuẫn thủ môn nhất thời cũng cười ha ha đáp lại nói, đương nhiên không đáp ứng. Bọn ta còn chờ nắm tiểu tử này đầu người ngay đêm đó ấm đây. Ha 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 ha. Vậy huynh đệ môn còn chờ cái gì đây? Còn không mau đổi tới, đem hắn đầu người chặt bỏ đến. Nghe Tôn Hạ dặn dò, này 50 khăn vàng đao thuẫn thủ môn vội vã tay giơ cây đuốc, như ong vỡ tổ vọt vào trong màn đêm, hướng về Dịch Băng phương hướng đuổi theo. Tôn Hạ ở 5 tên khăn vàng lực sĩ hộ vệ dưới, nên ngang ngồi ở trên một cái bàn. Hắn một bên miệng lớn ăn phong phú rượu và thức ăn, vừa hướng một bên khoái thị nói rằng, mỹ nhân, chờ các huynh đệ chém tiểu tử kia đầu người trở về, chúng ta cùng nhau nữa nhạc a ăn mừng một trận, có được hay không? Nói đến đây, hắn không khỏi đắc ý cười ha ha. Khoái thị lạnh rên một tiếng, không có để ý đến hắn. Lúc này, nàng một đôi mắt đẹp chính tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước, Dịch Bằng biến mất phương hướng, trong lòng yên lặng cầu khẩn. Đại từ đại bi hậu thổ nương nương, van cầu ngài phù hộ vị này không biết họ tên đại anh hùng, lên đường bình an, có thể thuận lợi chạy ra bang này đáng ghét tặc nhân độc thủ. Đưa tay không thấy được năm ngón trong màn đêm, ánh lửa điểm điểm. 50 danh đao thuẫn thủ giơ cây đuốc, cẩn thận siêu tầm Dịch Bằng tung tích. Tiểu tử kia khẳng định liền trốn ở chung quanh đây, mọi người không bằng chia làm mấy cái tiểu đội, phân công nhau siêu tầm, như vậy liền có thể rất nhanh tìm tới tiểu tử kia, đem hắn một đao cho chém. Một cái khuôn mặt đen gầy, nhưng một mặt khôn khéo đao thuẫn thủ đề nghị. Hắn đao thuẫn thủ môn nghe xong, gật đầu liên tục, cảm thấy đề nghị này không sai, liền tú năm tụ ba, phân tán ra đến, phân công nhau hành động. Bọn họ nhưng lại không biết, tại đây trong màn đêm, có một đôi lanh khốc trầm tĩnh con người, chính gắt gao nhìn chăm chú bọn họ, quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Tử thân sắp giáng lâm. Chương 19, sử dụng lạc thạch. Dịch Bằng kiểm tra bản đồ nhỏ. Ở bản đồ nhỏ trên, đại biểu kẻ địch chấm đỏ nhỏ tú năm tụ ba, phân tán rất mở. Này vừa vặn là phát động đánh lén thời cơ tốt. Dịch Bằng mở ra tức thì tình hình trận chiến, kẻ địch nhất cử nhất động thu hết đáy mắt của hắn. Hắn chọn một cái ba người tiểu đội, sau đó rón rén đi đến phía sau bọn họ. Trước người bọn họ có tấm khiên che chở, nhưng là phía sau bọn họ nhưng là không có thứ gì. Này không vừa vặn là bọn họ kẽ hở sao? Dịch Bằng thành thạo dương cung cài tên, phi manh tiễn nhắm vào bên trong một người sau gáy. Vèo. Mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng người này sau gáy, sau đó từ cổ họng của hắn nơi xuyên ra ngoài. Máu tươi trong nháy mắt tiêu ra, hình thành một đóa diễm lệ huyết hoa, ở trong không khí nở rộ. Hệ thống âm thanh tùy theo mà đến. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một tên khăn vàng đao thuẫn binh, ngươi cung thuật độ thành thạo 40, ngươi thu được 38 điểm EXP, 20 quán ngũ thủ tiền, 1 điểm danh vọng. Đánh chết khăn vàng đao thuẫn binh khen thưởng muốn so với đánh chết lưu manh phong phú rất nhiều. Hơn nữa, còn ra phát hiện một cái hoàn toàn mới khen thưởng, 1 điểm danh vọng. Danh vọng có chỗ lợi gì, Dịch Bằng hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng nghĩ đến, khẳng định là có nó chỗ tốt. Địch tấn công, có địch tấn công. Thấy đồng bọn của chính mình ở hai người bọn họ dưới mí mắt bị bắn chết, hai người này nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hai người bọn họ một bên lớn tiếng rít gào lên cầu viện, một bên giơ lên thật cao cây đuốc, cảnh giác đánh ra bốn phía. Bốn phía tối om, hoàn toàn yên tĩnh. Hai người bọn họ căn bản không thấy rõ kẻ địch đến tột cùng ở phương nào. Dịch Bằng cười lạnh một tiếng, liên tục sử dụng lan lộn, lan tới một hướng khác. Hắn lần thứ hai cố cân nặng thi, nhắm vào một cái khác khăn vàng đào thuẫn binh sau gáy, veo một tiếng. Mũi tên bay ra, lại một đóa tươi đẹp lóa mắt huyết hoa ở trong không khí nở rộ. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái khăn vàng đao thuẫn binh, ngươi cung thuật độ thành thạo 60, ngươi thu được 80 điểm EXP, 10 quán ngũ thủ tiền, 1 điểm danh vọng. Má ơi! Lần này nhưng làm còn sót lại người kia sợ hãi đến gần chết, hắn không biết kẻ địch đến tột cùng ở nơi nào, phảng phất kẻ địch ở khắp mọi nơi. Hắn rít gào lên, liên tục lăn lộn hướng về ổ bảo nơi bỏ chạy. Lần này, bởi tốc độ di động quá nhanh, lấy Dịch Bằng hiện nay vẹn vẹn cấp B cung thuật, rất khó tinh chuẩn bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Thời gian quý giá, liền, Dịch Bằng tạm thời buông tha hắn, tiếp tục quan sát bản đồ nhỏ cùng tức thì tình hình trận chiến, tìm kiếm hắn thích hợp con mồi. Chỉ chốc lát sau, con mồi liền xuất hiện. Năm cái đao thuẫn binh vội vàng chạy tới nơi này, hiển nhiên, bọn họ là bị tiếng thét chói tai hấp dẫn tới được. Có thi thể. Là cẩu đản cùng miêu trứng, bọn họ chết rồi. Bên trong một người thấy trên đất nằm hai bộ thi thể. Một chút liền nhận ra hai người bọn họ. Hắn vội vã chạy lên phía trước, kiểm tra thi thể. Vèo. Khi hắn mới vừa đứng vững góc chân, một mũi tên nhọn liền đến từ trên trời, bắn vào hắn chết cảnh nơi, máu tươi bắn mạnh mà ra, lại một đóa tỏa ra máu tanh hương vị huyết hoa nở rộ. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái khăn vàng đao thuẫn binh, ngươi cung thuật độ thành thạo 50, ngươi thu được 30 điểm EXP, 16 quán ngũ thủ tiền, 1 điểm danh vọng. Thiên sư nó, là tiểu tử kia, hắn còn ở phụ cận. Mau nhanh liệt trận ngăn địch, sau đó kêu cứu. Một cái lao thành đao thuẫn binh hét lớn một tiếng, bốn người này liền lưng tựa lưng tiếp ở cùng nhau. Bọn họ nâng trong tay dày nặng tấm khiên, bảo vệ tự thân chỗ yếu, sau đó lớn tiếng kêu lên, hắn ở đây, hắn ở đây. Âm thanh vang dội vô cùng, phụ cận tất cả mọi người hầu như đều có thể nghe thấy. Dịch Bằng cười ha ha, vung tha này bốn cái mai rùa, ngược lại tập kích đến đây tiếp viện viện quân. Một cái kẻ xui xẻo nghe thấy tiếng kêu cứu, vội vã chạy tới nơi đây. Nhưng mà, khi hắn đi tới một nửa thời điểm, một mũi tên nhọn vừa vặn từ trong bóng tối bắn lại đây, trong số mệnh mi tâm của hắn. Thằng xui xẻo này mí mắt một phen, lăn ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi bắn giết một cái khăn vàng đao thuật binh, ngươi cung thuật độ thành thạo 30, ngươi thu được 35 điểm EXP, 20 quán ngũ thủ tiền, 1 điểm danh vọng. Liên như vậy, Dịch Bằng dựa vào chính mình có thể ở trong màn đêm, hiểu rõ kẻ địch tất cả cử động ưu thế to lớn, liên tiếp đánh lén bang này khổ rồi chứng môn. Từng đóa diễm lệ huyết hoa nở rộ, từng cái đánh chết tin tức lăn, chỉ chốc lát sau, này vô biên trong màn đêm, cũng đã lưu lại 10 năm thi thể. Tiên sư nó, tiểu tử này quá trơn trượt, bắn một mũi tên liền chạy, sau đó đổi chỗ khác lại tiếp tục bắn, chúng ta căn bản liền không biết hắn ở đâu. Tiểu tử kia thật giống có nhìn ban đêm mắt như thế, không đánh lửa đêm, cũng có thể xem thấy chúng ta ở nơi nào. Thật cái quái gì vậy tà môn? Ổ bảo bên trong, mấy cái chật vật trốn về khăn vàng đào thuẫn binh môn quỷ trên mặt đất, quay về Tôn Hạ trả lời. Tôn Hạ nhíu chặt mày, hắn kiên trì nghe xong những này bọn thủ hạ báo lại sau, trong lòng tức giận không ngớt. Nhìn ban đêm mắt, thế gian này thật sự có thứ này. Tôn Hạ một mặt không tin, thế nhưng sự thực bại ở trước mắt, lại không thể kìm được hắn không tin. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải để các anh em đi bên ngoài chịu chết uổng. Liền, hắn vô bàn một cái, phân phó nói, đem các huynh đệ đều gọi trở về đến. Hắn không phải có nhìn ban đêm mắt sao? Lão tử liền không với hắn đánh đêm, mà là ép hắn đi ra, để hắn ngoan ngoan đứng ở lão tử trước mắt, như vậy luôn có thể giết chết hắn đi. Tôn Hạ trong lòng đã nghĩ ra một cái độc kế. Một cái khăn vàng binh thổi lên lui lại tiếng kèn lệnh, thanh âm này thê lương mà lại xa xưa, vang vọng toàn bộ đất trời. Ở trong màn đêm truy kích Dịch Bằng khăn vàng đao thuẫn binh môn, khi nghe đến tiếng kèn lệnh sau, tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này gọi Dịch Bằng ra hỏa, thực sự là quá khủng bố. Hắn lại như một cái như ưu linh, xuất quỷ nhập thần, giết người như ngóe, lại như thế tiếp tục chờ đợi, bọn họ chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Mau chóng lui lại. Đao thuẫn thủ môn tất cả đều giạt ra chân, liều mạng trở về bỏ chạy, hận không được chính mình nhiều sinh mấy cái lùi. Thực sự là khi đến hùng dũng oai vệ, lúc đi tăng như chó A. Kẻ địch chật vật chạy trốn, Dịch Bằng như thế nào sẽ bỏ qua cho này cơ hội cực tốt. Hắn liền vội vàng đuổi theo, lại liên tục bắn giết mười mấy cái đi đứng chậm, hoặc là trốn quá mức hoang mang, trực tiếp ngã nhào trên đất con ma đen đuổi. Làm sở hữu đao thuẫn binh trở về ổ bảo sau khi, Tôn Hạ một kiểm kê, đao thuẫn binh chỉ còn dư lại 21 người. Đồ chó. Tôn Hạ mắng to một tiếng, trong lòng lên cơn giận dữ. Vẹn vẹn vì đối phó một người, hắn liền tổn thất hơn 100 cái lưu manh, bây giờ càng là tổn thất hắn vượt qua một nửa bộ đội chủ lực. Này đánh, thật rơi ạ hất ức. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi hắn trở lại Nam Dương Trương Cử xoáy dưới trướng sau khi, hắn sẽ phải chịu hắn khăn vàng đầu mục thế nào cười nhạo sỉ nhục. Lẽ nào có lý đó? Tiểu tử này, ngày hôm nay nhất định phải chết. Bằng không, hắn Tôn Hạ liền thật sự không mặt mũi gặp người. Tôn Hạ rào một tiếng đứng lên, hắn tùy ý liếc nhìn một chút khoái ra mọi người, cuối cùng, hắn ôm đồn cái kia phì tài chủ từ dưới đáy bàn bắt được đi ra, sau đó rút ra bên hông đại đao, gác ở phì tài chủ trên cổ. Sau đó, hắn quay về phía trước bóng đêm hét lên, tiểu tử, lão tử biết ngươi ở phụ cận. Mau ra đây, chúng ta khỏe mạnh đánh nhau một trận. Bằng không, ta liền một đao đem con này lợn béo làm thịt. Nói xong, Tôn Hạ trên tay căng thẳng. Cái kia đại đao nhất thời ở phì tài chủ trên cổ tìm một đạo miệng nhỏ, máu tươi từ đạo này miệng nhỏ bên trong chậm rãi chảy ra. Ta mụ mụ vậy. Phì tài chủ đau hoa hoa kêu to, vừa nhìn trên cổ đại đao, hắn lại sợ hãi đến sắp ngất quá khứ. Tôn Hạ vì sao lại dùng phì tài chủ uy hiếp Dịch Bằng đây? Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, Dịch Bằng trước vì là khoái gia dũng cảm đứng ra, khẳng định là cùng khoái gia có gì đó ngọn nguồn. Bây giờ hắn dùng khoái gia chi chủ đến uy hiếp Dịch Bằng. Hắn không tin Dịch Bằng gặp không phải phạm. Tôn Hạ hiểu lầm rồi, thế nhưng là chó ngáp phải rồi. Này khoái ra cùng Dịch Bằng cũng không có cái gì ngọn nguồn, có điều, Dịch Bằng nhưng cũng xác thực không thể không cứu bọn họ. Lúc này, Dịch Bằng trong đầu vang lên một cái tin tức. Cảnh cáo, Di Lăng khoái ra gia chủ, khoái đại phú chịu đến uy hiếp tính mạng, xin mời lập tức cứu viện, bằng không chiến công bốn đêm thất bại. Đây là ép buộc hắn đi ra ngoài A. Dịch Bằng cười ha ha, không nhanh không chậm đi ra bóng đêm. Đứng ở ổ bảo trước cửa lớn. Hắn thần sắc bình tĩnh, thậm chí mặt mỉm cười, dáng dấp kia không hề giống là bị bức ép đi ra. Tôn Hạ đầy mắt hung ác trừng Dịch Bằng một chút, sau đó trên mặt mang theo cười tàn nhẫn nói, "Hừ, ngươi đúng là vẫn đúng là đi ra. Ngày hôm nay, lão tử nhất định phải đem ngươi băm thành tám mảnh, để giải lão tử mối hận trong lòng." Dứt lời, Tôn Hạ xông lên trước, mang theo cái kia 5 tên vóc người khôi ngô cường tráng khăn vàng lực sĩ, cùng với 21 tên khăn vàng đao thuật binh. Tất cả đều đánh tới, đem Dịch Bằng bao quanh vây nốt, vây quanh ở trung tâm. Hôm nay, ngươi là chắp cánh khó thoát. Tôn Hạ lắc lư trong tay đại đao, đầy mặt châm chọc nhìn Dịch Bằng, nói rằng, vẻ mặt đó, phảng phất hắn đã nắm chắc phần thắng. Ở bề ngoài xem, cũng xác thực là như vậy. Bị như thế một đám ác hán vây vào giữa, Dịch Bằng hầu như không có bất kỳ còn sống khả năng. Khoái thị lệ rơi đầy mặt nhìn Dịch Bằng, trong suốt trong đôi mắt đẹp bao hàm thương tiếc. Nàng thương tiếc như vậy một cái đỉnh thiên lập địa, anh hùng cái thế hào hiệp, liền như vậy, tức sắp chết đi. Khoái bên trong phủ nô buộc môn cũng đồng dạng tiếc hận nhìn Dịch Bằng, bọn họ không đành lòng trơ mắt nhìn như vậy một cái, phấn đấu quên mình đến đây cứu trợ bọn họ đại anh hùng, có như vậy một cái kết cục bi thảm. Cách đó không xa, những người bị Dịch Bằng cứu trợ quá các thôn dân, lúc này cũng đồng dạng tất cả đều tụ ở cùng nhau, khóc không thành tiếng nhìn phía ổ bảo ở ngoài cái kia cứng chắc bóng người. Bọn họ tất cả đều nện ngược dậm chân, hận chính mình không có bản lãnh, không có năng lực đi trợ giúp vị này, từng cứu bọn họ với thủy hỏa đại anh hùng. Tất cả mọi người đều cảm thấy, lần này, Dịch Bằng là chắc chắn phải chết. Nhưng Dịch Bằng chính mình nhưng không cho là như vậy. Hắn mỉm cười quét Tôn Hạ một chút, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi này ngu xuẩn, lẽ nào thật sự cho rằng ta Dịch Bằng cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Ngày hôm nay, ta liền để cho các ngươi những người phàm tục thật thật mở mang, tiên nhân lửa giận. Nói xong, Dịch Bằng hai tay giơ lên cao, thần tình lạnh lùng nhìn Tôn Hạ chờ tập nhân. Ở trong bàn tay của hắn, một bản sách cổ chính vẫn loẹ loẹ tỏa sáng, tỏa ra lóa mắt hào quang màu vàng. Thư trên viết hai chữ lớn, Lạc Thạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thực lực tăng vọt. Dịch Bằng trong tay truyền thư đột nhiên lập loè ra một trận tia sáng chói mắt. Ánh sáng bắn ra bốn phía, đem bốn phía thiên địa soi sáng giống như ban ngày. Sau đó, truyền thư từ Dịch Bằng trong tay bay ra ngoài, treo ở giữa không trung bên trong. Truyền thư từ từ mở ra, bên trong từng cái màu vàng trang sách thoát ly thư bản, bay lượn ở toàn bộ trên bầu trời. Đột nhiên, băng một tiếng, những sách này trang tất cả đều nổ tung, hóa thành từng luồng khói đặc. Những này khói đặc từ từ ngưng tụ, dĩ nhiên đọng lại thành từng khối lồi lõm to lớn nham thạch. Nham thạch trôi nổi ở trong trời cao, tất cả đều đứng im bất động. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trợn to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt này mộng ảo giống như một màn. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Thần thoại truyền thuyết tuy rằng vẫn ở dân gian truyền lưu, thế nhưng, đến nay cũng không có bất kỳ người nào từng tận mắt nhìn quá. Nhưng mà, liền ở đây khác, thần tích xuất hiện. Hơn nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Nhìn những người huyền trôi nổi ở trên không trung nham thạch, sở hữu các thôn dân trừng mắt con người đều sắp muốn rơi xuống. Bọn họ sợ hãi đến quỳ trên mặt đất, quay về Dịch Bằng quỳ bái nói, tiên nhân hiển linh. Thần tiên hạ phàm. Khoái thị đồng dạng đầy mặt giật mình nhìn Dịch Bằng, thời khắc này, nàng rất muốn biết. Trước mắt cái này thon gầy nhã nhặn thiếu niên người, đến tột cùng là người nào? Thiên nhân? Thần tiên? Dịch Bằng không để ý đến chu vi những người này phản ứng, lúc này, hắn chính một lòng một dạ nghiên cứu lạc thạch cách dùng. Ở trong đêm, lạc thạch là tự động tùy cơ rơi xuống. Thế nhưng ở hiện thực bên trong có thể không phải như vậy. Ở Dịch Bằng trong mắt, hắn có thể nhìn thấy trên mặt đất có thật nhiều lập lòe vết lốm đốm. Mỗi cái vết lốm đốm, liền đối với đáp lời một khối cự nham rơi xuống đất vị trí. Những này vết lốm đốm vị trí, Dịch Bằng là có thể di động. Cứ như vậy, nham thạch muốn đập về phía nơi nào, hoàn toàn được hắn đã khống chế. Này lạc thạch kỹ năng sử dụng đến, so với trong game muốn thuận tiện rất nhiều. Ít nhất, tỷ lệ trúng mục tiêu muốn cao hơn một đoạn dài. Dịch Bằng vội vã đem sở hữu vết lốm đốm chuyển qua Tôn Hạ nhóm người này trên người, sau đó hắn vung tay lên, khí vũ hiên ngang hét lớn một tiếng, đập cho ta chết bang này xuất sinh. Hắn lời còn chưa dứt. Treo ở trên không 100 viên cự nham liền tất cả đều giống như là sao băng, hướng về Tôn Hạ nhóm người này rơi rụng mà đi. Ta mụ mụ vậy. Tôn Hạ hét lên một tiếng, xoay người liền muốn né tránh, nhưng mà, những này cự nham nhưng tất cả đều như là dài ra con mắt, trực tiếp hướng về hắn ném tới. Ẩm. Một khối cự nham hạ xuống, đem Tôn Hạ trực tiếp đánh thành thịt nát, máu tươi pha tạp vào góc, chảy xuôi một chỗ. Ẩm. 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 Thủ hạ của hắn cũng tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị cự nham đánh thành thịt vụn, đã có thể trực tiếp dùng để bào sủi cảo. Đến đây, kẻ địch diệt sạch. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đồng thời đánh chết 21 tên khăn vàng đao thuật binh, ngươi lạc thạch đặc thù kỹ độ thành thạo 210, ngươi thu được EXP 910, ngươi thu được ngân lượng 515 quán, ngươi danh vọng 21. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết 5 tên đặc thù binh chủng, khăn vàng lực sĩ, ngươi lạc thạch đặc thù kỹ độ thành thạo 3000. Ngươi thu được EXP 2500, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 50, đặc thù vật phẩm khăn vàng lực sĩ võ hồn mảnh vỡ 5. keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết không nhập lưu võ tướng, tôn hạ, ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 1, không nhập lưu võ hồn mảnh vỡ 1, ngươi lạc thạch đặc thù kỹ độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 1000, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 80. Liên tục 3 cái khen thưởng tin tức ở dịch bằng trong đầu đồng thời vang lên. Nay vẫn chưa xong, ngay ở hắn mừng rỡ không ngớt thời điểm, dưới một làn sóng khen thưởng lần thứ 2 kéo tới. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành rồi chiến công 2, ngươi thu được chiến công 1 vạn. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành rồi chiến công 3, ngươi thu được chiến công 5000. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành rồi chiến công 4, ngươi thu được chiến công 1 vạn. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành rồi chiến công 5, ngươi thu được chiến công 1 vạn 5000. 40000 chiến công tới tay. Lập tức, một điều cuối cùng tin tức xuất hiện. Chúc mừng ngươi, ngươi hoàn mỹ hoàn thành rồi lần này đại bình đầu cuộc chiến, đại bình đầu cuộc chiến kết thúc, ngươi thu được khen thưởng chính đang kết toán bên trong. Tràn đầy thu hoạch, quả thực là lãi kết xù a. Quả nhiên, chỉ có chiến tranh mới là dễ dàng nhất thu được lãi kết xù. Làm hệ thống kết toán sau khi kết thúc, hắn toàn thân thiểm 5 lần bạch quang, hắn liền thăng cấp 5. Có điều, theo đẳng cấp tăng lên, hắn thăng cấp cần thiết EXP cũng theo ở tăng lên gấp đôi. Ngoại trừ thăng cấp ở ngoài, hắn còn thu được 41,000 chiến công, 3600 quán ngũ thủ tiền, sơ cấp bảo vật hộp 1, khăn vàng lực sĩ võ hồn mảnh vỡ 5, không nhập lưu võ tướng võ hồn mảnh vỡ 1, danh vọng 180, cùng với các loại kỹ năng độ thành thạo. Bên trong, lạc thạch kỹ năng độ thành thạo càng cao, phóng thích kỹ năng lúc, liền càng thích làm gì thì làm, càng thêm thuận lợi. Đẳng cấp tăng lên cấp 5, dịch bằng mở ra sở kỳ hiệu trì, bắt đầu thêm điểm. Một phen suy tư sau, hắn lựa chọn thể lực hạn mức tối đa 10, thể lực hạn mức tối đa 10, vô song hạn mức tối đa 10 cùng với hai cái kỹ năng như bộ cùng đại hát. Đại hát, hét lớn một tiếng, kinh sợ bốn phía kẻ địch, khiến bốn phía kẻ địch rơi vào kinh hoàng, hoảng sợ, mê muội, hôn mê trở mặt trái trạng thái, có tỷ lệ hống tử địch người, khiến kẻ địch khí tuyệt bỏ mình, tỷ lệ thành công cùng kẻ địch mạnh yếu có quan hệ, kẻ địch càng yếu, càng dễ dàng bị hống chết. Như bộ, tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, mỗi di động một khoảng cách, tự thân khí thế đem từng bước tăng lên. Tự thân khí thế tăng lên, có thể suy yếu kẻ địch tốc độ di động, thậm chí khiến địch nhân không thể nhúc đích. Hai cái vừa thực dụng lại mạnh mẽ kỹ năng. Tăng hết điểm, dịch bằng lại bắt đầu kiểm tra phần thưởng của hắn. Khăn vàng lực sĩ võ hồn mảnh vỡ, có thể tăng lên tùy ý một tên thủ hạ võ hồn tư chất, làm tư chất đạt tiêu chuẩn sau, tự động chuyển chức làm một tên đặc thù binh chủng, khăn vàng lực sĩ. Chú, thủ hạ tư chất càng cao, chuyển chức cần thiết tiêu hao võ hồn mảnh vỡ càng ít. Không nhập lưu võ tướng võ hồn mảnh vỡ, có thể tăng lên tùy ý một tên thủ hạ võ hồn tư chất, làm tư chất đạt tiêu chuẩn sau, tự động chuyển chức trở thành một tên không nhập lưu võ tướng. Chú, thủ hạ tư chất càng cao, chuyển chức cần thiết tiêu hao võ hồn mảnh vỡ càng ít. Đều là thứ tốt. Dịch bằng cười ha ha, lại mở ra lần này cuối cùng như thế khen thưởng, sơ cấp bảo vật hộp. Dịch bằng tiện tay mở ra hộp, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một khối bóng ánh long lanh ngọc thạch trên biểu hiện. Băng ngọc LV1. Băng ngọc LV1, khảm nạm ở vũ khí trên, đang công kích kẻ địch lúc, có không? 1% tỷ lệ đóng băng lại kẻ địch, cũng khiến kẻ địch kéo dài chịu đến đông thương. Cấp thấp nhất cấp bảo vật, có chút ít còn hơn không? Đến đây, dịch bằng nhân vật bảng thay đổi vì là nhân vật, dịch bằng. Đẳng cấp, 8. Thể lực, 130. Vô song, 60. Sức mạnh, 67. Nhanh nhẹn, 70. Sơ kỳ hiệu chi. Kiện cước LV1 thoát thỏ LV1 đại hát LV1 ngưu bộ LV1. Kỹ năng, lan lột. Vũ khí, truy thủ, một thạch cung, phi manh tiễn 896 chi. Bảo vật, thất tinh đái LV14 băng ngọc LV1. Dược phẩm, màn thầu nhân thịt x2, thịt nướng x2. Ngũ thủ tiền, 3600 quán. Vật phẩm, không nhập lưu võ tướng võ hồn mảnh vỡ, khăn vàng lực sĩ võ hồn mảnh vỡ 5. Danh vọng, 180. Chiến công, 41000. Thành tựu, 100 người chém. Truy thủ, C. Cung tên, B. Xúc lực công kích bắn mạnh. Thực lực của hắn lần thứ 2 tăng vọt. Chương 21, đúng là rất hoạt bát. Đột nhiên thu được nhiều như vậy khen thưởng, hơn nữa chướng mắt kẻ địch cũng bị đá tảng đánh thành bùn não, dịch bằng trong lòng nhất thời đắc ý. Nếu như nói cứng không được hoàn mỹ, cái kia chính là hắn không có thu được một cái uy mãnh điểm binh khí tốt. Là một người một lòng muốn trở thành mãnh nam thiếu niên người. Trong tay làm sao có thể không có một cái thô bạo 10 phần binh khí đây? Giống như bây giờ, vẫn dùng cung tên ở bên ngoài bắn A bán, nhiều không có sức A. Đàn ông thực sự, liền nên lựa chọn gần người vật lộn. Thử nghĩ một hồi, giả như trong tay hắn nắm một cái búa lớn, sau đó một búa đem trước người kẻ địch trực tiếp chém thành hai nửa, cái kia máu tươi giản rủa tư vị, nên tương đương tươi đẹp đi. Nghĩ đến bên trong, Dịch Bằng không khỏi cười ha ha. Đúng rồi, chung quanh đây không phải có một cái món đồ quý trọng sao? Cũng không biết là bảo vật gì, nói không chắc chính là một cái thô bạo 10 phần trung cực binh khí đây. Dịch Bằng vội vã kiểm tra bản đồ nhỏ, sưu tầm món đồ quý trọng vị trí. Ngay ở hắn tìm kiếm thăm dò thời gian, phía sau hắn truyền đến một tiếng tươi đẹp âm thanh. Thiên sư, xin dừng bước. Sau đó, một cái tư thái thức tha, hiền thục điềm đạm thiếu nữ phinh phinh đỉnh đỉnh đi tới trước người của hắn. Thiếu nữ ôn nhu quay về Dịch Bằng hạ thấp người hành lễ, sau đó nói, tiểu nữ tử khoái thị, gặp tiên sư đại nhân. Tiên sư đối với chúng ta khoái gia, có ân cứu mạng, phần này đại ân đại đức, chúng ta khoái gia nhất định khắc trong tâm khảm. Kính xin tiên sư có thể hạ mình quý phủ, để chúng ta khoái gia có thể đủ tốt tốt khoản đãi tiên sư. Nói xong, khoái thị quay về Dịch Bằng sâu sắc túi đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Dịch Bằng tùy ý đánh giá một chút khoái thị, thầm nói, con mụ này trưởng cũng không phải lại, môi hồng răng trắng, tương đương thanh tú. Đặc biệt cái kia kiểu tiểu tư thái, khiến người ta có một loại muốn nâng cao cao ý nghĩ. Có điều, hắn hiện tại có thể không công phu nâng cao cao, hắn còn phải tìm hắn bảo vật đây. Bảo vật này chớp mắt là qua, nói không chắc lúc nào liền biến mất rồi. Liền, Dịch Bằng lấm lấm liệt liệt khoát tay chặt lại, dừng dưng như không nói rằng, dễ như ăn cháo mà thôi, tiểu thư không cần để ở trong lòng. Nói xong, hắn lại nhìn chung quanh lên. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, ở một chỗ bí ẩn bên trong góc, hắn nhìn thấy một cái hồng hộp gỗ. Khẳng định chính là nó. Dịch Bằng hứng thú bừng bừng chạy tới, đem hộp quăng ở trong tay. Khi hắn vừa mới chuẩn bị mở ra kiểm tra thời gian, một luồng mùi thơm xông vào mũi, lại là cái kia kiểu tiểu thiến ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lần này, khoái thị cách hắn càng gần hơn, gần đến, Dịch Bằng có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng tỏa ra mê người hương thơm. Khoái thị trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầy mắt cầu xin nói rằng, tiên sư đại nhân, ngài ở chúng ta khoái gia nguy nan nhất thời điểm, cứu chúng ta với thủy hỏa, phần này đại ân đại đức, chúng ta khoái gia không thể không báo. Kính xin tiên sư chăm sóc, để chúng ta khoái gia tận một phần hiếu tâm đi. Nói tới chỗ này, nàng trực tiếp ngã đầu liền bái. Địa bộ này, dường như muốn là Dịch Bằng không đồng ý, nàng thì sẽ vẫn quỳ mãi không đứng lên, dập đầu không thôi. Chuyện này, đứa nhỏ này, thực sự là quá hiểu được cảm ơn. Người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình. Dịch Bằng cũng không phải một cái người có tâm địa sắt đá. Nếu đối phương như thế thành tâm thành ý mời hắn ăn cơm, lại là bái, lại là quỳ, vậy hắn liền cũng chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng rồi. Ai kêu hắn quá mềm lòng đây? Dịch Bằng vội vã nâng dậy khoái thị, đầy mặt nghiêm túc nói. Lần này, ta liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Thế nhưng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Khoái thị thấy Dịch Bằng đáp ứng rồi. Tấm kia điềm đạm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười tươi như hoa, nàng hài lòng xem một đứa bé, trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót lên. Khoái thị đem Dịch Bằng nhiệt tình đón vào, dọc theo đường đi, bốn phía các thôn dân tất cả đều kính nể cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng, sợ sệt mạo phạm hắn tiên nhan. Ổ bảo bên trong trang sức trắng lệ, các loại giường cột chạm trổ, kỳ dị hương nhang, ngọc trắng buồn, không thiếu gì cả. Rất khó tưởng tượng, ở như vậy một cái thâm sơn cùng cốc bên trong, gặp có như thế nhà giàu nhân gia. Khoái đại phú cung kính đem Dịch Bằng trên thủ ngồi xuống, phong phú rượu và thức ăn cũng lục tục bưng lên trên bàn. Những người bưng rượu và thức ăn nữ tỳ môn, tất cả đều ăn mặc khinh bạc quần áo, khuôn mặt trắng nõn trên hiện ra tỉ mỉ trang phục quá một phen dấu vết. Các nàng hai mắt thu thủy dập dờn, liên tiếp quay về Dịch Bằng liếc mắt đưa tình, hiện ra làm ra một bộ vô cùng sùng bái biểu hiện. Lúc này, chỉ cần Dịch Bằng nhẹ nhàng chỉ một câu thôi ngón tay, các nàng thì sẽ gọi liền đến, đối với Dịch Bằng đại lấy lòng. Tiệc rượu dọn xong sau khi, khoái đại phú để con gái của chính mình khoái thị bồi ở một bên, cho Dịch Bằng rót đầy rượu, sau đó chính hắn cung kính đứng dậy, chúc rượu nói, tiên sư, xin mời. Dịch Bằng khách khí trả lời, tại hạ cũng không phải cái gì tiên sư, mà là nhờ số trời run rủi, học được một ít bảng môn tà đạo thuật mà thôi, không đáng nhắc tới. Hả, thì ra là như vậy, khoái đại phú âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tiên nhân. Cũng không biết này tiên nhân có gì đó yêu thích. Nếu như chờ chút hầu hạ không được, làm tức giận tiên nhân, lấy vị này tiên nhân tiện tay dùng đá tảng đánh người kinh thiên thủ đoạn, hắn còn chưa lập tức bị đánh thành thịt vụn. Cũng còn tốt, hắn là cái người mang dị thuật phàm nhân. Đối với một phàm nhân, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi yêu thích, hắn nhưng là hiểu. Đơn giản quan to lộc hậu mỹ nhân mà thôi. Liền, hắn vô tay một cái, nhất thời, một cái đại hán nâng một cái đại hồng hộp gỗ đi vào. Khoái đại phú mở ra hộp, lộ ra bên trong trang thịnh từng khối vàng rực rỡ thỏi vàng. Hắn đầy mặt lấy lòng quay về Dịch Bằng nói rằng, tráng sĩ, này 500 lạng vàng là chúng ta khoái gia hiếu kính ngài một điểm tâm ý, kính xin ngài vui lòng nhận. Nói xong, hắn liền đem hộp cung kính đặt ở Dịch Bằng trước mặt. 500 lạng vàng, ở cuối thời Đông Hán, tương đương với 6-7 ngàn quán ngũ thù tiền, xem như là một bút con số không nhỏ. Dịch Bằng không có khách khí, hắn cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn vỗ một cái, đem hộp thu vào trong túi. Có tiền không muốn là không tiếp, hắn Dịch Bằng cũng không phải một cái lập dị người. Nay mập tài chủ rõ ràng còn muốn cầu cạnh Dịch Bằng, hắn thấy Dịch Bằng nhận lấy lễ vật, vui mừng khôn xiết, trong lòng mừng thầm nói, việc này thành rồi. Liền, hắn lại vỗ tay một cái, bắt đầu rồi làn sóng thứ hai hiếu kính. Lần này, đi ra chính là 6 cái quần áo khinh bạc, thân thể mềm mại như ẩn như hiện vũ cơ. Những này vũ cơ vóc người thức tha thon thả, tính cách lớn mật buông thả, uyển chuyển nhảy múa thời gian, mị thái nảy sinh, giống quá một đám yêu diễm đồ đê tiện. Khoái đại phú quay về Dịch Bằng nháy mắt một phen, sau đó hưng phấn giới thiệu, đây là ta dùng số tiền lớn mới vừa mua về hàm đan vũ nữ. Triệu Cơ là xưng tên nhiệt tình buông thả, hơn nữa nhảy múa càng là mềm mại đa tình, càng hiếm có chính là, các nàng từng cái còn đều là xử nữ. Vì cho tới các nàng, ta nhưng là cầm không ít quan hệ, bỏ ra đắt giá đánh đổi, mới chiếm được. Dịch Tráng Sĩ đối với các nàng, còn thỏa mãn. Dịch Bằng cũng không biết cái gì ca vũ, hắn thấy những cô bé này vốn tới ẻo lui, nhảy còn rất ra sức, đúng là hoạt bát vô cùng, liền thuận miệng nói rằng, hừm, cũng không tệ lắm, rất có sức sống. Ha 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 ha. Phi tài chủ lần này hoàn toàn yên tâm. Cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Trước mắt người trẻ tuổi này nếu nhận lấy hắn hai phân lễ trọng, chờ sau đó khẳng định thật không tiện từ chối không tiếp hắn thỉnh cầu. Đúng, hắn cần Dịch Bằng giúp hắn làm một đại sự. Chương 22, danh chấn hương giã. Một phen ăn uống linh đình sau khi, Dịch Bằng dần dần cũng nghe rõ ràng này Di Lăng khoái gia lai lịch. Nguyên lai, này khoái gia, là đầu thời Hán Phạm Dương người khoái thông hậu nhân. Khoái thông, là cuối thời Tần đầu thời Hán thời gian, một cái tài hoa hơn người mưu sĩ. Sử ký trên nói hắn tài hùng biện vô song, thiện làm trưởng ngăn nói, luận chiến quốc quyền lực biến, vì là 81 thủ. Đánh giá phi thường cao. Hắn nổi tiếng nhất nhu lược, chính là khuyên bảo Hàn Tín, cùng Lưu Bang, Hạng Vũ ba điểm thiên hạ. Đáng tiếc Hàn Tín không nghe, cuối cùng hắn giận dữ rời đi. Hắn lúc lâm trung, chết ở Tề Địa Lâm Truy. Sau đó, đến Tây Hán những năm cuối thời gian, bởi Vương Mãng xoan Hán, chiến loạn nhiều lần, Phạm Dương khoái ra vì là trốn tránh chiến loạn, liền một đường Nam Thiên, cuối cùng, ở đến Nam quận cảnh nội thời gian, lựa chọn định cư ở Tương Dương phụ cận bên trong Lư trong huyện, đây là khoái thị chủ nhà. Sau đó, ở Đông Hán Hán Thuận Đế thời kỳ, một tên khoái gia tộc nhân, cùng ngay lúc đó Tương Dương khoái gia phát sinh mâu thuẫn, liền, hắn mang theo tài vật, giận dữ nâng nhà rời đi, cuối cùng định cư ở Di Lăng Đại Bình đầu thôn, từ từ đã phát triển thành địa phương nhà giàu ngang ngược, đây là khoái thị Di Lăng chi nhánh. Mà này khoái đại phú, chính là này khoái thị Di Lăng chi nhánh gia chủ. Nói thật, Dịch Bằng đối với lai lịch của bọn họ, không có chút nào quan tâm. Vì lẽ đó, hắn chỉ là qua loa nghe một hồi, cũng không có để ở trong lòng. Mỹ thực rượu ngon, hơn nữa ca vũ, Dịch Bằng ở mọi người dốc lòng hầu hạ cùng thổi phồng dưới, an vui sướng tràn trề, tâm tình vô cùng vui vẻ. Dần dần, hắn liền có chút say rồi. Cơm nước no nê, là thời điểm nên cáo tử. Liền, Dịch Bằng đứng dậy, nói rằng, hôm nay bữa cơm này, ta Dịch Mộ ăn rất là tận hứng, nhìn canh giờ cũng không còn sớm, ta cũng nên đi về nghỉ, cáo tử. Đêm tối khuya khoát, gian vặt một đêm, hắn cũng có chút mệt mỏi. Thấy Dịch Bằng phải đi, khoái đại phú như thế nào gặp liền như vậy để hắn rời đi đây. Hắn nhưng là còn có đại sự muốn xin nhờ Dịch Bằng. Liền, mập tài chủ rào một tiếng đứng lên, lôi kéo Dịch Bằng tay, cấp thiết giữ lại nói, tráng sĩ, không bằng ở lại quý phủ nghỉ ngơi đi, ta khoái đại phú nhất định cố gắng chiêu đãi tráng sĩ, để tráng sĩ lưu luyến quên về, vui không tả. Dịch Bằng lắc đầu một cái, hắn còn ghi nhớ nhà đất bên trong phản thị mẹ con đây. Cũng không biết các nàng hiện tại có phải là còn ở lo lắng sợ hãi chờ đợi tin tức về hắn. Hắn phải trở lại liếc mắt nhìn, làm cho các nàng an tâm. Thấy mình khuyên can bất động, khoái đại phú vội vàng hướng con gái của chính mình nháy mắt nói, con ta, nhanh khuyên nhủ ân nhân, để ân nhân ở quý phủ nhiều dừng lại một ít thời gian, để chúng ta có thể tận tâm báo đáp ân nhân ân cứu mạng. Khoái thị cũng cảm thấy liền như vậy để Dịch Bằng đi rồi, quá khuyết điểm lễ, liền khẩn cầu Dịch Bằng nói, công tử như không có chuyện gì gấp, không bằng liền ở lại đây đi. Âm thanh mềm mại nhu nhu, lộ ra nồng đậm nhu tình, cặp kia mắt to như nước trong veo tràn đầy chờ mong nhìn Dịch Bằng, để Dịch Bằng trong lòng có chút không đành lòng từ chối. Liền, Dịch Bằng nói ra chính mình khó xử. Khoái đại phú nghe xong, lập tức lộ làm ra một bộ đống nhiên tỉnh lộ dáng dấp. Hắn quay về Dịch Bằng nháy mắt nói rằng, nguyên lai tráng sĩ cũng là người trong đồng đạo, ta hiểu, ta hiểu. Sau đó, hắn vỗ chính mình bộ ngực nói rằng, ta vậy thì phái người đi xin mời Phản gia mẹ con lại đây, làm cho các nàng ở tại ân nhân bên cạnh, làm sao? Lần này tráng sĩ tổng yên tâm chứ? Dịch Bằng nghe không hiểu khoái đại phú nói ta hiểu là có ý gì. Đến tuột cùng khoái đại phú đều hiểu cái gì. Có điều, phía sau hắn cái kia mấy câu nói, Dịch Bằng nghe hiểu. Đem Phản thị ba nữ nhận lấy trụ, xác thực là ý kiến hay. Nơi này, tổng so với cái kia tàn tạ nhà đất, trụ lên muốn càng thoải mái. Chính mình lo lắng giải quyết, Dịch Bằng cũng không tốt cự tuyệt nữa, liền, hắn gật gù, xem như là đáp ứng rồi. Đột nhiên, một luồng nồng nặc men rượu dâng lên đầu góc của hắn, khiến đầu góc của hắn chóng mặt, suýt chút nữa không đứng thẳng được. Hắn trong mơ mơ hồ hồ nghe thấy khoái đại phú nói rằng, mau mau nhanh, nhanh lên một chút đỡ lấy ân công, mang theo ân công đi buồng trong nghỉ ngơi. Sau đó, Dịch Bằng liền cảm giác có hai cái ôn nhuyễn thân thể, đỡ lấy hắn khoảng trường, trái phải cánh tay, mang theo hắn chậm rãi đi về phía trước. Cái kia hai cái thân thể mảnh mai mềm mại, da rẻ non mềm như ngọc, cũng nương theo từng trận son phấn mùi thơm nước mũi mà đến, để hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào ôn nhu trong thôn, một trận tâm thần thoải mái. Cũng không biết đi rồi bao xa, bao lâu, loang thoáng có cọt kẹt tiếng cửa mở vang lên. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, để Dịch Bằng nguyên bản đầu mơ màng chầm chầm tỉnh táo rất nhiều. Lúc này, hắn mới phát hiện, mình đã nằm ở một tấm mềm mại giường gỗ lớn bên trên. Ở bên cạnh hắn, hai cái yểu điệu mỹ nhân chính ngoan ngoãn ngồi quỳ chân, đầy mặt đỏ bừng cởi ra chính mình quần áo bên trên cúc áo. Cái kia mỏng manh nhẹ sam che lấp dưới ngọc cơ, đã như ẩn như hiện. Dịch Bằng thấy này, nhất thời kinh ngồi dậy, hắn kinh hãi nói, nhà. Hai vị tiểu tỷ tỷ đây là đang làm gì? Làm sao vô duyên vô cớ, ngay ở ta trên giường thoát lên quần áo đến rồi. Cái kia hai thiếu nữ bị Dịch Bằng đột nhiên tiếng gào to sợ hãi đến thân thể mềm mại run lên. Các nàng một bên động viên chính mình, một bên nhỏ giọng giải thích, nô tỳ hai là chủ nhân sắp xếp lại đây, cho công tử làm ấm giường, trời giá rét đóng băng, công tử đừng nha cảm lạnh. Ấm bảo. Dịch Bằng trong đầu đột nhiên nhảy ra ba chữ này. Này không khỏi cũng quá xa xỉ điểm đi. Liên Dịch Bằng vội vã cự tuyệt nói. Không cần không cần, bản công tử máu nóng, nóng hổi lắm, cũng không lạnh giá. Nghe Dịch Bằng lời nói, hai thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên trắng bệnh, hai nàng run giọng nói rằng. Công tử là ghét bỏ các nô tỳ sao? Nếu để cho chủ nhân biết, các nô tỳ hầu hạ công tử không chu toàn, chủ nhân sẽ đánh chết các nô tỳ. Nói tới chỗ này, hai cái ánh mắt của cô gái đã sương mù mông lung, cái kia điềm đạm đáng yêu dáng rất nhỏ, để Dịch Bằng trong lòng một trận không đành lòng. Tính toán một chút, ấm bảo bảo liền ấm bảo bảo đi, người hay là muốn học nhập gia tùy tục, đừng làm cho này hai cô bé khó làm, dù sao, các nàng cũng không dễ dàng mà. Lại nói, có hai cái ấm bảo bảo ở bên cạnh, chính mình ngủ lên cũng nóng hổi một điểm. Liền, Dịch Bằng liền không có cự tuyệt nữa. Hắn thở dài một hơi, nằm ở trên giường, ở hai cái ấm bảo bảo dốc lòng hầu hạ dưới, nặng nề ngủ thiếp đi. Luân phiên chém giết, hắn đã có chút hề bại. Ánh bình minh tảng sáng, mặt trời từ từ bay lên. Toàn bộ thiên địa cũng chậm chậm trở nên ấm áp lên. Dịch Bằng chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này, hắn phát hiện ngoài phòng đã sáng choang. Hắn bò lên giường, đẩy cửa phòng ra, nhất thời, chói mắt ánh mặt trời bắn thẳng đến mà đến, kích thích hắn nheo mắt lại. Dịch đại ca, ngươi tỉnh rồi. Thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên, là Phan Ngọc Nhi. Nàng biểu hiện vui vẻ đi tới, đầy mặt sùng bái nói rằng, Dịch đại ca, ngươi tối hôm qua một thân một mình, đánh chết mấy trăm tặc nhân hảo quang sự tích. Bây giờ đã bị truyền ra, toàn bộ đại bình đầu người trong thôn đều đối với ngươi sùng bái không được, thậm chí ngay cả Tiểu Phong Hà, Trương gia khẩu thôn dân, đều biết ngươi anh hùng sự tích. Nói tới chỗ này, Phan Thị không khỏi một mặt hưng phấn, thần tinh kia, lại như là khoe khoang chồng mình tiểu thế tử, cùng có vinh yên. Dịch Bằng cười nhạt, không chút nào đem điểm ấy thành tựu để ở trong lòng. Hắn ôn nhu hỏi, Ngọc Nhi, ăn điểm tâm sao? Vẫn không có đây, mọi người đều đang chờ ngươi đấy, đoàn người nói. Phải đợi ngươi vị này đại anh hùng sau khi đến, cùng nhau nữa ăn. Nhanh đi theo ta đi. Phan Thị lôi kéo Dịch Bằng quần áo, nhảy nhảy nhót nhót hướng về ổ bảo đi ra ngoài. Dịch Bằng mới vừa đi ra ổ bảo, liền nhìn thấy ổ bảo ở ngoài lít nha lít nhít đứng đầy người. Trong những người này, phần lớn là đại bình đầu thôn thôn dân, còn có một phần nhỏ, là phụ cận làng thôn dân. Bọn họ tất cả đều là mộ danh mà đến, muốn tận mắt nhìn vị này độc thân đánh chết mấy trăm tặc nhân. Cứu vớt đại bình đầu thôn với thủy hỏa cái thê anh hùng một mặt. Là hắn, chính là tên tiểu tử kia, chúng ta đại anh hùng. Một cái thôn dân đầy mặt hưng phấn hô to gọi nhỏ đạo, dáng dấp kia, lại như hậu thế truy tình cuồng nhiệt phấn. Theo hắn giống lên như thế một cổ họng, cả đám người tất cả đều sôi vọt lên. Đại anh hùng đến rồi. Chúng ta đại anh hùng đến rồi. cảm tạ đại anh hùng đối với chúng ta thôn đại ân đại đức. Tiếng kêu gào bài sơn đảo hải, liên tiếp, vang vọng toàn bộ mây xanh. Nghe này thanh âm điếc tai nhức óc, Dịch Bằng trong lòng trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Hắn bản ý, có điều chính là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà thôi. Không nghĩ đến, lại làm cho nhiều như vậy người đối với hắn cảm ơn đại đức, tôn kính hắn vì là đại anh hùng. Từ giờ khắc này, hắn uy danh hiển hách chắc chắn truyền ra đại bình đầu thôn, truyền khắp toàn bộ Đông Hán Vương Triều. Chương 23, nguy cơ tứ phía. Hán Linh Đế thời kỳ, Ôn Dịch thịnh hành, Cự Lộc quận Trương Giác tán thi phù thủy, làm người chữa bệnh, tự gọi đại hiền lương sư. Sau đó, theo tín đồ của hắn càng ngày càng nhiều, vì dễ dàng cho quản lý, hắn phân thiên hạ tín đồ vì là 36 cái mới. Hào phóng mấy vạn người, tiểu mới 6-7 ngàn người. Khắp nơi lập một cử soái, được gọi là tướng quân. 184 năm 2 tháng, Trương Giác cảm thấy thời cơ thành thục, liền khiển Mã Nguyên Nghĩa đi Lạc Dương, dùng kim bạch hối lộ hoạn quan Phong Tư, thành tựu nội ứng, y đồ khởi sự tạo phản. Nhưng mà, ai ngờ cướp nhà khó phòng, Mã Nguyên Nghĩa đệ tử Đường Chu đi châu phủ tố giác việc này. Hán Linh Đế nghe sự giận dữ, đem Mã Nguyên Nghĩa ngũ mã phân thây, gồm Phong Tư cả đám người xử tử. Trương Giác biết mình mật mưu tiết lộ, liền lập tức khởi binh tạo phản, đánh ra trời xanh đã chết, trời vàng phải lập, vào năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình danh hiệu, trong lúc nhất thời hưởng ứng người rất, di chúng, quân khăn vàng bao phủ thành, U, Tử, Ký, Kinh, Dương, Duyện, dự tám châu nơi. Hán Linh Đế nghe sự kinh hãi, đêm tối triệu tập đại tướng quân Hà Tiến thương nghị việc này. Cuối cùng, Hán Linh Đế hạ chiếu, phái trung lang tướng Lưu Thực, Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn ba người, các dẫn tinh binh, phân ba đường thảo phạt quân khăn vàng. Đồng thời, Hán Linh Đế còn để các quận huyện quan chức, tự mình mộ binh, chống lại phản loạn. Lần này, làm cho toàn bộ thiên hạ càng thêm hỗn loạn. Quân khăn vàng chung quanh cướp bóc bách tính, bọn quan binh cũng đồng dạng cướp bóc bách tính, dân chúng mỗi ngày sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, khổ không thể tả. Từ từ xuất hiện bạch cốt lộ trong tự nhiên, ngàn dặm không gà gáy nhân gian thảm kịch. Ổ bảo bên trong, khoái đại phú khen tặng lấy lòng Dịch Bằng một phen sau khi, liền nói ra chính mình thỉnh cầu. Nguyên lai, hắn cảm giác mình lại ở lại này đại bình đầu thôn, thực sự là quá mức nguy hiểm. Hiện nay thiên hạ đại loạn, binh phỉ hoành hành, nói không chắc lúc nào, hắn tảng mỡ dày này liền lại bị cái nào quân phiệt tác bá nhìn chằm chằm, bị khám nhà diệt tộc. Cho nên, hắn liền muốn chuyển nhà. Hắn muốn chuyển đi địa điểm, là Nam quận một cái huyện lớn, Tương Dương. Hắn sở dĩ quyết định di chuyển đến Tương Dương, ngoại trừ bởi vì Tương Dương là huyện lớn, tường thành cao dày, an toàn thái bình ở ngoài, trọng yếu nhất là hắn ở Tương Dương có thân thích. Hắn cùng tộc huynh đệ Khoái Việt, lúc này vừa lúc ở Tương Dương chức vị, vì là Tương Dương huyện thừa. Dịch Bằng nghe Khoái đại phú thỉnh cầu, trầm ngưng chốc lát, thầm nghĩ, Tương Dương nhưng là chỗ tốt, bốn phương thông suốt, địa linh nhân kiệt, tương lai lại là Kình Châu thủ phủ, luận phát triển có thể so với hoa tại đây đại bình đầu thôn muốn mạnh hơn nhiều. Lại nói, hắn thật vất vả đến một chuyến Tam Quốc, làm sao có thể không đi mở mang kiến thức một chút kinh tương những người các tài từ đây. Tối thiểu, cũng đến đi xem cái kia con nhóc con đi, ha ha. Dịch Bằng trong lòng đã lấy chắc chủ ý. Liền, hắn quay đầu dò hỏi Phàn Thị ba nữ nói, các ngươi cảm thấy làm sao? Có muốn hay không theo đi Tương Dương coi trộm một chút? Phàn Thị ba nữ tất cả đều hạ thấp người nói, nhưng bằng ân công làm chủ. Ý kia chính là tất cả đều nghe theo Dịch Bằng sắp xếp. Bây giờ, các nàng đã đem Dịch Bằng xem là các nàng người tâm phúc. Nếu như vậy, Dịch Bằng liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn vỗ một cái bàn trà, chém sắt như chém bùn nói rằng. Được. Ta Dịch Mỗ liền hộ tống các ngươi đi Tương Dương đi một lần. Ngay ở hắn đáp ứng hộ tống thời gian, một cái điện tử tin tức ở trong đầu của hắn vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi tiếp nhận rồi hộ tống nhiệm vụ, hộ tống khoái ra cùng Phản Thị ba nữ đi Tương Dương định cư. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, người đem thu được đỉnh cấp bảo vật hộp 1. Đỉnh cấp bảo vật hộp mở ra sau tùy cơ thu được một cái đỉnh cấp bảo vật. Được rồi, lần này liền hoàn mỹ, vừa có thể hộ tống bọn họ đi Tương Dương, còn có thể thu được bảo vật, nhất cử lưỡng tiện. Thấy Dịch Bằng đáp ứng rồi, Khoái đại phu vui mừng khôn xiết. Bây giờ chỉnh cái đại Hán triều chiến loạn bay tán loạn, các quận huyện khắp nơi là giặc cướp binh phỉ. Lần này di chuyển đến Tương Dương, dọc theo đường đi còn không biết muốn gặp phải bao nhiêu giặc cướp cường đạo. Vẹn vẹn dựa vào hắn Khoái ra điểm ấy gian ô, thực sự khó có thể chống lại. Thế nhưng, hiện tại có Dịch Bằng gia nhập, tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Hắn nhưng là dựa vào sức một người, đánh chết mấy trăm đạo tặc cái thế hào kiệt. Đặc biệt cuối cùng hắn cái kia một tay triệu hoán cự nham khủng bố thủ đoạn, thực sự là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Có hắn bảo vệ, Khoái đại phú cảm thấy, lần này di chuyển, nên an toàn rất nhiều. Đi ngang qua một phen khua chuồng gõ mọi chuẩn bị sau khi, hơn trăm danh gian ô. Che chở 12 chiếc xe ngựa, mênh mông quần quận ở trên quan đạo đi tới. Dịch Băng ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ giấy, lẳng lặng nhìn xe ngựa ở ngoài cảnh sắc. Gần như hai sau ba ngày, hắn liền muốn đến Tương Dương. Tương Dương, danh sĩ như mây, dũng tướng như mưa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đại hán triều một đống danh thần hổ tướng đều tập hợp ở đây. Hắn rốt cục có cơ hội có thể khỏe mạnh gặp gỡ bọn họ. Đối với lần này Tương Dương hành trình, nội tâm của hắn bên trong vẫn là rất chờ mong. Trong xe ngựa ngoại trừ Dịch Bằng ở ngoài, còn ngồi Phản Thị ba nữ, cùng với Khoái Đại Phú đưa cho hắn cái kia 5 cái triệu cơ. 5 cái triệu cơ ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn, ân cần hầu hạ hắn, cho hắn cho ăn quả bàn bên trong trái cây. Nhìn mỹ nhân trắng mịn tiểu trong tay đưa tới, đã sớm bị lột đi vỏ trái cây nho, Dịch Bằng một cái hàm ở trong miệng, say sưa ngon lành ngay, nghiền ngâm lên. Này vạn ác xã hội cũ, người có tiền tháng ngày quá, chính là thoải mái a. Phan Thị ba nữ nhìn trước mắt tình cảnh này, trong ánh mắt không có bất kỳ không thích. Ở niên đại này, thân phận hiển hách nam nhân, bị một đám hầu gái hầu hạ, quả thực là sẽ tìm thường có điều sự tình. Xem Viên Thiệu, Tào Tháo, Viên Thuật chờ quan lại con cháu, người nào không phải thê thiếp thành đàn, oanh yến vần quanh. Dịch Bằng hít mắt, hưởng thụ này ôn nhu hương tươi đẹp, lẳng lặng chờ đợi xe ngựa đến. Ra Đại Bình đầu thôn, liền tới đến Tiểu Phong Hà. Tiểu Phong Hà cũng là một chỗ tiểu thôn lạc, bởi vì một cái xuyên qua bên trong sông nhỏ mà nghe tên. Nơi đây cũng không phải cái gì Thái Bình địa phương, bởi vì ở nó phía trước, một mảnh núi non trùng điệp che ở nó phía trước. Mảnh này hiểm trở dãy núi gọi là Đại Lao Lĩnh. Đại Lao Lĩnh địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, là bọn thổ phỉ thành lập đỉnh núi lựa chọn hàng đầu nơi. Lúc này, liền có một nhóm mấy trăm người tội phạm đóng quân ở bên trong. Dịch Bằng đoàn người vừa tới đến Tiểu Phong Hà địa giới, ông trời liền dưới nổi lên như chút nước mưa to. Mưa rào xối xả, làm cho tất cả mọi người tầm nhìn trở nên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Dịch Bằng chính tiêu dao nằm ở trong xe ngựa, hai cái triệu cơ ngồi quỳ chân ở bên chân của hắn, cho hắn nắm chân. Mặt khác hai cái triệu cơ ngồi quỳ chân ở hai bên của hắn, cho hắn nệ kiên. Mà cái cuối cùng triệu cơ, thì lại bưng quả bàn, cho Dịch Bằng cho ăn trái cây. Nay từng đôi trắng mịn tay nhỏ hầu hạ hắn, thảnh thơi, rất sung sướng. Đột nhiên, nước mưa xuyên thấu qua cửa sổ giấy tiên tiến vào trong xe ngựa, xối ướt hắn một thân, lúc này, hắn mới phát hiện, trời mưa. Mau đỡ ta lên. Dịch Bằng khoát tay, hai cái mỹ nhân liền chui vào hắn dưới nách, đem hắn nâng ngồi dậy. Hắn xuyên thấu qua song mắt, nhìn thấy xe ngựa ở ngoài mưa to hào 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 rơi xuống. Mưa thật lớn a. Nay trời mưa to, liều lĩnh đi tới thực sự quá nguy hiểm, vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Di Lăng nhiều núi, mỗi đến mưa to thời gian, sẽ xuất hiện ngọn núi đất lở, hạ xuống đất đá trôi. Lúc này miễn cưỡng chạy đi, tương đương nguy hiểm. Dịch Bằng vừa mới chuẩn bị kêu dừng xe ngựa, lại nghe thấy một cái gia nô ở bên ngoài bẩm báo nói, Dịch anh hùng, lao ra nói, trời mưa quá to lớn, không bằng trước tiên đi phía trước Tiểu Phong Hà thôn tránh mưa, có thể không? Dịch Bằng đương nhiên đồng ý, liền hắn hô một tiếng, được. Đoàn người điều chỉnh phương hướng, hướng về trong thôn chạy tới, chỉ chốc lát sau, mấy trăm chàng bất quy tắc sắp xếp bùn úp, mau liều, nhà đá xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Nơi này chính là Tiểu Phong Hà thôn. Có chút kỳ quái chính là, tại đây chút bùn úp, mau liều, nhà đá trước, túng năm tụ ba, tuần đầy đầu đội đấu đồng, trên người mặc áo tơi hán tử. Những hán tử này tất cả đều cúi thấp xuống đấu đồng, không thấy rõ khuôn mặt. Bọn họ lẳng lặng chờ ở dưới mái hiên, không nhúc nhích. Không có ai chú ý tới bọn họ dị dạng, khoái ra tất cả mọi người đều cho rằng, những hán tử này có điều là tránh mưa anh nông dân mà thôi. Chỉ có Dịch Bằng ngoại trừ. Bởi vì, trong đầu của hắn vang lên một đoạn đỏ như máu cảnh cáo thanh. Cảnh cáo, bốn phía phát hiện lượng lớn kẻ địch, xin mau sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 24, mua binh khí. Có kẻ địch. Dịch Bằng trong đầu bắn ra một tấm bản đồ nhỏ, ở địa đồ bên trên, hắn bốn phía lít nha lít nhít, che kín điểm đỏ. Những này điểm đỏ đại biểu, chính là kẻ địch. Địch nhân ở đâu bên trong? Dịch Bằng vội vã kêu dừng xe ngựa, hắn đứng lên, đi ra xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy những người tồn ở dưới mái hiên, mặc đấu đồng áo tơi hán tử. Thú vị. Lại vẫn hiểu được sớm mai phục. Này nếu không là hắn có hệ thống nhắc nhở, nói không chừng, hắn vẫn đúng là trùng kế. Dịch Bằng nhìn những này túi thấp xuống đấu đồng, lén lén lút lút ra hỏa, không khỏi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Dám đến chọc ta Dịch Bằng, muốn chết. Dịch Bằng nhìn bản đồ nhỏ bên chiến trường chuẩn bị thắng bại điều kiện tình báo chiến trường tức thì tình hình trận chiến này bốn cái nút bấm, hắn trước hết mở ra, là thắng bại điều kiện. Thắng bại điều kiện. Thắng lợi, quân địch diệt sạch. Bại trận, ngươi bị đánh chết. Lần này bại trận điều kiện có chút đặc biệt, chỉ cần chính hắn bất tử là có thể, hắn không có cần thiết bận tâm người khác chết sống. lẽ nào lần này kẻ địch phi thường mạnh mẽ? Dịch Bằng không khỏi thầm nghĩ. Tiếp đó, Dịch Bằng mở ra tình báo chiến trường. Lần này, càng làm cho hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy một cái đấu đồng hán tử trên đầu biểu hiện nói. Họ tên, Trương Đại. Giới thiệu tóm tắt, Nam quận Hoàng Hoa huyện Quan Binh. Hoàng Hoa huyện là một cái huyện nhỏ, thuộc về Di Lăng địa giới, cùng Đại Lao Lĩnh, Tiểu Phong Hà tiếp giáp. Này Trương Đại dĩ nhiên là Quan Binh. Quan Binh lại đây phục kích bọn họ. Dịch Bằng có chút không nghĩ ra. Có điều, có muốn hay không đến thông lại có quan hệ gì đây? Ngược lại, bọn họ lập tức liền muốn tất cả đều biến thành người chết. Dịch Bằng cười lạnh một tiếng, mở ra cái cuối cùng nút bấm chiến trường chuẩn bị. Nhất thời, trời đất quay cuồng, hắn phát hiện mình lại đi tới tòa kia hoang vu trong thành trì. Thành trì vẫn là như vậy hoang vu, vắng ngắt, trên đường phố không có bất kỳ người nào yên. Có lúc Dịch Bằng gặp nghĩ, hắn có thể hay không dẫn người đi vào trụ đây. Dù sao, này trong thành trì xây dựng quá hoàn bị đến, bất luận người nào đi vào, cũng có thể dò xét vào ở. Trở lại chốn cũ, này đã là Dịch Bằng lần thứ hai đi tới nơi này. Chỗ bất đồng chính là, hắn lần thứ nhất lúc đến nơi này, trong túi ngượng ngùng, chỉ có 800 quán tiền vốn. Thế nhưng, hiện tại liền hoàn toàn khác nhau. Hắn ngoại trừ nắm giữ 3.600 quán ngũ thủ tiền ở ngoài, còn có 500 lạng vàng, cùng với 41.000 chiến công. Của cải phong phú không ít. Lần này chiến đấu, hắn muốn luyện tập một loại gần trình binh khí, cố gắng trải nghiệm một cái chém giết gần người thoải mái cảm. Như vậy, tuyển một loại cái gì binh khí đây? Đột nhiên, Dịch Bằng nhớ tới cái kia hồng hộp gỗ. Cái này món đồ quý trọng, hắn đến hiện tại đều còn chưa kịp kiểm tra đây. Đều sắp muốn đã quên. Dịch Bằng vội vã mở ra cái kia hồng hộp gỗ. Nhất thời, một cái quanh thân quanh quẩn màu xanh đen huyền quang bảo giáp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này bảo giáp trên biểu hiện nói, huyền vũ giáp. Huyền vũ giáp, có thể chống đối công kích, bảo vệ tự thân bảo giáp. Một cái phòng ngự bảo vật. Dịch Bằng cầm lấy cái này huyền vũ giáp, vừa định nên thế nào mặc vào nó lúc, lại phát hiện nó dĩ nhiên hóa thành vô số màu xanh đen mảnh vỡ, chính mình hòa vào hắn trong da. Ảch! Ta vậy thì mặc vào huyền vũ giáp. Dịch Bằng nhìn mình trơ trụi da rẻ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Để chứng minh chính mình suy đoán, Dịch Bằng từ bên hông lấy ra truy thủ, nhẹ nhàng ở chính mình biểu bì tìm một hồi. Truy thủ sắc bén vô cùng, nhưng hắn biểu bì nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn da rẻ quả nhiên biến cứng, biến rắn chắc. Vì thí nghiệm này da rẻ sức phòng ngự, hắn nắm truy thủ tay bỏ thêm một phần sức mạnh, tầng tầng xẹt qua hắn da rẻ. Lúc này, hắn da rẻ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Mẹ nó, này huyền vũ giáp cũng quá mạnh mẽ đi. Lần này, hắn thẳng thắn cầm truy thủ, chọc vào chính mình một đao. Ôi! Còn có chút đau. Truy thủ không có chọc thủng hắn biểu bì, thế nhưng, hắn đã có thể cảm giác được đau đớn. Hay là hắn lại tăng một chút lực khí, hắn biểu bì phòng ngự thì sẽ bị công phá. Này huyền vũ giáp hiệu quả, tổng kết lên, chính là, không tính nguy tiên, thế nhưng cũng rất thực dụng. Tương đương với một tầng mỏng manh nham thạch da rẻ. Hộp cũng mở ra, tiếp đó, nên là chọn binh khí. Dịch Bằng đi đến lò rèn trước, ở lò rèn ở ngoài, cầm truy sắt bắp thịt đại thúc cũng là đứng ở nơi đó, nhiệt tình nói rằng, công tử, cần phải mua một ít vũ khí sao? Ta chỗ này vũ khí là toàn thành tốt nhất. Dịch Bằng đã là lần thứ hai nghe được câu này, hắn không khỏi âm thầm nhổ nước bọt nói. Tòa này quỷ thành, liền ngươi một nhà lò rèn, ngươi bán đồ vật tất cả đều là phần độc nhất, là tốt nhất, này có gì đặc biệt? Nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, đồ vật hay là muốn mua? Hắn mở ra thợ rèn đại thúc binh khí trong tay phổ, lần này, hắn phát hiện binh khí phổ bên trong binh khí, cùng lần trước, lại có chỗ bất đồng. Rõ ràng nhất chính là, ở hết ra trên, ngoại trừ ngũ thủ tiền ở ngoài, còn có chiến công. Thì như, hào long đảm, giá bán 3 vạn quán, hoặc 2 vạn chiến công. Hắn dĩ nhiên mua được. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này hào long đảm là một cái đồ trắng vũ khí, không có bất kỳ kỹ năng phụ gia, hoàn toàn không có cách nào cùng triệu tử long trong tay này thành chuyên môn vũ khí đánh đồng với nhau. Dịch Bằng suy nghĩ một chút, vẫn là đem nó mua lại. Thương vị là cận chiến chi vương, phải có học. Cầm cái này hào long đảm, Dịch Bằng nhất thời cảm thấy có chút trọng lượng. Chỉ nhìn mặt trên biểu hiện nói. Tên gọi, hào long đảm. Đẳng cấp, 1. Uy lực, 17. Giới thiệu tóm tắt, đi nạ xì hồ gì ý ốt triệu vân vũ khí, cán thương dài 9 thước, đầu thương trường 1 thước 3 tấc, phong 3 tấc, thép tinh chế hôn kim, sắc bén vô cùng. Cái này hào long đảm chỉ có nặng 80 cân, so với một thạch cung cần 120 cân sức kéo, cũng không tính là gì. Có điều, chơi thương cùng bắn tên có thể không giống nhau, không thể so sánh. Bắn tên, chỉ cần kéo căng dây cung, sau đó vững vàng bắn ra là được. Thế nhưng chơi thương, nhưng cần ngươi vẫn khẩu súng nắm trong tay. Nước chảy mây trôi, một khắc không ngừng mà chơi, cứ như vậy, này 80 cân thương, liền có vẻ rất nặng nề. Lấy Dịch Bằng hiện nay sức mạnh, hiển nhiên là không có cách nào làm được. Xem ra, hắn lại muốn đi sân huấn luyện luyện sức mạnh. Mua xong vũ khí, Dịch Bằng liền không thể chờ đợi được nữa, muốn đi sân huấn luyện luyện tập một phen. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, cái kia thợ rèn đại thúc nhưng một tiếng gọi hắn lại. Thợ rèn đại thúc mở ra binh khí phổ tờ thứ hai, hỏi, công tử cần cho ngài vũ khí khoan sao? Khoan. Dịch Bằng quay đầu đi, vừa nhìn, lập tức rõ ràng ý của hắn. Cái gọi là khoan, chính là mở một cái danh khảm nạm, có thể dùng đến khảm nạm bảo vật, tỉ như hắn lúc trước thu được băng ngọc. Dịch Bằng vừa nhìn giá cả, đánh một cái khổng, chỉ cần 10 quán tiền, rất tiện nghi mà. Liền, hắn lấy ra trong túi tiền băng ngọc, hỏi, có thể đem nó khảm nạm đi đến sao? Thợ rèn đại thúc một vô ngực, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Khoan phí 10 quán, khảm nạm phí 5 quán, tổng cộng 15 quán tiền. Dịch Bằng bây giờ giàu nứt đố đổ vách, đối với 15 quán như vậy món tiền nhỏ, cũng không để vào mắt, liền hắn rất thoải mái đem tiền đưa cho thợ rèn. Một phen len ken gõ sau khi, Dịch Bằng hào long đảm trên cán thương, khảm nạm một khối lóe lên ánh ánh sáng màu trắng bảo ngọc, băng ngọc LV1. Dịch Bằng nắm hào long đảm, nhất thời cảm thấy hào hùng vạn trượng, hắn hùng dũng oai vệ dũng cảm đứng ra, chuẩn bị hướng về sân huấn luyện đi đến. Lúc này, thợ rèn đại thúc gầm thanh lại vang lên. Công tử, ngài cần cường hóa một hồi ngài trong tay bảo thương sao? Dịch Bằng suýt chút nữa lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất, hắn cười khổ nói. Đại ca, có chuyện có thể hay không một hồi nói xong a? Đừng như vậy có một trận không một trận, rất đau đớn sĩ khí. Chương 25, luyện tập thương pháp. Vũ khí cường hóa. Dịch Bằng cầm lấy binh khí phổ, mở ra thứ ba trang, chỉ nhìn mặt trên biểu hiện nói. Sơ cấp cường hóa thạch, giá bán 100 quán ngũ thù tiền, 60 chiến công, có thể cao cường nhất hóa vũ khí đến lẹ vào 10. Trung cấp cường hóa thạch, giá bán 1.000 quán ngũ thù tiền, 600 chiến công, có thể cao cường nhất hóa vũ khí đến lẹ véo 50. Cao cấp cường hóa thạch, giá bán 1 vạn quán ngũ thù tiền, 6.000 chiến công, có thể cao cường nhất hóa vũ khí đến lẹ véo 90. Đỉnh cấp cường hóa thạch, giá bán 10 vạn quán ngũ thù tiền, 6 vạn chiến công, có thể cao cường nhất hóa vũ khí đến lẹ vào 99. Tuyệt phẩm cường hóa thạch, không, cần đánh chết thần cấp võ tướng mới có thể bị tuôn ra. Võ tướng, dựa theo năng lực phân chia, chia làm không nhập lưu võ tướng, tam lưu võ tướng, nhị lưu võ tướng, nhất lưu võ tướng cùng với thần cấp võ tướng. Tổng cộng 5 cái cấp bậc. Thần cấp võ tướng, đã là cao nhất một đẳng cấp. Muốn đánh chết như vậy võ tướng, hiển nhiên, cũng không dễ dàng. Dịch Bằng nhìn lướt qua danh sách, cuối cùng quyết định đem vũ khí cường hóa đến lẹ vào 10. Cũng là 600 quán ngũ thủ tiền mà thôi, hắn còn ra được. Liền, hắn một hơi mua 10 viên sơ cấp cường hóa thạch, quay về thợ rèn nói rằng, đại thúc, giúp ta đem cây thương này cường hóa đến lẹ vào 10. Thợ rèn đại thúc hàm hậu nở nụ cười, lên tiếng trả lời, được. Hắn cầm lấy hào long đảm cùng một khối đen thui tảng đá, lại bắt đầu ở ngọn lửa hừng hực bên trên gõ gõ đánh tới đến. Dịch Bằng nhìn trước mắt này quen thuộc một màn, trong lòng nhưng cảm giác được một tia không đúng. Hắn nhìn thấy, hào long đảm trên biểu hiện nói. Cường hóa bên trong, cường hóa tỷ lệ thành công 100%. Vẫn còn có tỷ lệ thành công. Này cường hóa, sẽ không còn khả năng thất bại chứ. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi hào long đảm cường hóa thành công, hào long đảm uy lực 1. Quả nhiên, ngay ở hào long đảm cường hóa thành công, thợ rèn đại thúc lại lấy ra một khối đen thui cường hóa thạch, gõ lên lúc, hắn nhìn thấy hào long đảm trên biểu hiện nói. Cường hóa bên trong, cường hóa tỷ lệ thành công 90%. Ngại ngại, này sơ cấp cường hóa lại vẫn thật sự có khả năng thất bại. Ta đi. Thật cái quái gì vậy gặp hố tiền. Ngay ở Dịch Bằng oán giận không ngớt thời điểm, cường hóa thành công tin tức vang lên. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi ở thất tinh đái LV14 may mắn bổ trợ dưới, ngươi hào long đảm cường hóa thành công, phụ gia thuộc tính, vô song hạn mức tối đa 5. Khen thưởng coi như không tệ. Không nghĩ đến. Bảo vật này thất tinh đái công dụng mạnh mẽ như vậy, nơi nào cũng có thể đưa đến tác dụng. Vận khí vật này, có lúc thực sự là rất kỳ diệu. Thợ rèn vung vẩy trong tay hắn cái kia trầm trọng đại truy sắt bùm bùm gõ, từng khối sơ cấp cường hóa thạch bị hắn tập trung vào bên trong. Khối thứ 3. Thành công hào long đảm uy lực 1. Khối thứ 4. Thành công. Phụ gia thuộc tính, thể lực hạn mức tối đa 5. Làm sở hữu sơ cấp cường hóa thạch dùng hết sau khi, hắn hào long đảm thay đổi vì là... Tên gọi, Hào Long Đảm. Đẳng cấp, 7. Uy lực, 28. Phụ gia thuộc tính, thể lực hạn mức tối đa 35, vô song hạn mức tối đa 40. Danh khảm nạm, băng ngọc LV1. Cường hóa thất bại 3 lần. Bởi vì chỉ là tiến hành rồi sơ cấp cường hóa, vì lẽ đó hào lòng đảm trên phụ gia thuộc tính đều là một ít cơ bản thuộc tính. Như hút máu, phá giáp, độ cứng, phạm vi công kích, kỹ năng cường hóa chờ chút loại này cao cấp thuộc tính bổ trợ, đều chưa từng xuất hiện. Nắm cái này hào lòng đảm, Dịch Bằng vui vẻ không thôi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn vung vẩy nó chinh chiến xa trường. Liền, Dịch Bằng cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi đến binh doanh trước cửa lớn. Hắn muốn bắt đầu huấn luyện thương pháp của hắn. Ngoài cửa lớn vẫn không người trông coi. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn, nhất thời, hai bộ phương tiện xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sân huấn luyện cùng diễn võ trường. Lần này, hắn quyết định, ở huấn luyện xong thương pháp sau khi, đi chỗ đó thần bí diễn võ trường đi xem một chút. Dịch Bằng đẩy ra sân huấn luyện cửa lớn, đi vào sơ cấp sân huấn luyện. Xin mời lựa chọn ngươi muốn luyện tập binh khí chủng loại. Dịch Bằng không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn trường thương. Trường thương, thành tựu Tam Quốc vũ khí lạnh thời đại binh khí chi vương, cả công lẫn thủ đặc tính, rất được lúc đó dũng tướng môn yêu thích. Tam Quốc dùng thương cao thủ, thủ đẩy, chính là Triệu Vân, Trương Tú, Trương Nhậm này ba cái sư huynh đệ, cùng với sư phụ của bọn họ, Thương Thần Đồng Nguyên. Nói đến, này Đồng Nguyên vẫn là Kinh Châu Tương Dương người, lần này hắn đi vào Tương Dương, nói thế nào cũng phải đến bái phỏng một hồi lão nhân gia người. Vừa đi vào sơ cấp phòng huấn luyện, Dịch Bằng liền phát hiện, lần này huấn luyện hoàn cảnh, cùng trước luyện tập tiễn pháp lúc huấn luyện hoàn cảnh, rất là không giống. Toàn bộ phòng huấn luyện, là một cái tương tự với lầu các chất gỗ không gian. Ở lầu các tầng cao nhất, một cái lao giả râu tóc bạc trắng đang lẳng lặng ngồi quỳ chân ở sàn nhà bằng gỗ trên, mỉm cười hướng về hắn vây tay. Này trên đỉnh đầu ông lão biểu hiện nói, thương thuật chỉ đạo. Không tệ lắm, luyện tập thương pháp còn có chuyên môn huấn luyện viên đến lên giáo, này đãi ngộ, có thể so với học bắn tên lúc, muốn mạnh quá nhiều rồi. Làm Dịch Bằng mới vừa đi tới ông lão kia bên người, ông lão kia liền đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói rằng: "Thương pháp, chú ý động tác nước chảy mây trôi, chiêu nào chiêu nấy chế địch, một đòn giết chết. Tấn công lúc, có gai, đâm, điểm, quét, chọn 5 loại phương thức. Phòng thủ lúc, tương tự có cách, bắt, giá, chặn, chảy 5 loại động tác. Đây là thương thuật kiến thức cơ bản." Nói xong, ông lão nắm lên một cây trường thương, đột nhiên phá không đâm một cái, trong giây lát đó, Dịch Bằng liền cảm giác, trái tim của chính mình bị đâm một cái lỗ thủng to. Thương pháp tấn công kiến thức cơ bản chiêu thứ nhất, đâm. Này một chiêu, chú ý chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đến, dùng ngươi trường thương trong tay đâm ta. Ông lão âm thanh đồng bình ở bên thai của hắn. Ảch. Vậy thì giáo xong xuôi. Trực tiếp liền bắt đầu thực chiến. Cũng được, này ngược lại là bớt đi ta không ít thời gian. Dịch Bằng không do dự, hắn nắm chặt trong tay hào long đảm, hét lớn một tiếng. Hướng về ông lão hung mãnh đâm tới. Bảng. Ông lão một cước đá bay Dịch Bằng trường thương trong tay, hắn lắc đầu liên tục nói, ngươi tố chất thân thể quá kém, căn bản không đạt đến tu luyện thương pháp tiêu chuẩn thấp nhất. Ngươi đi về trước, đến tiệm tạp hóa mua một bản Hoa Đà Ngũ Cầm Hí bí tịch, trở về tu luyện, rèn luyện gân cốt. Nói xong, ông lão kia lại đưa cho hắn một tờ giấy bạch, nói rằng, phía trên này có một cái phương thuốc, ngươi đi tiệm thuốc bên trong dựa theo phương thuốc, trả 100 phó dược trở về. Ngươi mỗi ngày tu luyện ngũ cầm hí lúc, uống trước dưới một bộ dược, có thể làm cho ngươi huấn luyện hiệu quả làm ít mà hiệu quả nhiều. Nói xong, ông lão nhẹ nhàng đi, không tiếp tục để ý hắn. Này thái độ đã rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại thân thể tình hình, liền luyện tập thương pháp tư cách đều không có. Cũng không biết này ngũ cầm hí có mắc hay không. Dịch Bằng vừa đi ra sân huấn luyện, vừa muốn nói. Đi đến tiệm tạp hóa đại thẩm nhiệt tình tới đón, hỏi, công tử muốn mua chút gì sao? Ta chỗ này hàng hóa là toàn thành tốt nhất. Nói xong, một chuỗi lớn vật phẩm danh sách liền hiển lộ ở Dịch Bằng trước mắt. Ở bên trong, hắn thình lình nhìn thấy chính mình cần vật phẩm. Ngũ cầm hí, hoa đà ở quanh năm quan sát hổ, giã lộc, hắc hùng, viên hầu, chim tước nô đùa thời gian động tác sau khi sáng tạo ra cường thân kiện thể phương pháp. Giá bán, 1 vạn quán, 6.000 chiến công. Rời ạ. Hắn vốn đang coi chính mình cuối cùng cũng coi như giàu nước đố đổ vách, cũng không định đến. Hoa này tiêu nhưng cũng theo càng lúc càng lớn. Ai? Dịch Bằng thở dài một hơi, bất đắc dĩ dùng 6.000 chiến công mua lại quyển sách này.